Bạch Hoa Viên. Bạch Hoa tiên tử, Hằng Nga tiên tử sớm liền ở chỗ này chờ đợi Lâm Phàm đã lâu. Chính là Lâm Phàm liên tục để hai nữ yên tâm, chính mình chắc chắn bình yên vô sự trở về, hai nữ vẫn là thỉnh thoảng ngắm nhìn bầu trời, vì Lâm Phàm lo lắng. "Tỷ tỷ, ngươi nói Lâm công tử lần này còn có thể bình an trở về sao? Ngươi nói ta có thể hay không bình an trở về?" Bạch Hoa tiên tử vừa dứt lời, một đạo cởi mở tiếng cười đã truyền đến. Nam tử một thân bạch bào, tuấn lãng dung mạo, nụ cười tự tin, không bao lâu liền tới đến hai nữ trước mặt. "Lâm công tử." "Công tử?" Hai nữ vừa mới kinh hỉ nói, đã bị Lâm Phàm cho một tay một cái, trực tiếp ôm vào lòng. Đêm đó, Lâm Phàm lại tại Bách Hoa Viên vượt qua mỹ diệu một đêm. Tiếp xuống trong thời gian 2 năm, Lâm Phàm ngoại trừ ngẫu nhiên về một lần giao trì giới, cùng chư nữ vớt ve an ủi một phen, liền một mực ở tại Bách Hoa Viên bên trong. Hắn đang đợi Trầm Hương hoàn thành phá núi cứu mẹ. Trầm Hương phá núi cứu mẹ thành công thời điểm, chính là hắn đi hướng xuống cái thế giới này. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm còn ngẫu nhiên cùng Bách Hoa Thiên Tử, cùng Hằng Nga nói đến giao chỉ giới sự tình, sau đó, thuận lý thành trương đem hai nữ nhận được giao chỉ giới bên trong. Lại là hơn một tháng sau. Một ngày này, Lâm Phàm tĩnh tọa tu luyện bên trong, trong đầu đột nhiên vang lên nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. "Đinh, Trầm Hương phá núi cứu mẹ thành công, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng tích phân 600 triệu." Lâm Phàm mở hai mắt ra, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Phá núi cứu mẹ nhiệm vụ, nhất định phải Trầm Hương độc lập hoàn thành, nói thật ra, cái này hao Lâm Phàm không ít công phu, bây giờ cuối cùng là hoàn thành. Cũng là thời điểm đi hướng xuống cái thế giới. Chợt, Lâm Phàm đứng dậy, thân hình đi thẳng Bách Hoa Viên. Đương nhiên, tại đi hướng xuống cái thế giới trước đó, hắn còn đến hạ phàm một chuyến. Dù sao, nhân gian còn có Đinh Hương cùng Tiểu Ngọc hai cái này hái đồ, cũng đã lâu không gặp Vương Ngự Yên. Mới tới Bảo Liên đăng thế giới lúc, Lâm Phàm cùng Đinh Hương đổ nhi, tại Thái Hồ ven hồ du ngoạn thời khắc, ngẫu nhiên gặp Vương Ngự Yên. Đối với Vương Ngự Yên cô nàng này, Lâm Phàm rất là ưa thích, bây giờ muốn rời khỏi Bảo Liên đăng thế giới, hắn đương nhiên sẽ không bỏ xuống Vương Ngự Yên. Mấy ngày sau, Tiểu Ngọc tam nữ đều bị Lâm Phàm chiêu đến giao trì giới. Mà Lâm Phàm, tại giao trì giới sung sướng mấy tháng về sau, rốt cục chuẩn bị lần nữa khởi hành, tiến về phía dưới cái thế giới. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 608, Phong Thần thế giới. Tầng mây ở trước mắt cực nhanh, Lâm Phàm nhanh chóng từ trên cao lướt xuống. Phía dưới không phải đất bằng, mà chính là đứng thẳng vào trong mây dãy núi. Lúc này, phía dưới có một cái đầu mang đế vương quan, bá đạo tuyệt luân vương giả, đang cùng một đầu châu chín con yêu chiến đấu. Quyền băng cột đầu hăng say gió, một quyền đem châu chín con yêu đánh vào sơn mạch chỗ sâu. Ha ha, quả nhân rốt cục thần công đại thành, thiên hạ vô địch, đến đón lấy cũng là vấn đỉnh trường sinh, vấn đỉnh thiên đế chi vị, hả? Người nào? Trên đất vương giả đột nhiên cảm nhận được trên không dị dạng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Lão tử, Lâm Phàm. Lâm Phàm theo trên không nhìn xuống đối phương, cảm nhận được đối phương lý ý, lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Cô, Đế Tân. Ngươi muốn tìm cái chết? Đế Tân. Lâm Phàm hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới chính mình vừa tới phong thần thế giới, thì ngẫu nhiên gặp chủ vương. An ta một quyền. Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, một quyền rơi xuống. Dám đối cô xuất thủ. Ngươi thật là lớn gan. Chủ vương quát nói, ánh mắt lộ ra sắc ý. Cái này, một quyền thì đánh chết. Chủ vương yếu như vậy. Lâm Phàm rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Hắn theo trong hầm nhảy ra, nhìn lấy trong hầm phá nát thành mảnh vỡ thi thể, có chút im lặng. Nguyên bản, hắn chỉ muốn cho chủ vương một bài học, không nghĩ tới chủ vương yếu như vậy. Chỉ một quyền trực tiếp thì đánh chết. Kỳ thật, không phải chủ vương quá yếu, mà chính là chủ vương kinh địch. Chủ vương căn bản không có nghĩ tới, đối mặt mình người, thế mà nắm giữ nghiền ép đại La Kim tiền thực lực. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không chống cự. Đến mức nhục thân đều bị đánh thành cặn bã. Nhìn lấy thi thể trên đất, Lâm Phàm có chút nhức đầu. Không có chủ vương, phong thần vẫn là phong thần sao? Không có chủ vương, xiển giáo sẽ còn cùng tiệt giáo quyết đấu sinh tử sao? Không có chủ vương đi khinh nhờn nữ hoa, cái này phong thần kết quả, muốn làm sao bắt đầu? Đúng lúc này, một đạo hung sát đế vương chi khí theo hố bên trong bay ra, nhào về phía Lâm Phàm. Đánh tới, chính là trụ vương nguyên thần. Ha ha, muốn chết. Lâm Phàm không tránh không né, để trụ vương nguyên thần bổ nhào vào trên thân. Nguyên thần tiến vào Lâm Phàm thức hải, đúng là bắt đầu đoạt xá. Thế mà, còn không có động thủ, trụ vương nguyên thần liền bị Lâm Phàm thần thức trực tiếp nghiền nát. Nát bấy nguyên thần triệt để phai mờ, sau đó, Lâm Phàm trong đầu thêm ra một đoạn ký ức, trụ vương trí nhớ. Thậm chí, Lâm Phàm trong cõi u minh cảm thấy trên thân xuất hiện một đạo khí vận, trụ vương khí vận. Trụ vương khí vận, làm sao lại xuất hiện tại trên người của ta? Thông qua thần cấp thôi diễn, Lâm Phàm phát hiện, hắn thay thế trụ vương. Đã trụ vương khí vận bị ta chiếm lấy, như vậy, ta dứt khoát thì biến thành trụ vương, bắt đầu phong thần kết quả. Lâm Phàm thầm nghĩ đến. Dù sao, hiện tại trụ vương đã chết, cái này mang ý nghĩa, tiếp đó, phong thần nội dung cốt truyện đi hướng khẳng định sẽ biến, cũng tạo thành đến đón lấy có biến số, đó cũng không phải Lâm Phàm suy nghĩ nhìn đến. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cười cười, chật lắc mình biến hóa, dung mạo trực tiếp biến thành trụ vương. Không được, đơn giản như vậy biến thân, bình thường kim tiên tuy nhiên phát giác không ra, nhưng, khẳng định không thể gạt được những cái kia thánh nhân. Ý thức được dạng này không được, Lâm Phàm trực tiếp triệu ra hệ thống, chuẩn bị đổi lấy một vật. Thiên đạo mặt nạ. Tích phân 30 triệu, là thật là có chút quý. Đến mức hiệu quả nha, thường thường không có gì lạ, cùng thất thập nhị biến không có gì khác biệt, nói cho cùng cũng là cường hóa bản thất thập nhị biến, nắm giữ hoàn mỹ biến thân thuộc tính, bất kỳ người nào thậm chí là thiên đạo đều phát giác không ra một tia dị dạng. Tại Lâm Phàm trước kia xem ra, thiên đạo mặt nạ có thể nói là mười phần gà mờ, nhưng bây giờ lại là cần phải. Cười cười, Lâm Phàm không do dự, đổi lấy thiên đạo mặt nạ trực tiếp đeo lên, một mạch mà thành. Bạch. Thiên đạo mặt nạ qua đeo lên, trực tiếp không vào rừng bình thường khuôn mặt, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, tiếp đó, ta chính là chủ vương. Lắc mình biến hóa, Lâm Phàm trực tiếp biến thân trở thành chủ vương. Ta nhớ được, chủ vương tại Phong Thần Đại Kiếp bên trong vẫn lạc, hiện tại ta biến thành chủ vương, đến lúc đó có thể hay không cũng phải bỏ mạng. Lâm Phàm nhíu nhíu mày. Thông Thiên giáo chủ là thánh nhân, tại Phong Thần Đại Kiếp bên trong bị trọng thương, môn hạ đệ tử chết thì chết, làm thú cưới làm thú cưới. Mà chính mình mới kim tiên cửu trọng. Kiếp số phía dưới, thánh nhân đều tự thân khó đảm bảo, một cái nho nhỏ kim tiên, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nhưng, Lâm Phàm không sợ chút nào. Không khác, nắm giữ hệ thống, còn có cái gì sợ? Đến lúc đó, nếu là thật sự không cải biến được kiếp số, đại nạn lâm đầu thời khắc, cùng lắm thì trực tiếp triệu ra hệ thống, đi thẳng một mạch. Tóm lại, làm thì xong việc. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cũng không có áp lực. Tính một cái, lúc này, cách trụ vương vẫn là còn có 26 năm. Nói cách khác, mình còn có 2 thời gian 16 năm đi cải biến kiếp số. 26 năm. Nhiều. Không phải liền là thành thánh, đơn giản. Chốc lát, Lâm Phàm rời đi mà đi. Chúc mừng bệ hạ thần công đại thành. Đại thương quần thần nhìn thấy Lâm Phàm, định ngọt đón. Nhìn lướt qua bọn này vớt ngông ngựa đại thần, Lâm Phàm sắc mặt bình thản, nhẹ gật đầu. Bệ hạ, đến đón lấy hành trình phải chăng không thay đổi? Tiếp xuống hành trình là? Lâm Phàm hỏi. Tiến về nữ hoa miếu hành hương. Phong Thần Đại Kiếp chính là từ trụ vương hành hương nữ hoa miếu bắt đầu, hoặc là nói theo khinh nhẫn nữ hoa bắt đầu. Ha ha, cái này có ý tứ. Đã Phong Thần Đại Kiếp nên trên người mình, Lâm Phàm có thể sẽ không ngồi chờ chết. Ngược lại, hắn muốn ra tay bá đạo. Tại Lâm Phàm leo lên trước đoàn xe hướng nữ hoa miếu một cái chớp mắt, giữa thiên địa, tiềm tu đại năng ảo ảo mở mắt ra, mỗi người thôi toán. Đại kiếp khí tức, kiếp số từ đâu mà đến? Không được, ta phải đi chuyến hoa hoàng cung, thánh nhân vạn kiếp bất xâm, bất diệt, vì cái gì muội muội sẽ khi kiếp số bên trong? Phục Hy theo hỏa vân động xuất phát, tiến về hoa hoàng cung, lo lắng không thôi. Xa tại thiên ngoại thánh nhân, đại năng, làm sao cũng không ngờ tới Phong Thần Đại Kiếp điểm khởi đầu, là một vị nhân gian đế vương. Tự Tam Hoàng Ngũ Đế ẩn lui, nhân gian đế vương lại không có người hoàng danh tiếng. Thêm lên tiên đình chèn ép, nhân gian đế vương thân phận nhỏ dưới, mặc dù không có cảng về sau đế vương không thể tu tiên, nhưng cũng ở vào sóng gió miệng vị trí. Nếu không, ngươi một nhân gian đế vương trường sinh, tu tiên là muốn vấn đỉnh tiên đế vị trí sao? Cái này khiến cao cao tại thượng tiên đế thấy thế nào? Lâm Phàm, Trung Ngọc, có kim tiên cửu trọng tu vi, triều trung đại thần tiên cấp số lượng cũng không ít, giống như là Lý Tĩnh bọn người, một khi thành sự, cũng có thể coi là một cái tiểu thiên đỉnh. Một cái nhân gian triều đình có nhiều cao thủ như vậy, thử hỏi, cái này khiến tiên đế thấy thế nào? Tại sao ta cảm giác trụ vương so chấm càng giống tiên đế? Thiên đình lăng tiêu điện, bách phế đại hưng, tiên đế ngồi tại đế tọa phía trên, nghe được lên đồng tin tức truyền đến, nói ra một câu ý vị sâu xa. Trong ngay mắt, toàn bộ lăng tiêu đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Phàm tiến về nữ hoa miếu triều bái, trên đường đi theo cao thủ, vậy mà so thiên đế xuất hành đi theo cao thủ còn nhiều hơn. Không đơn thuần là thiên đế có loại thiên đình muốn hết cảm giác, liền thần tiên quần thần cũng có loại cảm giác này. Nếu như không phải tiên thần không cho phép hạ giới, thiên đế đều nhanh hoài nghi chính mình thần tiên làm phản tìm nơi nương tựa chủ vương. Cảm giác được thiên đế phiền não, một vị tiên phong đạo cốt tiên nhân Giá Vân theo phía đông bay tới. Người này mi tâm lấp lóe tinh thần, chính là Thái Bạch Kim Tinh. Bệ hạ, an tâm chớ vội. Đại Thiên Tôn đã biết bệ hạ phiền não, đang cùng mấy vị lao ra thương định vì thiên đình nhận người, phong chính thiên đình chính thần một chuyện, đã định ra phong thần bảng. Chỉ đợi kiếp số đến, trên bảng có tên người, đều là vì thiên đình chính thần. Thiên đế nghe vậy, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Thiên đình thiếu người sao? Không thiếu, thiếu là nhân tài, là cao thủ. Như vậy lớn một cái thiên đình, đem ra được cao thủ, thì chính hắn, cái này mẹ nó đúng sao? Chó lại bắt chuột. Thiên đế nói thầm trong lòng, lấy vì lần này phong thần chiêu lại là tạm ngư loại hình tiên thần, không hăng hái lắm, mặt ngoài lại cố gắng vẻ mặt vui cười. Không biết lần này phong thần nhưng có cao thủ. Thiên đế nhàn nhạt hỏi. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 609, tức giận nữ hoa. Tam giáo môn nhân đều là tại trên bảng. Trong đó, còn bao gồm nhân gian đế vương chủ vương. Đàng hoàng thật thà Thái Bạch Kim Tinh trả lời. Tốt. Thiên đế kích động theo đế tọa phía trên đứng lên. Chấm cuối cùng đợi đến ngày này. Hắn không đơn giản nhìn trụ vương không vừa mắt, nhìn tam giáo đồng dạng không vừa mắt. Thật là lớn kiếp số. Thiên đế che giấu nội tâm kích động. Trụ vương cũng tới bảng. Bệ hạ, trụ vương chính là kiếp số quan trọng. Ai, kiếp số vừa đến, nhân gian khó khăn a. Thiên đế trách trời thương dân thở dài, muốn nhìn một chút trụ vương cái kia khốn nạn dáng dấp ra sao. Dựa vào, thời gian qua được so chấm còn xa hoa, trụ vương sớm cái kia lên bảng. Cho dù là thiên đế, đều đầy bụng tức giận. Trụ vương hiện tại đến nơi nào? Bệ hạ, thần tại lúc đến trên đường gặp gỡ, muốn đến lúc này trụ vương đã đến nữ hoa miếu. Thái Bạch Kim Tinh trả lời. Nữ hoa miếu? Thiên đế có chút thất lạc. Đến nữ hoa miếu triều bái, ôm thánh đùi người, có thánh nhân bảo bọc, trụ vương kiếp số, cái gì thời điểm mới có thể đến đến? Thiên đế buồn rầu nha. Thế mà, hắn nhưng không biết, Lâm Phàm căn bản không phải đi bái nữ hoa, ôm lấy nữ hoa bắt đuổi. Ngược lại, thì là khinh nhẫn nữ hoa. Xa ở nhân gian Lâm Phàm còn không biết, trên trời có một vị vì hắn nóng nảy thiên đế. Hắn lúc này dẫn quần thần hăng hái đem dãy núi thực sự tại chân núi. Bệ hạ, phía trước không xa cũng là tiền đường quan. Thủ quan đại tướng Lý Tĩnh là một vị hiếm thấy cao thủ, thê tử của hắn Ân Tam Nương càng là xinh đẹp như hoa. Lâm Phàm đối nói chuyện gian thần bó tay rồi, một câu cuối cùng mới là trọng điểm đi. Nhìn trước khi đến chủ vương, hoàn toàn chính xác cái này đức hạnh. Bất quá, Lâm Phàm khác biệt, tuy nhiên hắn cũng có lòng thích cái đẹp, chỉ là Lâm Phàm ánh mắt rất cao. Nếu không phải tuyệt sắc thiên hương, băng thanh ngọc khiết thế hệ, rất khó vào pháp nhãn của hắn. Dù sao, đông đảo thế giới, dạng gì tuyệt sắc nữ tử, Lâm Phàm chưa từng gặp qua. Lý Tĩnh tướng quân trấn thủ tiền đường quan lao khổ công cao, thần khẩn cầu bệ hạ hành hương sau khi kết thúc, tiến về tiền đường quan khao Lý Tĩnh tướng quân cùng tiền đường quan tướng sĩ. Tiền đường quan tướng sĩ vô nhật không chờ mong bệ hạ đến. Đầu châu mặt ngựa Phí Trọng khẩn thiết nói: "Nếu như không đề cập tới Lý Tĩnh xinh đẹp như hoa thế tử, Phí Trọng cũng là một cái đại trung thần. Đáng tiếc, hiện thực không có nếu như, gia hỏa này đã định trước cùng trung thần vô duyên." "Phí Trọng, ngươi thật là lớn gan. Còn mời bệ hạ hạ chỉ, đem Phí Trọng tiểu xử tử người." Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ nhìn không được, đứng ra giận dữ mắng mỏ Phí Trọng: "Tốt, đừng nói nữa. Hai vị đều là cô ái khanh, có gì hay đâu mà tranh giành, cô quyết định, hành hương kết thúc liền đi tiền đường quan." Tiền đường quan tướng sĩ cần cô. Lâm Phàm cảm thấy hứng thú, không phải Lý Tĩnh thế tử, mà chính là tức sắp xuất thế Na Cha, đem Long Vương Tam Thái tử đánh chết Hùng Hải tử. Cùng Đông Hải Long Vương công chúa, tìm mấy vị long nữ làm thị nữ, cái này mới là đế vương sinh hoạt. Đã làm hoàng đế, vậy thì phải có hoàng đế sinh hoạt phối trí. Tại Lâm Phàm xem ra, long nữ làm thị nữ chỉ là thấp phối, tiên nữ mới là phù hợp. Quần thần bên trong, có không ít đại thần có tiên cấp tu vi, nhưng không có nghĩa là bọn họ là tiên nhân. Đồng dạng, nhân gian nữ tử cho dù tu vi cao, cũng không tính được tiên nữ. Tiên nữ chỉ có trên trời, danh sơn đại phái mới có, triều ca không có, Lâm Phàm bên người cũng không có. Lâm Phàm dẫn quần thần tiến vào nữ hoa miếu. Gió mát phất phơ thổi, gọi lên lụa mỏng, hiện ra một trương dung nhan tuyệt thế. Lâm Phàm cuối cùng gặp nữ hoa miếu, nữ hoa ngọc tượng. Triều thần nhóm tranh thủ thời gian túi đầu, quỳ bái, trong lòng không dám lên nhất niệm, chỉ có Lâm Phàm tới đối mặt. Thế gian còn có như thế vẻ đẹp nữ tử, cô nếu có được chi, có phúc ba đời. Câu nguyện dùng giang sơn, 10 năm, 100 năm thọ mệnh đổi lấy. Lâm Phàm mặt dày thở dài. Hắn không phải chủ vương. Giang Sơn lại không là của hắn, hắn đương nhiên đổi. Hắn tu hành Thái Ất Bất Diệt Quyết, bất tử bất diệt, 10 năm, 100 năm, đương nhiên đổi. Bệ hạ, nói cẩn thận. Phí Trọng lướt qua mồ hôi lạnh, bội phục Lâm Phàm tìm đường chết. Bệ hạ, không được đối với nữ hoa nương nương bất kính. Trung thần bị kiền góp lời nói. Còn mời bệ hạ mau mau hướng nữ hoa nương nương xin lỗi. Hoàng phi hổ đồng dạng mộng bức về mộng bức, chủ vương làm sao cũng coi như hắn em rể, cho nên hắn liền vội vàng khuyên nhủ. Lúc này, Lâm Phàm trong mắt chỉ có nữ hoa, đâu còn nghe thấy mọi người khuyên nói. Hắn chỉ cảm thấy nữ hoa ngọc tượng dáng vẻ ngàn vạn, ánh mắt thủy chung nhìn lấy nàng, vừa giận vừa vui, lại khó có thể nắm lấy, giống như vui tự yêu, giống như thâm tình, giống như ảm đạm. Tuy nhiên cách làm như vậy, xem như khinh nhờn nữ hoa, bằng vào thánh nhân cao cao tại thượng tư thái, chắc chắn dẫn tới vô hạn kiếp nạn. Nhưng cũng tiếc, theo bắt đầu hết thể đều đã định trước, đã thay thế chủ vương, như vậy hết thể nhân quả đều sẽ lên ở trên người hắn. Dù là Lâm Phàm không khinh nhờn nữ hoa, đều không được, vẫn như cũng chạy không khỏi một kiếp này, từ nơi sâu xa tự có định số. Bất quá Lâm Phàm không quan tâm. Càng sẽ không giống trụ vương một dạng ngồi chờ chết, càng không cam tâm làm một con cờ mặc cho người định đoạt, sau cùng rơi vào thân tử đạo tiêu, thành tựu phong thần đại nghiệp. Ngược lại, Lâm Phàm tính cách có khuynh hướng chủ động xuất kích, có khuynh hướng nghịch thiên mà đi. Đã đều bị tính kế, vậy ta thì triệt để khinh nhờn ngươi, thì phải làm thế nào đây? Hiện tại ngươi là cao cao tại thượng thánh nhân, ngày sau ai mạnh ai yếu, người nào tôn người nào thấp hèn, khó nói. Hoa hoàng cung, nữ hoa đưa đi phục hy, trong lòng xuất hiện ba động, bấm ngón tay tính toán, lúc này hóa thành một đạo lưu quang chui vào nhân gian. Cầm bút đến, cô muốn viết thơ. Lâm Phàm nói, ánh mắt chuyên chú nữ hoa ngọc tượng. Bồi bàn lấy ra bút. Quần thần gặp Lâm Phàm phải làm thơ, ào ào quỳ xuống đất khuyên nhủ. Im ngay, cô làm thơ ca ngợi chẳng lẽ có sai sao? Lâm Phàm lười nhác nhìn quỳ cầu đông đảo đại thần, nâng bút tại ngọc tượng dưới đài viết. Phượng Loan bảo trướng cảnh phi thường, tân thị nê kim xảo dạng trang. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Hoa lê mang sắc tranh giành tiểu diễm, thực dược lồng khói mời mị trang. Đãng đắc yêu nhiêu năng cử động, thu hồi lớn tùy tùng quân vương. Tiên đế a. Một số lao thần bắt đầu kêu gọi tiên đế. Thành Thang Long năm Giang Sơn thì gặp gỡ bệ hạ vị này hôn quân. Hoàng phi hổ kêu lớn tiếng nhất, bởi vì trụ vương là hắn em rể. Em rể có mới nối cũ, muội muội của hắn chẳng phải là muốn xong. Long thích cái đẹp mọi người đều có. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Cô có lỗi sao? Lâm Phàm nói, đưa thay sờ sờ nữ hoa mặt. Rơi vào nhân gian nữ hoa vừa mới chạy tới, nhìn thấy một màn này, kém chút không có tức mất đi. Bị tiết độc. Chấn kinh. Không dám tin. Tuy nhiên bị tiết độc chỉ là ngọc tượng. Nữ hoa lảo đảo mấy bước, bột một tiếng đâm vào trên khung cửa. Tiếng va đập gây nên hô to tiên đế đại thần chú ý. Người nào? Phí Trọng trước hết kịp phản ứng. Gian thần phản ứng luôn luôn nhanh nhất. Có thích khách. Nữ hoa miếu chung quanh tất cả đều là đại thương cấm quân, liền một con ruồi đều không bay vào được. Lúc này đột nhiên xuất hiện một người, không bị làm thành thích khách mới là lạ. Chậm. Lâm Phàm hét lại dự định tiến lên bắt người đại thương cấm quân, tướng quân. đều cho cô lui ra. Lâm Phàm trên dưới dò xét nữ hoa. Lúc này nữ hoa làm ngụy trang, trang điểm thành một vị hết lần này tới lần khác công tử, dung mạo phía trên khiến người ta liền nghĩ không ra cao cao tại thượng nữ hoa thánh nhân. Phiếu miểu, biến ảo khôn lường, dường như không ở nhân gian. Cao thủ, một vị nữ cao thủ. Lâm Phàm liếc một chút nhìn ra nàng nữ giả nam trang. Nàng là ai? Hồng Hoang bên trong có tên nữ cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Phàm không có liên tưởng đến thánh nhân. Thánh nhân ly nhân gian quá xa, lớn bình thường La Kim Tiên Đô không nhất định có thể nhìn thấy thánh nhân. Chẳng lẽ là nữ hoa phái tới cao thủ? Vừa mới sờ soạn một chút nữ hoa mặt, há không là chết chắc. Lâm Phàm trực câu câu nhìn chằm chằm nữ hoa nhìn. Hôn quân, không cho phép nhìn, lại nhìn, ta giết ngươi. Nữ hoa bị Lâm Phàm nhìn đến toàn thân không được tự nhiên. Ngươi không nhìn ta, lại làm sao biết ta đang nhìn ngươi? Là ngươi đang nhìn ta chỉ là lễ phép nhìn trở lại. Lâm Phàm cười nói, ngươi vô lễ, muốn chết. Nữ hoa gặp Lâm Phàm như thế ánh mắt sáng rực, trong lòng tức giận không thôi. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 610, trêu đùa. Vừa muốn động thủ đánh giết Lâm Phàm, nữ hoa đột nhiên lòng có cảm giác được thiên đạo vận hành, phong thần kiếp số minh ông, chủ vương còn có 26 năm khí vận. Hiện tại không thể giết. Hết thảy đều có định số. Thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng nữ hoa hiển nhiên không nguyện ý phá làm hư quý củ. Vô quy củ bất thành phương viên, chủ vương sớm muộn là muốn chết, đối nữ hoa tới nói, chủ vương chết sớm hoặc chết muộn 20 năm không có khác nhau. Tại nữ hoa sinh ra sát nghiệm một khắc, Lâm Phàm liền cảm thấy mình bị khủng bố sát nghiệm bao phủ. Khủng bố? Ta không phải là đối thủ của hắn. Lâm Phàm thầm nghĩ đến. Cùng lúc đó, trong lòng cũng trong nháy mắt gọi ra hệ thống. Nếu như đối phương thật muốn giết hắn, hắn có thể trước tiên rời đi phương thế giới này. Không phải đại la kim tiên. Lâm Phàm toàn lực vận chuyển thái ớt bất diệt quyết ngăn cản. Không phải bình thường chuẩn thánh không có khả năng có mạnh như vậy sát nghiệm. Lâm Phàm tiếp tục lấy toàn bộ lực lượng đối kháng. A. Nữ hoa kinh ngạc trong rừng phàm thân phía trên bạo phát lực lượng, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc, còn không đủ để cho thánh nhân động dung. Chợt, nàng thu hồi sát nghiệm. Đồng thời, Lâm Phàm cũng thu hồi lực lượng, phát hiện đông đảo đại thần mộng bức mà nhìn xem hắn. Hiển nhiên, những đại thần này không hiểu Lâm Phàm vì cái gì đột nhiên bạo phát lực lượng. Lực lượng tầng thứ cách biệt quá xa, chúng đại thần căn bản không biết nữ hoa từng động sát nghiệm muốn đánh giết Lâm Phàm. Chủ vương, ngươi rất tốt. Rất có dũng khí. Cô không đơn giản có dũng khí, còn có một khỏa truy tìm mỹ trái tim. Lâm Phàm đã biết thân phận nàng, không phải chuẩn thánh, như vậy chỉ có một cái khả năng, thánh nhân. Giữa thiên địa thánh nhân nắm chắc. Chuẩn đề, tiếp dẫn. Đừng đùa, cái kia hai tên gia hỏa coi như không có lớn đầu hói, cũng vẫn như cũng là keo kiệt chân đại hán. Tam thanh, càng không khả năng. Tam thanh cũng là đại hán. Như vậy, chỉ còn lại có một loại khả năng, nàng là nữ hoa. Một đám đại thần dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy Lâm Phàm cùng nữ hoa. Bọn họ lực lượng tầng thứ quá thấp, không có phát hiện Lâm Phàm cùng nữ hoa im ắng giao phong. Bọn họ nhìn không ra nữ hoa là nữ nhân, đều coi là chính mình bệ hạ cùng một vị so cô nương xinh đẹp hơn mặt trắng nhỏ đối mặt. Bệ hạ, nghĩ lại a, nam nam là không thể. Hoàng phi hổ rất không có nhãn lực. Hoàng phi hổ, lan to. Các ngươi hết thể đi ra ngoài cho ta, cô muốn cùng vị cô nương này tâm sự, nói vài câu. Cô nương. Hoàng phi hổ chờ đại thần lúc này mới phát hiện, mặt trắng nhỏ không phải nam, mà chính là một vị cô nương. Bệ hạ, nơi này là nữ hoa miếu, không thể vô lễ a. Bị kiên bổ đao. Đi ra thời điểm đóng cửa thật kỹ. Lâm Phàm nhắc nhở. Không thể a, lão thần cũng là chết tại cái này cũng không thể để bệ hạ phạm sai lầm. Một cái 50 lão đầu ôm lấy Lâm Phàm chân khóc thút thít nói, nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu, ngươi không thể ngay trước nữ hoa nương nương mặt làm loại kia vô lễ sự tình a. Ở đâu ra lão gia hỏa, mau mau kéo đi. Cô thế nhưng là người đứng đắn, đừng nói cô không có ý định làm chuyện xấu, coi như làm chuyện xấu, nữ hoa tỷ tỷ cũng sẽ không quái cô. Nữ hoa, tiên đế a, thành thang 600 năm giang sơn. Tiên đế, ngươi tính mở mắt đi. Lão đầu tử bị phí trọng kéo đi. Mau đóng cửa. Lâm Phàm không kiên nhẫn, khiến người ta đóng lại cửa miếu. Ngươi muốn làm gì? Nữ hoa quyết định, nếu Lâm Phàm động thủ động cước, dù là làm trái thiên đạo vận hành, nàng cũng muốn xử lý Lâm Phàm. Nơi đây thì hai người chúng ta, ngươi nói cô muốn làm gì? Ngươi nói cô là hôn quân, có chứng cứ gì? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cô ưa thích nữ hoa tỷ tỷ, làm thơ biểu đạt tái mộ, làm sao lại thành hôn quân rồi? Ngươi không đủ tư cách. Còn có, không được đều, nữ hoa tỷ tỷ. Nữ hoa lạnh lùng nói, thanh âm băng lãnh, ánh mắt băng lãnh. Ngươi cũng không phải nữ hoa tỷ tỷ. Ta xưng hô như thế nào nữ hoa tỷ tỷ, chuyện không liên quan ngươi. Giang giác. Đó là nữ hoa nắm chặt quyền đầu, dùng sức quá độ, phát ra thanh âm. Lâm Phàm tiếp tục nói, cô không đủ tư cách. Chê cười. Cô lấy đế làm họ, cô tên Đế Tân, thân phận tôn quý, làm sao lại không xứng với nữ hoa tỷ tỷ? Cô ưa thích nữ hoa tỷ tỷ có lỗi sao? Chẳng lẽ lại ngươi ưa thích cô, nhìn đến cô ưa thích nữ hoa tỷ tỷ, vì yêu sinh hận. Nữ hoa lần thứ nhất cảm thấy thánh nhân tâm cảnh không đủ dùng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Phàm sớm bị nàng giết chết không biết bao nhiêu lần. Ngươi ưa thích cô? Cô ưa thích chính là nữ hoa tỷ tỷ, ngươi không có cơ hội, hết hy vọng đi, miễn cưỡng là không có hạnh phúc. Lâm Phàm đoán ra nữ hoa không dám hạ tử thủ, dứt khoát vô sỉ như vậy nói, có thể đem một cái thánh nhân tức đến nỗi loại tình trạng này cũng là không có người nào. Không có cách, thứ nhất là thiên đạo chế ước, hiện tại trụ vương không đáng chết. Thứ hai, phong thần đại kiếp còn muốn nên ở trên người hắn, càng không thể chết. Bởi vậy, cũng là nữ hoa giận, đều không có cách nào. Nữ hoa trong mắt bắt đầu bốc hỏa. Cô biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi không cần nói, ngươi còn chưa nói cô liền biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói cho ta một cơ hội. Thiếu nữ, cái này là không thể nào. Cô chỉ thích nữ hoa tỷ tỷ. Lâm Phàm tiếp tục nói. Có điều, xem ở ngươi như vậy ưa thích cô phân thượng, cô cố mà làm tiếp nhận ngươi thích, để ngươi làm một cái tiểu thiếp. Tiểu thiếp. Nữ hoa miếu tính đáng sợ. Lâm Phàm không có một chút sợ hãi suy nghĩ, dù là đối mặt thánh nhân. Trước mắt nữ hoa không phải chân thân, mà chính là thần niệm pháp thân, có thể gánh chịu lực lượng có hạn. Đã động tới một lần thánh nhân lực lượng, rất khó lại sử dụng một lần thánh nhân lực lượng. Chỉ cần không sử dụng thánh nhân lực lượng, Lâm Phàm không cố kỵ gì. Thiên ngoại thiên, hoa hoàng cung, một tôn vực ngoại ma thần bị nữ hoa thánh nhân một trưởng vỗ thành cho. Thánh người thật giống như tức giận, thật đáng sợ. Ân, nhất định là những cái kia vực ngoại ma thần gây thánh người sinh khí. Thật đáng ghét vực ngoại ma thần. Hoa hoàng cung hai cái ngốc manh thiếu nữ, còn tưởng rằng là vực ngoại ma thần gây nữ hoa thánh nhân sinh khí. Nhân gian, nữ hoa miếu. Chủ vương, ngươi tốt gan, hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay theo như lời nói. Nữ hoa không lại mang theo nộ khí, nhìn Lâm Phàm, tựa như đang nhìn một người chết. Đối người chết có gì phải tức giận? Cô theo không hối hận. Tốt một cái theo không hối hận. Xem thấu ta thân phận, còn đối với ta vô lễ, tốt, rất tốt. Thanh âm rơi, giai nhân tiêu tán. Nữ hoa rời đi. Lâm Phàm đẩy ra cửa miếu, đắc ý hát câu thơ. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. So le giao hạnh, hai bên chảy chi. Yểu điệu thục nữ, ngu mị cầu chi. Cầu con không được, ngu ngủ nghĩ phục. Thành thơi, tràn trọc. Một đám đại thương đại thần nghe được Lâm Phàm đắc ý sướng ca âm thanh, coi là Lâm Phàm đắc thủ. Trung thần yên lặng rơi lệ, gian thần đại hỉ. Phí Trọng tâm lý trong bụng nở hoa. Bệ hạ, chúng ta cái này đi tiền đường con sao? Phí Trọng hỏi. Không, trước chờ mấy ngày. Lâm Phàm lưu lại, muốn nhìn một chút nữ hoa động tác, có thể hay không giống nhau nguyên lai như vậy, phái ba cái hổ yêu xuất thủ. Vậy thì có ý tứ. Lâm Phàm đuổi đi đại bộ phận đại thần, xuất lĩnh nhân mã dưới chân núi đóng trại. Bị hắn đuổi đi các đại thần trở lại về triều ca, chủ vương có thể chơi, bọn họ lại phải trở về xử lý chính vụ. Lại nói, nữ hoa pháp thân rời đi nữ hoa miếu sau thẳng đến hiên viên phần, tìm đến ba cái yêu nữ, lại vì đó tẩy luyện yêu khí. Chủ vương, ngươi không là ưa thích mỹ nữ sao? Vậy liền để mỹ nữ đến bại hoại ngươi khí vận, Giang Sơn. Đối đãi ngươi khí vận tiêu tán, cũng là thân ngươi chết một ngày, ta muốn để ngươi thân tử đạo tiêu, thân bại danh liệt, trở thành vong quốc chi quân. Tôn Nương Nương pháp chỉ. Ba cái yêu nữ hóa thành lưu quang, bay về phía triều ca. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 611, tiền đường quan nguy cơ. Tiền đường quan là một chỗ hiểm yếu quan hải, địa khí hội tụ, tới gần đại hải đem, nhìn như phòng bị trên lục địa chi địch, kỳ thực phòng vệ trên biển chi địch, cùng trên biển làm loạn thủy yêu. Lúc này, thiên đình thế lực yếu kém, trên biển thường có hải yêu làm loạn. Long tộc thống ngự tứ hải, có thủ tứ hải bình tĩnh chi trách, nhưng long tộc dù sao không phải người. Cho nên, tiền đường quan phát thêm nước lạ yêu ăn người, thủy yêu đổ bộ sự kiện. Lúc này, thì cần nhân tộc binh lính chân sát yêu tà. Tiền đường quan chính là bởi vậy thiết lập. Thủ quan đại tướng Lý Tĩnh học đạo Côn Lôn Sơn, là một vị hiếm thấy cao thủ. Ngày này, Lý Tĩnh nôn nóng bất an. Không vì cái gì khác, thì vì trụ vương khả năng giá lâm tiền đường quan. Trong truyền thuyết, trụ vương vui tốt mỹ nữ, hảo hữu Vũ Thành Vương Hoàng Phi hổ phát tới mật tín, để hắn đem thê tử đưa về nhà ngoại. Vũ Thành Vương đều nói như vậy, truyền thuyết kia khẳng định là thật. Lý Tĩnh bên người, có một cái 3 tuổi hài đồng đang chơi náo, tay cầm hôn thiên lăng, càn khôn quyển, trên chân đạp trên hai cái hỏa luân tử phong hỏa luân. Chính là đối ngoại tuyên bố không có xuất thế na cha. Vốn là hoài thai 3 năm, không biết sao 10 tháng thì đi ra. Lý Tĩnh có thể có biện pháp nào? Na cha, chính mình đi chơi. Lý Tĩnh đối na cha nói, có chút kỳ quái na cha hôm nay tại sao không đi bờ biển chơi? Không cho phép hồ nháo. Tiểu na cha gật gật đầu, tiếp tục dẫm lên phong hỏa luân bay loạn. Lý Tĩnh nhíu đầu, vạn nhất bệ hạ đến, vạn nhất na cha đập vào bệ hạ. Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh tâm lý rét run, phân phó người hầu A Phúc nhất định muốn nhìn kỹ na cha, đeo tốt khải giáp, đang muốn đi tuần tra quan hải, theo đại hải phương hướng đi ra kinh thiên động địa tiếng la giết. Yêu vân theo đại hải phương hướng lao thẳng tới lục địa. Ngút trời yêu khí xua tan ánh dạng đông, đem bầu trời nhuộm thành màu mực một mảnh. Tiền đường quan ven biển một mặt thành tường trận pháp kích phát, trận văn kim sắc hoa văn bị trùng điệp yêu khí bao phủ. Lý tướng quân, việc lớn không tốt. Đông Hải Long tộc xuất lính hải yêu đánh tới. Một tiểu tướng cuống quýt chạy vào bẩm báo. Tới bao nhiêu yêu? Nhiều vô số kể, nói ít cũng có 100.000. Tiểu tướng nói, đây là một cái yêu so với người còn nhiều niên đại, đặc biệt là hải lý yêu. Thiên địa linh khí cuồn cuộn, tạo thành sinh linh linh trí sớm mở, thành yêu, tu hành dễ dàng. Người tới, chuẩn bị chiến đấu. Bệ hạ ngay tại chúng ta đằng sau xem chúng ta, phái người đi thông báo bệ hạ, làm sao, còn có việc. Lý Tĩnh nhìn đến tiểu binh sắc mặt cổ quái, nhíu mày hỏi. Tướng quân, Long tộc người nói, Tam công tử giết Long Vương Tam thái tử, bọn họ tấn công tiền đường quan, là vì cho Long Vương Tam thái tử đòi hỏi một cái thuyết pháp. Chỉ cần giao ra Tam công tử, bọn họ thì lui binh. Vâng. Lý Tĩnh trùng điệp ngã trên ghế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thật là lợi hại Long tộc. Một câu tan rã tiền đường quan thủ quân chiến ý. Âm ầm tiếng chống trận, tiếng la giết đem Lâm Phàm giấc ngộng tỉnh lại. Còn có để hay không cho người ngủ? Lâm Phàm rất khó chịu. Lâm Phàm nhìn về phía tiếng la giết truyền đến phương hướng, tiền đường quan. Tiền đường quan phương hướng, ngút trời yêu khí hình thành yêu vân, đem bầu trời nhuộm thành đen như mực một mảnh. Tiếng la giết truyền đến ngàn dặm có hơn, có thể nói là không kiêng nể gì cả. Phong thần thế giới không giống với hậu thế địa cầu, ngàn dặm chỉ có thể coi là phụ cận, sát vách. Tiền đường quan. Lâm Phàm nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm, trong mắt phát ra hai đạo hoảng sợ kim quang. Kim quang trực thấu thương cung, phá vỡ nơi xa che đậy tầm mắt yêu vân. Tại Lâm Phàm trong mắt, tiền đường quan cảnh tượng có thể thấy rõ ràng. Không thể đếm yêu tộc tấn công tiền đường quan. Tiền đường quan thành tường trận pháp tại yêu khí trùng kích vào phai mở không chừng. Rất nhiều đại yêu phát ra kinh thiên yêu khí, khiến quan trên tường tướng sĩ chưa chiến trước sợ hãi. Một số đại yêu hiện ra bản thể, tại bờ biển gây sóng gió. Trong biển yêu tộc lên bờ, thật là lớn gan, cô đang lo không có địa phương giết quái. Lâm Phàm trong mắt thần quang nướng đượm, một cổ bá đạo tuyệt luân chiến ý phóng lên tận trời. Bệ hạ, Lý Tĩnh tướng quân phái người đến báo. Phí Trọng cuống quýt xuống tới, lần thứ nhất cảm thấy Lâm Phàm hoàng bá uy áp, linh hồn đều đang run rẩy. Bệ hạ đã vậy còn quá cường. Phí Trọng tâm lý không dám tin. Đông Hải Long tộc mang theo mười mấy vạn yêu tộc tấn công tiền đường quan, còn mời bệ hạ di giá, miễn cho hải sản thế hệ đập vào bệ hạ. Phí Trọng nuốt ngụm nước bọt, cố tự chấn định tâm thần nói. Hắn có một loại ảo giác, dường như Lâm Phàm là cường đại viễn cổ thần minh, sắp kéo nước thiên địa. Ngươi lo lắng cô đánh không lại bọn hắn, lại muốn cô tránh lui. Lâm Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Phí Trọng. Bệ hạ thần dũng, chỉ là hải yêu bất quá là đứng máy chi đường cánh tay, bất quá, còn mời bệ hạ cho Lý Tĩnh tướng quân tận trung báo quốc cơ hội. Phí Trọng nghĩa chính ngôn từ nói, nói xong, lại lặng lẽ bổ sung một câu. Vạn nhất Lý Tĩnh tướng quân chiến tử, Lý Tĩnh tướng quân cái kia xinh đẹp như hoa thế tử. Bệ hạ, thần cái này phái người cứu ra Lý Tĩnh tướng quân thế tử, mang đến lộc đài chung quanh mãnh tướng như mây, nhất định có thể bảo vệ tốt Lý Tĩnh tướng quân quả phụ. Lộc đài cùng Tào Mạnh Đức đồng tức đài cùng loại, đều là thu thập mỹ nhân chi địa. Lâm Phàm đối Phí Trọng vị này gian thần có chút im lặng. Lý Tĩnh tướng quân còn không có chiến tử, Phí Trọng liền bắt đầu thảo luận bảo hộ Lý Tĩnh tướng quân quả phụ. Không phải Phí Trọng hoang đường, càng không phải là Phí Trọng lệnh Lý Tĩnh chi tâm, mà chính là mười mấy vạn yêu tộc tiến công thiên đường, Lý Tĩnh chết chắc. Đối mặt Long tộc đại quân, cho dù hiện tại Lý Tĩnh không chết, đợi chút nữa cũng sẽ chết. Phong thần lúc yêu tộc không phải Tây Du lúc yêu tộc, bọn họ càng cường đại, càng kinh khủng. Cường đại đến vẹn vẹn là trong biển Long tộc, cũng chỉ là trên danh nghĩa quy thiên đình quản. Thiên đình coi như muốn quản cũng không thể lực quản. Có thể đánh, thật là một cái cũng không có. Thất Tháp Thiên Vương, Na Tra, Văn Trọng, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, tiêu nổi danh số đại lão, đều là phong thần sau lên thiên đình, gọi không ra danh hảo, càng là một đông lớn. Hiện tại, thiên đình bên trong bách tiên, phần lớn là chê cười, vô luận số lượng vẫn là chất lượng, đều không được. Bệ hạ, Lý Tĩnh tướng quân tận trung báo quốc, lực chiến mà chết. Thần Phí Trọng nhất định sẽ bảo hộ Lý Tĩnh tướng quân quả phụ, đem nàng bình an mang đến lục đài. Hồ nháo, Lý Tĩnh tướng quân còn chưa có chết đây. Lâm Phàm thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt băng lãnh. Một khi tiền đường quan phá, tiền đường quan bách tính ắt gặp độc thủ, điểm đủ nhân mã, theo cô thẳng hướng tiền đường quan. Bệ hạ, không thể a, chúng ta chút nhân mã này đi, chỉ có thể là chịu chết. Không đúng, hẳn là cô đi trước một bước, các ngươi sau đó. Lâm Phàm mặc kệ Phí Trọng, trong mắt bắn ra hai vệ thần quang, lập tức xuyên qua hư không. Rất nhanh, Lâm Phàm khởi hành tiến về tiền đường quan, lưu tại nguyên chỗ Phí Trọng đau cả đầu. Hắn là một cái gian thần, không muốn đi tiền đường quan chịu chết. Muốn không, vẫn là về triều ca lập Bị Kiền vì tân vương được rồi. Bị Kiền là hoàng thúc, so trụ vương hữu đức, so trụ vương hiền minh. Tiền đường quan phương hướng, đại chiến đã bắt đầu. Hải yêu bắt đầu công thành, trên tường thành phòng ngự trận văn tại đại yêu trùng kích vào phá nát. Sóng biển bao phủ, dẫn tới to lớn biển động, đem lục địa hóa thành đại hải. Hải yêu tiềm phục tại trong nước đánh tới, những nơi đi qua là thủ quan nhân tộc tướng sĩ bị gặm đến chỉ còn xương cốt thi thể. Lý Tĩnh ngơ ngác nhìn lấy Na Cha thi thể, nỉ non. Vì cái gì? Vì cái gì? Đông Hải Long tộc mang theo yêu tộc công thành, muốn Lý Tĩnh giao ra sát hại Long Vương Tam Thái tử hung thủ. Lý Tĩnh không giao, Na Cha để tránh tiền đường quan bách tính gặp nạn, tự sát mà chết. Thế mà, yêu tộc không thủ tín dự, thừa dịp tiền đường quan tướng sĩ lấy vì yêu tộc đem lui thời điểm, công phá tiền đường quan thủ hộ đại trận. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 612, Lâm Phàm cường thế. Vì cái gì? Các ngươi nói chỉ cần con ta tự sát, các ngươi thì rút đi. Con ta đã tự sát, các ngươi vì cái gì? Lúc này Lý Tĩnh không phải tướng quân, mà chính là một cái mất đi hải tử phụ thân. Na Cha tự sát quá nhanh, Lý Tĩnh muốn ngăn cản, đều không ngăn cản được. Muốn trách thì trách con trai của ngươi quá ngu xuẩn. Lão phu là đáp ứng ngươi, chỉ cần con trai của ngươi chết thì lui binh, nhưng lão phu đại ca không có đáp ứng con trai của ngươi. Nói chuyện là một cái cá mập yêu, kim tiên cửu trọng tu vi. Lý Tĩnh cùng hắn đối cứng một chiêu thổ huyết lùi lại. Lý Tĩnh, ngươi nhi tử giết cháu của ta, nợ máu trả bằng máu, còn mệnh đến. Một cái mạng không đủ, muốn cả nhà ngươi mệnh, tiền đường quan mạng của tất cả mọi người. Một lão giả ánh mắt hung lệ, bản thể là một cái xà cảnh long. Lúc này, lão giả hiện ra bản thể, hiện ra 10 trượng thân rồng, lớn lên cái cổ giò xét hướng lên bầu trời, ánh mắt âm độc vô cùng, làm cho người thấy một lần nhập ma. Hắn phát ra giống to một tiếng, lại giống. Trong tiếng hô, mặt đất sụt lún, núi đá vỡ nát, phủ cận dãy núi toàn bộ đổ rạp. Tiền đường quan ven biển một mặt hộ thành tường càng là sụp đổ. Nước biển mất đi thành tường ngăn cản, tuôn ra vào trong thành. Mắt thấy dân chúng trong thành liền muốn bỏ mạng tại nước biển trùng kích bên trong, một đạo kiếm khí từ thiên ngoại quét tới, một kiếm vắt ngang màn nước.
Ai?
Xa Cảnh Long lão giả dùng mình, trên da nổi lên từng khối lân phiến. Một đạo kiếm quang theo đỉnh đầu hắn xuất hiện, thẳng chạm mà rơi. Muốn giết lão phu, nằm mơ. Nhìn ta bá vương Long Thôn Thiên. Long hé miệng, chuyển ra vô biên hấp lực, nước biển, phụ cận yêu tộc đều bị miệng rồng thôn phệ. Rơi xuống kiếm quang lại là không thay đổi, đem hắn từ đầu tới đuôi làm hai nửa. Cô Đế Tân, ngươi cũng có thể gọi cô, Lâm Phàm. Lâm Phàm thu kiếm, lạnh lùng nằm ngang ở mười mấy vạn yêu tộc trước đó. Kiếm thế phát ra, bá đạo tuyệt luân kiếm khí khuếch tán, thi triển hết vương giả bá đạo. Tu vi yếu tiểu nhân yêu tộc nhìn một chút thì ho ra đầy máu. Bệ hạ. Lý Tĩnh khóc không thành tiếng. Vẫn là bệ hạ tốt với ta, xem ra ta hiểu lầm bệ hạ. Thần có tội a. Không nên để bệ hạ tự mình mạo hiểm. Lý tướng quân, ngươi là cô thần tử, cô đương nhiên sẽ không để ngươi chịu chết. Nghe vậy, Lý Tĩnh cảm động vạn phần. Chợt, Lâm Phàm quét mắt yêu tộc. Yếu, quá yếu. Một cái có thể đánh đều không có, các ngươi cùng lên đi, đem hết toàn lực phản kháng cô ban cho các ngươi vãng sinh cực lạc. Lâm Phàm cuồng vọng, không ai bị nổi, để Đông Hải Long tộc tức giận. Long tộc là cỡ nào cường đại? Chư thánh chưa thành thánh trước đó Long tộc thống ngự thiên địa, mặc dù bây giờ Long tộc sụt dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn nội tình cường đại, không phải một cái nho nhỏ nhân gian vương triều có thể dung chuyển. Đại Thương lập quốc 600 năm, Long tộc thống lĩnh lịch sử so Đại Thương 600 năm lớn không biết bao nhiêu. Người là trụ vương, nhân gian vương giả cũng dám xem thường quần hùng, cuồng vọng, muốn chết. Trên mặt biển xuất hiện một đầu lục trảo hắc long toàn thân phát ra tà khí, miệng rồng đóng mở, thổ lộ long ngữ. Hắn chính là hiện nay Đông Hải Long Vương. Long ngữ thật lớn, chấn người khí huyết cuồn cuộn. Phúc. Có người bị chấn động đến ho ra đầy máu, càng có tu vi yếu người bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, trực tiếp ngã trong vũng máu. Đại La Kim Tiên, tuyệt đối là Đại La Kim Tiên, vẫn là đỉnh cấp Đại La Kim Tiên. Có nhân tộc tướng sĩ kinh hô. Chuyên môn là thật, Đại La Kim Tiên một lời có thể chấn sát thiên quân vạn mã, một sợi tóc có thể chém hết Kim Tiên. Kim Tiên phía trên chính là Đại La Kim Tiên, lại xưng Đại La. Nếu không phải có bệ hạ cản ở phía trước, chúng ta chỉ sợ đều phải chết, bị long ngựa đánh chết tươi. Bệ hạ có thể ngăn cản Đại La Kim Tiên, cái kia bệ hạ là tu vi gì? Kim Tiên. Vậy chúng ta ha không là chết chắc. Nghe được các tướng sĩ xì xào bàn tán, Lâm Phàm thầm mắng một tiếng, theo đồng đội. Lý Tĩnh tướng quân, để tu vi yếu người bị thương lui ra, nơi này có cô một người là đủ, các ngươi đều không cần xuất thủ, cô một người chém giết bọn họ tất cả. Lâm Phàm nhìn hướng Đông Hải Long Vương, lạnh lẽo ánh mắt như kình thiên chi kiếm, ánh mắt liếc nhìn dưới, Đông Hải Long Vương bên người một đầu tiểu long chịu không nổi uy áp, lúc này quỳ xuống. Tại cô trước mặt trấn sát cô tướng sĩ, Đông Hải cái kia đổi một cái Long Vương, quỳ xuống long, nói cho cô tên của ngươi. Nhìn đến có long tại Lâm Phàm một ánh mắt quỳ xuống dưới, Đông Hải Long tộc chấn kinh. Ngao Quảng, ngươi đầu này phế long, liền một ánh mắt đều chịu không được, ném long tộc mặt, ngươi không xứng làm long. Nguyên Lai gọi Ngao Quảng, ngươi rất không tệ, hiểu được quỷ gối cô dưới chân, rất tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Đông Hải Long Vương. Lâm Phàm nói. Ngao Quảng là Đông Hải Long Vương, vậy ta là cái gì? Đông Hải Long Vương trong mắt sát ý bắn ra bốn phía. Một đầu tử long. Lâm Phàm hét lớn một tiếng, kiếm khí ngút trời mà lên. Giết. Đông Hải Long Vương không có xuất thủ, bên cạnh hắn long tộc cũng không có xuất thủ. Xuất thủ là tùy bọn hắn tới hải yêu, hải quái. Vâng. Sóng lớn lan lộn, một cái kim tiên cựu trọng bạch tuộc yêu xuất thủ trước, cái chán bước lên một vòng màu đen ánh trăng, phát ra làm người ta sợ hãi quan mang. Quan mang lướt qua, nước biển bốc hơi. Bạch tuộc yêu động thủ tựa như một đạo tín hiệu, trong nháy mắt lại có trên trăm cường giả xuất thủ. Dày tê dại thần thông đem bầu trời che đậy. Thần thông như mưa. Yếu, quá yếu. Lâm Phàm lắc đầu khẽ nói, miệt thị, tự tin. Bầu trời phía trên hiện ra lôi đỉnh, huyết ma kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Kiếm xuất vỏ, kiếm quang phóng tới trời cao. Chém. Huyết ma kiếm bay lên không trung, Lâm Phàm lấy khí ngự kiếm, tự thân lại gấp nắm quyền đầu, đánh phía đánh tới thần thông, thần khí. Quả đấm của hắn giống như là kiên cố nhất thần khí, tóc đen bay múa, quyền phong những nơi đi qua, ào ào truyền ra kịch liệt nổ tung. Đó là thần khí bị vành nát, kim tiên bị đánh buộc phát ra thanh âm. Vòng chiến rời về phía đại hải. Hắn ánh mắt như lao, dường như đối mặt không phải thần linh, không phải yêu tà, dường như hắn mới là chúng thần chi thần, chúng tà chi tà. Chư thần đổ vào dưới chân hắn, chư tà đổ vào dưới chân hắn. Lục đạo luân hồi quyền. Chết. Chật, Lâm Phàm một quyền đánh ra. Lục đạo luân hồi quyền, ra thiên thế giới công pháp, hoàn thành bảo liên đăng thế giới nhiệm vụ đoạt được. Trên trời dưới đất, duy cô độc tôn. Lâm Phàm thân bên trên tán phát lấy có ta vô địch tự tin. Lý Tĩnh nhìn đến âm thầm kinh hãi tại ma lực, càng kinh hãi trong rừng bình thường trên trời dưới đất, duy cô độc tôn. Duy cô độc tôn, đem thiên đế, thánh nhân, chuẩn thánh đặt ở hạng gì vị trí? Bệ hạ sớm muộn muốn hết ta. Vâng. Một cỗ đáng sợ năng lượng chùm sáng đánh thẳng tới. Ngay tại chùm sáng trước đó yêu tộc kim tiên, liền hư cũng không kịp thì bị khí hóa. Lâm Phàm cảm giác được nguy hiểm, huyết ma kiếm rơi xuống, bị hắn nắm trong tay. Kiếm quyết lại ra. Kiếm quang thẳng chạm thập phương. Như là phiến diệp, chém ra một mảnh hình quạt chân không, ngay tại kiếm quang trước đó kim tiên cường giả không phải là bị chém chết cũng là bị chém bay. Chợt, kiếm quang liên tiếp đánh tới chùm sáng. Vâng. Mạnh mẽ trùng kích khiến mặt biển hai phần, hiện ra đáy biển vỡ vụn, hiện ra một đạo rãnh biển. Chặn. Lâm Phàm nhìn về phía chùm sáng truyền đến phương hướng, chỗ đó có một chiếc long tộc chiến thuyền. Phát ra trùng sáng, chính là trên chiến thuyền chủ hàng tháo, dạng này chiến thuyền hết thảy có 8 chiếc. Chiến thuyền mang theo lịch sử dấu vết, chính là hồng hoang thời kỳ còn sót lại, trên chiến thuyền bắt môn chủ hạm pháo đều khóa chặt Lâm Phàm. Mỗi một môn hạm pháo đều có đại la kim tiên tam trọng cường giả toàn lực nhất kích uy lực. Hoàng pháo sở hướng, hải tộc cao hào tối lui, vây công Lâm Phàm hải tộc cường giả hào hào lùi lại. Bị một pháo vênh bên trong, cũng không phải nói dơ thôi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm đạp trên hư không, từng bước một tiến về phía trước, ép về phía chiến thuyền. Hạm pháo vênh kích. Huyết ma kiếm ra, kiếm quang bao phủ tầm mắt. Tiền đường quan Lý Tĩnh bọn người thấy không rõ tình hình chiến đấu. Chỉ thấy trên mặt biển nước biển sôi trào, càn khôn treo ngược, dường như ngày tận thế tới. Địa hỏa từ đáy biển phun trào, đem trăm lý hải vực hóa thành biển dung nham. Không kịp đào tẩu hải tộc trực tiếp bị đun sôi, thành than. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 613, vô địch chi tư. Chết. Quát to một tiếng vang vọng đất trời. Dị tượng chậm rãi biến mất, Lý Tĩnh nhìn đến Lâm Phàm máu me khắp người, độc thân đứng thẳng, dùng nắm đấm đem một chiếc chiến thuyền vành thành hai nửa. Trên chiến thuyền hải tộc không kịp đào tẩu, theo chiến thuyền bị cùng nhau vành sát. Lâm Phàm trên người huyết chính là bị vành giết hải tộc huyết, máu nhuộm phong thái. Lập tức, Lâm Phàm lần nữa xuất quyền. Còn thừa trên chiến thuyền hải tộc run rẩy, huyết tại chảy. Bọn họ gào rú, bọn họ dãy rủa, hết thảy là vô lực như vậy. 7 tiếng bạo hưởng, 7 chiếc theo hồng hoang thời kỳ để lại chiến thuyền đều bị vành bạo. Lâm Phàm trong mắt phát ra thần quang, hóa thành kinh thiên kiếm khí, chém về phía dự định lách qua hắn đánh lén tiền đường quan thủy tộc. Kiếm quang đem một đám thủy tộc quanh sát thành bọt máu, không lưu thi thể. Làm sao có thể mạnh như vậy? Một thứ từ trên chiến thuyền thoát đi long tộc cường giả chưa tỉnh hồn. Đại La Kim Tiên tam trọng tu vi không cho được hắn cảm giác an toàn. Ta trốn ra được. Chưa kịp may mắn, Lâm Phàm tay theo hắn nơi ngực xuyên qua. Còn có ai? Lâm Phàm rút tay ra đem Long Thi ngã hướng Đông Hải Long tộc. Bỏ rơi động tác là như vậy tự nhiên, giống như là tiện tay vứt bỏ một kiện đồ bỏ đi. Lâm Phàm ánh mắt vô cùng băng lãnh, bá tuyệt sát ý theo hắn ánh mắt tràn ngập ra. Ánh mắt những nơi đi qua, hải tộc run rẩy, liền Đông Hải Long tộc cũng nhịn không được kinh hãi. Bọn họ tuy nhiên tự tin Long Vương có thể treo lên đánh Lâm Phàm, nhưng có thể treo lên đánh là một chuyện, không sợ lại là một chuyện. Giết hắn. Chiến thuyền bị đánh bạo, Đông Hải Long Vương rốt cục phái ra Long tộc cao thủ, Đại La Kim Tiên tầng thứ cao thủ. Long tộc Đại La Kim Tiên xuất động, gió dục mây vần, biển dung nham mặt thổi lên cuồng phong, vòi rồng. Những thứ này gió là màu đen, so đao sắc bén, xé rách hư không, mang theo hỗn độn khí mang. Nhất thời, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập mặt biển. Liên trốn ở tiền đường quan khiếp sợ Lý Tĩnh bọn người, đều có thể cảm nhận được không giống nhau sát khí. Sát khí cẩn trọng, túc sát gió thổi cuốn lên biển dung nham. Hơn 100.000 độ nhiệt độ cao theo mặt biển khuếch tán ra, tử vong khí thế vân vít. Lâm Phàm không chỉ có muốn ứng đối Đại La Kim Tiên Long tộc cường giả, còn phải muốn đối mặt vượt qua 100.000 độ nhiệt độ cao. Thổi đến sói mòn vì ngọn gió tử vong, mang đến khí tức tử vong. Một cái màu đen long chảo theo biển dung nham dò ra, giống như bao lấy sắt thép, long chảo dẫn động bao phủ gió. Gió như lao, không góc chết thẳng hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm lười nhắc nhìn, một quyền đánh phía đánh tới gió. Không khí nổ tung, biển dung nham tại quyền phong phía dưới tách ra, hiện ra dấu tại trong nham tương rồng. Chủ vương, Lý Tĩnh tam tử Na Cha giết tộc ta tam thái tử, hiện nay Na Cha chết rồi, tiền đường quan người đều phải bồi táng. Ngươi giết tộc ta cao thủ, ngươi toàn tộc đều phải chết. Dung nham rồng phát động thế công, dẫn động các loại dị tượng. Mỗi một loại dị tượng đều đối ứng tương ứng đạo và pháp. Mỗi một loại dị tượng đều có thể đánh giết cường giả. Thân rồng là hắn kiên cố nhất vũ khí. Đây là đáng sợ nhất kích. Lục đạo luân hồi quyền. Chỉ một thoáng, Lâm Phàm một quyền đánh ra. Bá thể tăng thêm lục đạo luân hồi quyền, cường hãn uy lực để dung nham rồng mắt rồng trợn lên. Lâm Phàm một quyền đánh vào long trảo phía trên, dung nham rồng trợn lên mắt rồng sụp đổ, gánh chịu thân rồng biển dung nham luôn xuống, không xuống đất cơ sở, thân rồng sụp đổ. Thật tốt nguyên liệu nấu ăn cứ như vậy bể nát, đáng tiếc. Lâm Phàm có chút tiếc nuối. Chợt, hắn nhìn về phía còn lại Long tộc, yên tâm, cô sẽ lưu các ngươi toàn thi. Cùng tiến lên, giết hắn. Mười mấy vị Long tộc Đại La Kim Tiên đồng loạt ra tay. Sát khí ngút trời, trùng kích thiên đỉnh, kinh động tiên đế. Long tộc thân thể mạnh, không á thần binh, mỗi một vị Long tộc Đại La Kim Tiên đều phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Lưỡi lao như mưa, trường mâu loạn vũ, các loại pháp bảo bay tán loạn, khí tức hủy diệt bức lui quan chiến hải tộc đại quân. Giang giác. Một kiện thần binh phá nát. Đông Hải Long Vương mặt rồng sắc ngưng tụ, phái ra càng hơn cao thủ vây giết Lâm Phàm. Lâm Phàm quyền đầu nhanh như thiểm điện, thân pháp quỷ dị, nhanh chóng. Thường thường tại Long tộc cường giả chưa kịp phản ứng trước đó đem bọn hắn từng cái đánh giết. Giết đại la như giết chó. Thật nhanh thân pháp. Tiền đường quan Lý Tĩnh chấn kinh trong rừng Phàm thân pháp chi nhanh. Vậy phía dưới cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy? Lý Tĩnh trong ấn tượng, trụ vương rất mạnh, nhưng cũng chỉ là phổ thông cường, mà không phải giống bây giờ, giết đại la kim tiên như giết chó. Trong ánh mắt, chỉ thấy Lâm Phàm thân hình một tiến. Tay cắt vào lòng tộc Đại La Kim Tiên tim, dùng lực một phần, giống tay kéo gà một dạng đào lên, nội tạng, máu me khắp người. Long tộc Đại La Kim Tiên giãy giụa, nộ hống liên tục, các loại thần thông vung ra. Hắn chết tại vung ra thần thông trước đó. Lâm Phàm tốc độ quá nhanh, để Long tộc Đại La Kim Tiên chết mới phản ứng được, làm ra bản năng phản ứng. Đông Hải Long Vương, ngươi lại không ra tay, Long tộc cao thủ cũng đều phải chết trận. Lâm Phàm thả ra trong tay Long Thi, không nhìn vây quanh hắn Long tộc cao thủ. Những cao thủ này mỗi một vị mang thương, thần binh tổn hại. Chủ vương, ngươi muốn chết nhanh. ta thành toàn ngươi. Đông Hải Long Vương tự mình xuất thủ, Đại La Kim Tiên cựu trọng uy năng triệt để phát ra, đi lại ở giữa, dẫn động địa thủy phong hỏa lôi năng lượng, giống như di động diệt thế thiên hai. Những nơi đi qua, lôi quang, thủy hỏa, phong địa khí tàn phá bừa bãi. Giữa lúc giơ tay nhấc chân cơ hồ vỡ nát không gian, dường như không cho phép tồn tại trên đời. Cương đại, khủng bố, mang theo một luồng chuẩn thánh uy năng. Không có có ngoài ý muốn, không dùng đến mấy năm, Đông Hải Long Vương liền có thể thành tựu chuẩn thánh. Hắn thân người đầu rồng, màu đen thân thể quấn quanh lấy dày tê dại ma thần đồ án, như Phật Đà, như ma chủ. Đột nhiên, Đông Hải Long Vương phát động công kích, hiện ra ngàn cánh tay. Nhất động, chính là ngàn cánh tay đồng thời tiến công. Phật môn thần thông, thiên thủ Phật Đà. Lâm Phàm kinh ngạc, phản kích lại là không chậm. Thẳng thắn thoải mái, mang theo hoàng đạo, bá tuyệt quyền ý oanh kích. Uy năng toàn bộ khai hỏa, những nơi đi qua thập phương câu diệt, tuyệt không so Đông Hải Long Vương kém. Sông cạn đá mòn, địa liệt sơn băng, bầu trời phá nát, không gian pha toái. Phật môn thần thông cùng lục đạo luân hồi quyền quyết đấu. Đông Hải Long Vương hiện ra thiên thủ Phật pháp tướng, Phật quang che lấp mặt trời. Lâm Phàm kinh ngạc đồng thời toàn lực liên tiếp. Lâm Phàm quyền đầu phát đau, Đông Hải Long Vương cũng không tốt đến chỗ nào. Ngàn cánh tay, tối thiểu có trên trăm con gãy xương. Một người một rồng từ trên trời đánh tới hải lý, lại từ hải lý đánh vào địa tầng. Ngươi làm sao lại Phật môn thần thông? Theo ta được biết, Long tộc tựa hồ cùng Phật môn không có liên hệ a. Lâm Phàm tâm lý ẩn ẩn có suy đoán. Phật môn con lửa chọc muốn đông truyền Phật pháp đã lâu, còn kém không có động thủ đem thần châu hóa thành Phật quốc tỉnh thổ. Thì Lâm Phàm chỉ nhớ, phong thần đại kiếp, Phật môn liền không có thiếu theo phía đông đảo người. Về sau Tây Du càng là tăng lớn cường độ đảo người, cộng thêm quảng bá Phật pháp. Đông Hải Long Vương sẽ Phật môn công pháp, chắc là Tây Phương Nhị Thánh bắt đầu kéo người, gặp người thì phát Phật môn công pháp. Đông Hải Long Vương không có trả lời, Phật khí hóa ma khí, sau đầu Phật quang tận hóa hắc khí. Vô biên hắc ám phun trào, cấu kết ra biến mất đã lâu La Hầu ma lực. Trong lúc nhất thời, Đông Hải Long Vương Phật thân hóa thành thân thần, hình thành Phật ma cùng tồn tại thái độ. Ngàn con Phật thủ, ma thủ phía trên xuất hiện ngàn thanh thần binh, ngàn tay mang theo thần binh, đồng loạt đánh phía Lâm Phàm. Đến được tốt. Lâm Phàm một tay vận dụng lục đạo luân hồi quyền, một tay cầm huyết ma kiếm vận dụng trảm thần quyết. Huyết ma kiếm vung dậy, chặt đứt Đông Hải Long Vương trong tay trên trăm kiện thần binh. Diệt. Lục đạo luân hồi quyền oanh trúng Đông Hải Long Vương, đem hắn nửa người đập nát, đánh thành thịt nát. Chương 614, một giết lại giết. Làm sao có thể? Quan chiến Long tộc, Hải tộc sắc mặt trắng bệnh. Nhất định là giả. Long Vương làm sao có thể không phải là đối thủ? Kim Tiên Cửu Trọng tu vi trụ vương, làm sao có thể đánh bại Đại La Kim Tiên Cửu Trọng Đông Hải Long Vương? Không đợi quan chiến Hải tộc kịp phản ứng, Lâm Phàm một kiếm xuyên thấu Đông Hải Long Vương đầu lâu, tắm rửa long huyết mà ra. Không phải ngươi quá yếu, chỉ trách ngươi tài hoa không đủ, lại muốn Phật ma dung hợp, bị ta nhìn ra sơ hở, thời khắc mấu chốt phá hư Phật ma chi lực. Lâm Phàm cắt lấy Đông Hải Long Vương chết không nhắm mắt đầu, đem đầu rồng ném cho Nga Quảng. Giới này Đông Hải Long Vương không góp sức, đến đổi một giới. Nga Quảng, cô coi trọng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là mới Đông Hải Long Vương. Giữ tợn đầu rồng hai mắt trợn lên, không ai bị nổi bá đạo, kiến ngao, tim gấu, theo tử vong tiêu tán. Trợn lên mắt rồng mang theo hối hận, mang theo nói không hết cầu xin tha thứ ngữ điệu. Lâm Phàm động tác quá nhanh, đến mức Đông Hải Long Vương liền đầu hàng cũng không kịp nói thì bị xử lý. Ngao Quảng nhìn lấy rơi vào bên chân đầu rồng, toàn thân run rẩy lợi hại hơn. Hắn phát hiện, Long tộc cao hảo đối với hắn trợn mắt nhìn. Còn không có đánh, Ngao Quảng liền bị Lâm Phàm dọa đến quỳ xuống, Long tộc đối với hắn hiểu lầm lớn. Hiện tại, Lâm Phàm lại làm lấy Long tộc, Hải tộc mặt xử lý Long Vương, để Ngao Quảng làm Đông Hải Long Vương. Một số âm mưu đảng đã bắt đầu hoài nghi, Ngao Quảng có phải hay không cùng trụ vương sớm có liên hệ. Hắn giết Long Vương, vì Long Vương báo thù. Không biết người nào lên tiếng trước nhất, Long tộc còn lại Đại La Kim Tiên nào hảo đối Lâm Phàm xuất thủ. Lại có Long tộc cao thủ phái ra hải tộc hướng tứ hải cầu cứu, dự định tập hợp tứ hải chi lực, trấn sát Lâm Phàm. Chết một cái Long Vương, cũng không thể thương tới Long tộc nội tình. Giết. Tiếng la giết lại nổi lên. Mười mấy vạn hải tộc tạo thành đại trận, mượn trận pháp chi lực trấn sát Lâm Phàm. Lực lượng mạnh mẽ phong tỏa hư không, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, từng tôn Đại La Kim Tiên cấp long thần hiện ra chân thân, cầm thần binh giết rơi. Cô cho các ngươi cơ hội, các ngươi không hiểu chân quý. Như vậy cô đưa các ngươi phía trên thế giới cực lạc. Lâm Phàm cầm kiếm giết ra. Lúc này Lâm Phàm tu vi đã đến Đại La Kim Tiên ngũ trọng. Không khác, từ hắn đi vào phong thần thế giới về sau, liền biết rõ nơi này chiến lược so với Bảo Liên Đăng cường quá nhiều. Sau đó, tiêu tốn tất cả tư nguyên, bao quát theo Bảo Liên Đăng thế giới lấy được nửa cái thiên đình bảo khố, toàn lực tăng lên thực lực của mình. Trong sao lấp lóe, từng mảnh tinh quang từ phía chân trời rơi xuống. Trong lúc nhất thời tinh lạc như mưa, dường như tinh thần phá nát, rơi vào nhân gian. Một kiếm khiến chòm sao lấp lóe, một kiếm lệnh tinh thần thất sắc. Băng diệt, tiêu vong, mang theo hoàng bá không thể ngỗ nghịch khí tức kiếm quang ngang dọc, kiếm quang lướt qua. Huyết rơi như bờ sông, tiêu diệt khắp nơi. Vô số cường đại hải tộc, long tộc, thần ma từ trên trời rơi xuống. Vẫn lạc Tâm Viêm. Lâm Phàm thôi động dị hỏa hừng hực, hư không hóa thành một cái biển lửa. Tránh thoát kiếm quang hải tộc, tránh không khỏi biển lửa. Nhất thời, rơi xuống hải tộc cùng nước biển lăn lộn cùng một chỗ, hình thành một nồi hải sản canh. Không, trụ vương là ma thần, hắn sẽ giết tất cả mọi người. Binh bại như núi đổ, hải tộc bắt đầu mạng lớn đào vong. 100.000 đầu heo bắt 3 ngày đều bắt không hết, lại càng không cần phải nói 10 vạn con hải tộc. Đối với chạy trốn hải tộc Lâm Phàm tranh thủ thời gian bổ đao, bổ không lên đao, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đào tẩu. Dù sao cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn, Lâm Phàm đang cùng Long tộc cao thủ quyết chiến, không có bao nhiêu thời gian xử lý chạy trốn tạp ngư.
Vâng.
Lâm Phàm một quyền đem một đầu kim long đánh nổ. Tham dự vây giết Lâm Phàm Long tộc đại la kim tiên nhóm đem vòng chiến rời về phía đại hải chỗ sâu, những nơi đi qua nước biển sôi trào. Bệ hạ, không nên đuổi, đó là Long tộc âm mưu. Lý Tính tranh thủ thời gian nhắc nhở. Không biết sao Lâm Phàm tốc độ quá nhanh, đuổi theo Long tộc biến mất tại mặt biển. Lâm Phàm càng phát ra xâm nhập đại hải. Xanh thẳm dưới mặt biển cất giấu không biết bao nhiêu hung thú, bất quá, gặp gỡ Lâm Phàm coi như chúng nó không may. Lâm Phàm lướt qua, kiếm ý phát ra, một đường quét ngang, một đường trôi qua đều là thi thể. Cuối cùng, Lâm Phàm giết tới đáy biển Long cung. Nhanh, nhanh mở ra đại trận. Trốn về Long cung đại La Kim Tiên cường giả vội vàng nói, chưa tỉnh hồn. Rốt cục an toàn. Long cung thủ hộ đại trận truyền lại từ Hồng Hoang, trấn sát Lâm Phàm không nói chơi. Long tộc cường giả thì cho là như vậy. Dù sao, thủ hộ Long cung thế nhưng là chuẩn thánh cấp đại trận. Thánh nhân phía dưới mạnh nhất trận pháp một trong. Chủ vương, dâng ra tu luyện của ngươi công pháp, ta cho ngươi một thông khoái. Nói chuyện chính là một đầu băng long, chỉ còn một cái chân trước, một cái khác chân trước bị Lâm Phàm đánh nổ. Long tộc không phải người ngu, nhìn đến Lâm Phàm vượt cấp giết quái như thái thịt, tự nhiên đem chủ ý đánh vào Lâm Phàm công pháp tu hành phía trên. Lâm Phàm không có phản ứng đến hắn nhóm, bắt lấy chưa kịp chạy đến Long cung Long tộc đại la kim tiên đầu lâu. Ngoan ngoãn quỳ rạp xuống cô dưới chân, cô lượn quanh các ngươi nhất mệnh, không phải vậy, chết. Lâm Phàm bóp nát trộm trong tay Long tộc đại la kim tiên xương sọ. Chủ vương vô đạo, khởi động đại trận, trấn sát chủ vương. Rất nhanh, chuẩn thánh cấp hộ cung đại trận khởi động, hiện ra một cái kinh khủng cự long pháp tướng. Trận pháp vận hành, đem Lâm Phàm khốn vào trận pháp thế giới. Trúc Long. Trúc Long không phải vẫn lạc tại Hồng Hoang sao? Lâm Phàm lùi lại, tránh đi Trúc Long hai mắt gửi tới quang. Không đúng, không phải Trúc Long, chỉ là trận pháp lại hiện ra Trúc Long uy năng. Trúc Long là Hồng Hoang tiền kỳ đại năng. Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc tranh phong thời điểm, Hồng Quân lão tổ còn không có thành thánh. Lúc này, lại hiện ra Trúc Long pháp tướng vẹn vẹn một ánh mắt liền có thể đại la kim tiên tự diện. Lục đạo luân hồi quyền. Lâm Phàm vung ra quyền đầu, kinh thiên năng lượng ngưng tụ xong quyền phía trên, thả ra to như mặt trời quang mang. Quang mang bao phủ hết thảy. Một quyền đánh ra, nổ tung, sụp đổ. Cùng Trúc Long pháp tướng tấn công, phát ra tiếng va chạm to lớn. Thanh âm trùng kích, chủ trì trận pháp Long tộc cao thủ tu vi không đủ người trong nháy mắt hóa thành xương máu. Lục thân đối cứng Trúc Long pháp tướng, trụ vương là viễn cổ dị chủ sao? Thì coi như chúng ta Long tộc đều không có mạnh mẽ như vậy lục thân. Long tộc cao thủ kinh ngạc. Đây chính là chuẩn thánh, không phải A Miêu A Cẩu. Trúc Long pháp tướng ngụy bại, Lâm Phàm hai tay nhuốm máu, lúc này là chính hắn huyết. Long cung chấn động dẫn xuất tu hành đã lâu Long tộc lão tổ. Vị lao tổ này tu vi cùng Long Vương không kém bao nhiêu, tại hắn lực lượng ra chỉ dưới, trận pháp uy lực tăng cường. Thông khoái. Lâm Phàm lần nữa uy quyền liên tiếp, trùng kích lần nữa bạo khởi, lực phản chấn bắt đầu rung sụp Long cung kiến trúc. Chuẩn thánh cấp bậc trận pháp xuất hiện vết nước. Giang giác. Ta đầu hàng. Một vị chủ trì đại trận Long tộc đại La Kim Tiên chịu không nổi áp lực, chân mềm nhũn, quỳ giảm xuống đất. Hắn quỳ xuống tựa như tín hiệu, mở ra Long tộc đại La Kim Tiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trước triều. Lần lượt có Long tộc đại La Kim Tiên quỳ xuống. Lao tổ, không thể quỳ a. Chủ vương tàn bạo. Sẽ giết chúng ta. Có Long tộc tiểu bối khuyên nhủ. Im ngay. Long tộc lao tổ trực tiếp đem khuyên lời nói tiểu bối giết chết. Chủ vương bệ hạ, chúng ta Long tộc nguyện ý đầu hàng, còn mời bệ hạ dừng tay. Lúc này mới ngoan. Quỳ rạp xuống cô dưới chân, không mất mặt. Lâm Phàm cười nói. Là không mất mặt. Long tộc lao tổ giết Đông Hải Long Vương tâm đều có. Có thể quỳ rạp xuống bệ hạ dưới chân, là ta Long tộc vinh hạnh. Người rất không tệ. Lâm Phàm đem Ngao Quảng đề cập qua tới. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là Đông Hải Long Vương. Chương 615, Thiên Đế ghen ghét. Long tộc lão tổ sắc mặt biến hóa, bệ hạ, Ngao Quảng tu vi thấp điểm đi. Gặp Lâm Phàm thần sắc biến hóa, Long tộc lão tổ vội nói, bệ hạ anh minh, từ hôm nay trở đi, Ngao Quảng cũng là Đông Hải Long Vương. Tiếp đó, Lâm Phàm tại Đông Hải Long Cung ở một cái cũng là 7 ngày. Không lo lắng chút nào Long tộc mời đến tứ hải cao thủ trả thù vây giết. Với hắn mà nói, tứ hải cao thủ vây giết không phải hiểm, mà chính là đưa tới cửa tích phân. Tứ hải cao thủ quả nhiên không phụ hắn hy vọng, tại hắn ở lại ngày thứ 3 liền trở mặt, sau đó, vừa chết cũng là chết một đồng lớn, để Lâm Phàm để dành không ít tích phân. Ngày thứ 3 về sau, không còn Long tộc cường giả dám đánh Lâm Phàm chủ ý, nhìn thấy Lâm Phàm, không có không sợ. Ngày thứ 7, Lâm Phàm đến thời điểm một người, thời điểm ra đi một đám người. Long tộc công chúa làm thị nữ, Long nữ kéo xe, Cửu Long đế sa trùng trùng điệp điệp rời đi Đông Hải. Đế sa tới gần tiền đường quan tướng sĩ như Lâm đại địch. Thật xinh đẹp tiên nữ. Không phải tiên nữ, là Long nữ. Thủ quan tướng sĩ nhịn không được thấp giọng nghị luận, tất cả không có ngoại lệ ca ngợi Long nữ mỹ mạo. Ca ngợi đồng thời, đề phòng càng sâu. Bởi vì, xinh đẹp Long nữ không phải một vị mà chính là rất nhiều vị, mỗi một vị đều thực lực cao cường. Không tốt, Long tộc lại đánh tới. Đáng thương bệ hạ giữ nhiều lành ít. Người đến ngừng bước. Nương theo lấy hét to truyền đến còn có kinh thiên lôi minh. Một lão giả khống chế thiên lôi ngăn ở xa giá trước đó. Văn thái sư, cô không có việc gì. Lâm Phàm vén rèm xe, đối với người tới nói. Người tới chính là Văn Trọng Văn thái sư. Bệ hạ, người đây là. Văn thái sư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy vây quanh ở đế xa chung quanh Long tộc mỹ nữ. Cô đi một chuyến Đông Hải Long cung, tân nhiệm Đông Hải Long Vương Ngao Quảng người không tệ. đưa cô không ít long nữ. Cô vì hoàng đế, chỉ có long nữ đi theo mới phù hợp cô thân phận. Lâm Phàm đối đi theo cung nữ đã bất lực đậu đen rau muống, tất cả đều là đại thẩm cấp bậc. Đổi long nữ tâm tình tốt nhiều. Đông Hải Long tộc sự tình cô đã giải quyết, các ngươi không cần quá nhiều lo lắng, lão Đông Hải Long Vương đã chết, Lý Tĩnh tướng quân, con trai của ngươi Na Cha thủ cô thay ngươi báo. Lâm Phàm hơi hợt đối Văn Trọng sau lưng Lý Tĩnh nói, bệ hạ ân đức, Lý Tĩnh suốt đời khó quên. Ha ha, cô không trông cậy vào ngươi nhớ đến cô ân đức, ngươi không nhấc theo đao đưa cô đoạn đường là được. Lý Tĩnh không dám. Lý Tĩnh tranh thủ thời gian quỳ xuống. Lý tướng quân, không cần khẩn trương. Cô mở cái trò đùa, Na Cha đâu, nói đến, cô cũng hiểu được khởi tử hồi sinh chi thuật. Bệ hạ, khuyển tử Na Cha đã bị hắn ân sư Thái Ất chân nhân mang về Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động tái tạo nhục thân. Lý Tĩnh thành thật trả lời. Thiên đình giao chỉ, tiên khí vấn vít, vũ khí tràn ngập, tiên hạ siêu vẹo bay múa, thánh dược liên miên, cổ dược khắp nơi trên đất. Thiên đế xuất hành, lực sĩ, cổ thần mở đường, lấy chín kéo xe ngựa, chín thất tiên ngựa kéo xe. Xe ngựa vì vàng dòng tạo thành, khắc họa đại đạo phù văn, riêng là xe ngựa cũng là một kiện nhất đẳng thần binh. Xuất hành chơi trò chơi vốn là một chuyện vui, nhưng trong xe thiên đế lại ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt không có vẻ tươi cười. Trong xe, một chiếc gương chính để đó Lâm Phàm theo Đông Hải trở về mặt hồ. Long nữ lái xe, Cửu Long kéo xe. Riêng là đế xa, thì so với hắn hiện tại lấy xe ngựa xa hoa hơn, cao cấp. Chủ vương, chấm đều vô dụng long nữ lái xe, ngươi làm sao dám? Còn có xe này được hiện. Trong hình, Lâm Phàm ngồi xe chính là Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc thống ngự thiên địa thời kỳ, Long Thần Trúc Long ngồi xe. Lúc ấy ba phần thiên hạ, không có có thiên đế câu chuyện, không phải vậy, Trúc Long cũng là một phương thiên đế. Lâm Phàm ngồi Trúc Long xa giá, kéo xe bồi bản trận doanh so thiên đế kéo xe trận doanh còn muốn hào hoa, nói không có xử lý thiên đế thay vào đó tâm cũng không ai tin. Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Thiên đế hận không thể một đạo thần thông cách không đánh chết Lâm Phàm. Thái Bạch Kim Tinh, phong thần đại kiếp đã bắt đầu rồi. Đúng vậy, bệ hạ, đại kiếp đã bắt đầu. Thái Bạch Kim Tinh cung kính nói. Cái gì thời điểm kết thúc? Trụ vương chết không lâu sau. 26 năm, quá lâu. Thiên đế thở dài, hạ màn xe xuống. Hắn một khắc cũng không muốn chờ. 26 năm quá lâu. Hắn khát vọng thu nạp quyền lực, mà không phải giống như bây giờ, có thể đánh không có một cái nghe chỉ huy không có một cái có thể đánh. Chỉ có phong thần kết thúc, hắn mới tính ngồi vững vàng thiên đế vị trí, mà không phải giống như bây giờ bị khuất. Thiên đế nghĩ đến bị hắn chân áp tại Hoa Sơn muội muội giao cơ, nghĩ đến cháu ngoại Dương Tiễn, càng nghĩ quyền đầu càng là nắm chặt. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, chính là Tây Phương Phật giáo tính kế, để giao cơ yêu mến phàm nhân. Bệ hạ, bệ hạ, Đông Hải Long tộc lao tổ đến đây cầu kiến. Thái Bạch Kim Tinh hoán vài tiếng, đem Thiên Đế theo trong hồi ức tỉnh lại. Long tộc lao tổ tới làm gì? Thiên Đế yêu kỳ. Thái Bạch Kim Tinh đem Long tộc lao tổ lĩnh tới. Đi qua lễ, Long tộc lao tổ chữ chữ đấm máu và nước mắt, cáo lên ngự trạng. Bệ hạ, trụ vương vô đạo, lấy Lý Tĩnh chi tử Na Cha tự sát vì lấy cớ, tiến công ta Đông Hải, chém giết Đông Hải vô số cao thủ. Lại công kích Long cung, bách thần đưa đi Long nữ, công chúa 18 người, thần khổ a. Rõ ràng là Long tộc đánh trước tiền đường quan, đặt ở Long tộc lao tổ trong miệng, lại là Lâm Phàm lấy Na Cha cái chết vì khai chiến lý do tiến công Đông Hải. Vì Na Cha đòi công đạo là giả, kỳ thực vì Long cung tài phú cùng Long nữ. Còn mời bệ hạ vì lão thần chủ trì công đạo. Cái này, Thiên đế nghĩ không ra Long tộc lao tổ liền mặt mò cũng không cần, trực tiếp buộc ra Lâm Phàm cướp đi Long nữ lớn như vậy tin tức. Nhân gian sự tình thiên đình không thể xuất thủ, đợi trụ vương trăm năm sau tất trả lại ngươi một cái công đạo. Trăm năm sau? Thần sợ đợi không được trăm năm sau. Hiện tại trụ vương đã có đại la kim tiên ngũ trọng tu vi, hắn thực lực càng là không so với bình thường chuẩn thánh kém, trăm năm về sau. Long tộc lao tổ không nói tiếp nữa. Thiên đế tâm lý cười lạnh. Phong thần đại kiếp bắt đầu, hiện nay ai cũng biết trụ vương chỉ có 26 năm, ngươi nói với ta, trụ vương có thể sống đến trăm năm sau. Ngươi lại không biết trụ vương chỉ có 26 năm. Long tộc lao bất tử quả nhiên âm hiểm. Tới cáo trạng liền không có trông cậy vào để chấm xuất binh, chỉ để lại chấm một ngạt, trực tiếp nói cho chấm, trụ vương có vấn đỉnh thiên đế chi tâm. Ha ha. Long tộc lao tổ theo thiên đình rời đi. Đi đến Nam Thiên môn thời điểm, gặp gỡ mấy vị theo nhân gian tới thần sắc bối rối, sưng mặt sưng mũi thiên tướng. Mấy vị thiên tướng gặp gỡ Long tộc lão tổ, không nói một lời, thẳng đến Lăng Tiêu điện. Long tộc lão tổ linh cơ nhất động, vận chuyển tiên nguyên, một hạt nghe lén hạt bụi rơi ở trong đó một vị thiên tướng trên thân. Thiên đế còn chưa kịp vì Long tộc bị Lâm Phàm thai họa cao hứng, liền nghe đến thứ nhất kém chút để hắn giận ngất đi tin tức. Trụ vương đến Hoa Sơn cướp đi bị trấn áp giao cơ tiên tử. Thiên đế muội muội bị trụ vương cướp đi, có trò hay để nhìn. Long tộc lão tổ nhếch miệng cười to. Không được, tốt như vậy tin tức lão tổ làm sao có thể một người được hưởng, cần phải để người trong thiên hạ đều biết. Có Long tộc lão tổ trợ giúp, Lâm Phàm theo Hoa Sơn cướp đi giao cơ tin tức, truyền được thiên hạ đều biết. Thiên đình, thiên đế tức giận. Giao cơ bị cướp đi tin tức không có truyền đi còn chưa tính, truyền sau khi ra ngoài, nếu là hắn lại không động tác, cái này khiến ngoại giới người thấy thế nào hắn vị này tam giới cộng chủ. Tuy nhiên giao cơ thân phận không có bao nhiêu người biết, nhưng hắn là ai, là thiên đế, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị người có quyết tâm nhìn ở trong mắt. Thiên đế dám khẳng định, phương Tây những cái kia con lựa chọn tuyệt đối cười nở hoa. Làm sao bây giờ? Đánh lại đánh không lại, chỉ có thể dùng kiếp số đến lăn lộn đi qua. Đây là giao cơ kiếp số. Thiên đế thở dài. Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy đến đây khẩn cầu Dương Tiễn, cũng là thật lâu im lặng. Đi thôi. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Đợi thật lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đối Dương Tiễn nói. Chương 616, ám sát. Phương Tây, Tu Di Sơn, Tây Phương Nhị Thánh thật lâu im lặng. Chuẩn Đề Thánh Nhân tuốt một thanh lớn đầu nói, sớm biết trụ vương dễ giải quyết như vậy, còn phí cái gì kình đông truyền Phật pháp. Tiếp dẫn Thánh Nhân một mặt đắng chát, hiện tại trễ, trụ vương đã có thành tựu, chúng ta vẫn là chờ phong thần đại kiếp đi. Không, hiện tại xuất thủ là đưa than khi có tuyết. Chuẩn Đề Thánh Nhân gọi tới một vị đệ tử, đem một chương viết lục tự chân ngôn tờ giấy giao cho đệ tử. Kim Thiền, đây là lục tự đại minh chú, vì không phía trên huyền diệu pháp môn, ngươi cầm đùa này tiến về Thần Châu, tìm tới trụ vương, đem đùa này ném ra ngoài liền có thể. Đệ tử minh bạch. Kim Thiền tiếp nhận lục tự đại minh chú, lập tức bay hướng Thần Châu. Phong thần thế giới to lớn, lấy Kim Thiền tu vi, bay đến Thần Châu, nói ít cũng phải một tháng. Chuẩn Đề Thánh Nhân đưa lục tự đại minh chú, lại không lấy đại thần thông đem Kim Thiền lập tức đưa đến tiên đỉnh, có thể thấy được giáp tâm làm gì. Sư đệ, ngươi đã đưa ra lục tự đại minh chú, sao không lại tiễn Kim Thiền đoạn đường? Gặp Chuẩn Đề nhắm mắt không nói, tiếp dẫn nhẹ tay nhẹ đưa tới. Trên đám mây phi hành Kim Thiền chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, xuất hiện tại Thần Châu khu vực. Sư minh, ngươi cái này đưa tới thế nhưng là hại Kim Thiền nha, ta cùng Kim Thiền từ đầu đến cuối không có sư đồ duyên phận, không cưỡng cầu được. Sư đệ chớ phải thương tâm, sư đệ tương lai đệ tử cùng Kim Thiền có sư đồ duyên phận, sinh diệt bất quá là sinh mệnh tuần hoàn, có diệt tức có sống. Cùng lúc đó, Lâm Phàm một thân một mình, trước khi đến Hoa Sơn Đại Đạo chi thượng chậm rãi đi tới. Đến mức mục đích, không khác, muốn đi bái phỏng Giao Cơ, nhìn một chút vị này trong truyền thuyết tiên đế chi nữ, là có hay không như truyền thuyết như vậy, tuyệt diễm vô song. Thế mà, nửa trên đường, hắn cũng là bị hai cái che mặt người áo đen chặn đường đi. Trụ Vương Hôn Quân, hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thấy ngươi. Che mặt trung niên nhân mở miệng nói, thanh âm hùng hậu, âm lãnh quét mắt Lâm Phàm. Ha ha, một đường cùng cô lâu như vậy, coi là cô không biết sao. Lâm Phàm nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nhìn cách đó không xa hai cái che mặt người áo đen. Một kim tiên, nhất đại la. Cùng một đám tránh trong hư không cấp thấp đại la kim tiên, thì trận thế này cũng dám đến ám sát chính mình. Cũng là bọn hắn không biết mình đổ sát Đông Hải chiến tích. Nếu không, chính là cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, cũng tuyệt không dám như thế ám sát chính mình, quả thực cũng là buồn cười. Ngươi biết? Che mặt trung niên nhân tiến lên một bước, hắn nhìn về phía Lâm Phàm, hơi kinh ngạc nói, nếu biết, vì sao còn muốn rời khỏi quân đội, một thân một mình tiến về Hoa Sơn? Ha ha, chê cười, cô muốn làm gì, cần phải biết con kiến hôi nghĩ như thế nào sao? Ngươi cho ta là con kiến hôi. Che mặt trung niên nhân trong mắt hàn quang lóe lên. Ha ha, không nên hiểu lầm. Lâm Phàm lắc đầu cười nhạo, ta không phải nhằm vào ngươi, ta là nói các ngươi hai, cùng núp trong bóng tối những người kia, đều là con kiến hôi. Không đến trêu chọc cô thì thôi, đã tới, thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Ha ha, cuồng vọng, hôn quân, ngươi trước nhìn xem chính ngươi có thể hay không sống đến ngày mai đi. Che mặt trung niên nhân cười lạnh. Chủ vương, và ngươi cũng muốn đoạt nữ nhân của ta, muốn chết. Che mặt thanh niên quát nói. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, hắn đoạt lấy người nào? Nhân gian nữ tử Lâm Phàm trước mắt, liền thân một bên thị nữ đều là lòng nữ, Lâm Phàm không nhớ đến chính mình có đối với người nào xuất thủ qua. Chẳng lẽ người này là bá ấp hảo? Lâm Phàm nghĩ tới điều gì, muốn nói nhất định phải dính líu quan hệ, trước mắt cũng chỉ có tiến về vương đô Tô Đắc Kỷ. Bớt nói nhiều lời, trụ vương hôn quân, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Động thủ. Dứt lời. Trên trăm đại la kim tiên tầng thứ cao thủ theo hư không nhảy ra. Có yêu tộc, có tiên nhân, còn có nhân tộc cường giả, đều là đến vây giết Lâm Phàm. Dưới ánh trăng, nằm ngang tại khắp nơi đen nhánh sơn mạch run run. Đây không phải là sơn mạch, mà chính là một đầu nằm ngang cự long, chân chính cự long. Chết. Lâm Phàm đang muốn một kiếm chu sát che mặt thanh niên, một bản cổ thư ngăn tại Lâm Phàm kiếm quang trước đó. Nắm giữ cổ thư chính là nhân tộc cường giả. Lâm Phàm kiếm chạm tại trong cổ thư tỏa ra ánh sáng chói lọi, nguyên một đám văn tự hóa thành phù văn, đánh phía Lâm Phàm. Lâm Phàm liên tục huy kiếm, chém chết phù văn. Kiến long tại điện, lên. Nhân tộc cường giả kết ấn, trời cùng đất khí thế tương liên, hình thành một cái tiên thiên khốn ma đại trận. Đại trận thành, vây công Lâm Phàm đại la kim tiên nhóm giật mình. Duy sợ nhân tộc cường giả đem bọn hắn cũng khốn ở trong trận. Nhân tộc cường giả thấy thế, vội nói, chư vị chớ kinh hoàng hơn, trận này chỉ khốn hôn quân, không thương tổn hiền lương, chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay, đánh giết hôn quân. Hôn quân chỉ có một người, hôm nay một khi để hắn chạy thoát, chúng ta sợ thả bằng ngày. Che mặt thanh niên nhắc nhở, nhìn lấy Lâm Phàm ánh mắt che giấu ghen ghét, hâm mộ hận. Hắn hâm mộ Lâm Phàm vương địa vị, ghen ghét Lâm Phàm là một nước chi tôn, vừa có lực lượng cường đại, còn có thể mời chào mỹ nhân. Hắn phát hiện, Lâm Phàm không có chỗ nào mà không phải là hắn không hâm mộ. Giết. Tiếng la giết bao phủ khắp nơi, tiếng hô giết rung trời, long xà khởi lục, địa long lật úp. Cầm cổ thư nhân tộc cường giả là một vị lão giả. Hắn thôi động cổ thư, thần thông bạo phát, giữa thiên địa đống nhiên sấm sét vang dội. Trong hư không tựa hồ hiện ra một tôn to lớn long thần hư ảnh, chấn sát mà rơi. Đây là tiên thiên khốn ma đại trận uy năng. Phá! Lâm Phàm một kiếm chém về phía trời cao, chói mắt kiếm mang phóng lên tận trời, trực tiếp một kiếm chính là phá vỡ long thần hư ảnh. Cái gì? Cái này sao có thể? Nhân tộc cường giả nhất thời mộng. Không chỉ hắn, tại chỗ tất cả mọi người tất cả không có ngoại lệ mộng. Phải biết, tiên thiên khốn ma đại trận thế nhưng là có thể chấn sát hết thể đại la kim tiên cường đại trận pháp. Không nghĩ tới liền trụ vương đều khốn không được. Thậm chí, còn để hắn một kiếm dễ dàng phá vỡ tiên thiên khốn ma đại trận. Cái này sao có thể? Ha ha. Lâm Phàm khinh thường cười một tiếng, cũng không nói nhảm, sau một khắc, trong tay huyết ma kiếm trực tiếp bạo trảm mà ra. Oeng. Kinh thiên kiếm mang lóe lên liền biến mất, hư không dung chuyển. Tiếp theo, chính là mấy chục đạo tiếng kêu thảm thiết. Liên tiếp. Không chỉ có như thế, mưa máu bay là tả xuống. Chỉ một kiếm này, liền có 10 cái kim tiên cùng đại la kim tiên vẫn lạc. Cái này còn không phải để mọi người kinh hãi nhất. Chỉ thấy, cái kia giữa không trung mưa máu theo rơi xuống, thế mà một tia không lọt hội tụ đến Lâm Phàm kiếm trong tay bên trong. Ma quỷ. Tất cả mọi người là không tự chủ được dùng mình một cái. Mỗi một cái đều là dọa cho bể mật gần chết. Che mặt trung niên nhân cùng che mặt thanh niên, cũng là thẳng nuốt nước bọt. Chỉ một kiếm liền diệt sát 10 cái đại la kim tiên, cái này chiến đấu lực, quả thực có thể so với chuẩn thánh. Trụ vương không phải kim tiên sao? Chiến lược tối đa cũng thì đại la sao? Vì thế, hai người bọn họ không yên lòng, cẩn thận lý do, thậm chí phái ra trên 100 kim tiên cùng đại la kim tiên, vì chính là không có sơ hở nào, làm thịt trụ vương. Lại là vạn vạn không nghĩ đến, trụ vương sinh mánh như vậy. Trốn. Che mặt hai người liếc nhau một cái, chợt rất là ăn ý mỗi người tế ra một đạo cổ văn phụ triện. Ngay tại Lâm Phàm diệt sát rất nhiều kim tiên đại la thời điểm, hai người lặng lẽ chui nhập hư không, tại cổ văn phụ triện bạo phát tốc độ ra chỉ dưới, phi tốc bỏ chạy mà đi. Trên thực tế, hai người rời đi, căn bản chạy không khỏi Lâm Phàm pháp nhãn, bất quá, hắn cũng lười đuổi theo. Bởi vì, thân phận của hai người này, Lâm Phàm đã hoàn toàn biết được. Bá ấp hảo, cùng cơ xương. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, nếu biết thân phận, Lâm Phàm có là biện pháp kết quả bọn hắn. Chương 617, không hổ là bệ hạ. So sánh với lãng phí thời gian truy sát hai người, Lâm Phàm cảm thấy còn không bằng đổ sát trước mắt bọn này kim tiên đại la bây giờ tới. Phải biết, đây chính là một sóng lớn tích phân a. Giết hại tiếp tục. Thẳng đến sau 10 phút, giữa sân ngoại trừ Lâm Phàm, không có người nào đứng thẳng. Mặt đất là vô số cỗ thây khô, nằm ngổn ngang, thi thể chung quanh lại là không có nhiễm lên một vệt đỏ tươi. Mà Lâm Phàm trong tay huyết ma kiếm, tại đi qua từng đám máu tươi tẩy lệ dưới, cũng là càng phát yêu dị. Ong ong ong. Huyết ma kiếm tại Lâm Phàm trong tay không ngừng nhảy nhót, lúc trước huyết ma kiếm kiếm linh tà kiếm tiền, sớm đã bị mới hình thành ma kiếm kiếm linh thôn phệ, trở thành kiếm mới linh một bộ phận. An tĩnh chút. Lâm Phàm nhíu nhíu mày, một cỗ tiên nguyên trực tiếp tràn vào đến huyết ma kiếm bên trong. Nhất thời, huyết ma kiếm quanh thân dị quang tiêu tán, tựa như chuột thấy mèo đồng dạng, biến đến đàng hoàng hơn. Nếu là bình thường đại la kim tiên, tuyệt đối cầm giữ không được thanh này có thể khống chế nhân tâm giết hại ma kiếm, từ đó luân vì một cái không có tình cảm cô máy giết chóc. Hoa Sơn, Giao Cơ, cô đến rồi. Thu hồi huyết ma kiếm, Lâm Phàm quét về phía nơi xa, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Lại nói Kim Tiền đi vào Thần Châu khu vực về sau, chính là thẳng đến Hoa Sơn. Bởi vì hắn nghe được, trụ vương thì tại Hoa Sơn. Thế mà, làm đuổi tới Hoa Sơn lúc, Hoa Sơn người đã đi nhà trống. Kim Tiền thăm dò được trụ vương phương hướng đi tới, lại đuổi theo. Rốt cục, tại nhanh đến chiều ca trước đó đuổi kịp trụ vương. Sáng sớm, Lâm Phàm vị leo theo doanh địa đi ra, đi vào trên núi cao. Chịu không nổi sức eo, để đại sư chê cười. Trong hư vô, dần dần hiện ra một tên hòa thượng bóng người. Bần tăng Kim Tiền, người đến thế nhưng là trụ vương. Chính là ngươi cũng có thể gọi cô Lâm Phàm, Kim Tiền, cùng Kim Tiền tử quan hệ thế nào? Lâm Phàm nghĩ đến Tây Du Ký bên trong đường tăng. Lúc này thời điểm, Như Lai chưa hề đi ra, khẳng định không có Kim Tiền tử. Lâm Phàm đang muốn cùng hòa thượng nói chuyện với nhau vài câu, nào biết hòa thượng không nói hai lời, trực tiếp quăng lên lục tự đại minh chú. Thánh nhân viết phong ấn điều văn trong nháy mắt phát huy tác dụng. Giấy niêm phong bay lên không trung, hóa thành 6 cái chữ lớn ấn rơi. Không giống với ngũ chỉ sơn, rơi xuống từng chữ đều hóa thành một tòa núi lớn trấn áp xuống. Phong cấm chi lực, phong tuyệt thiên địa. Thánh nhân thư tay huyết ma kiếm xuất hiện tại Lâm Phàm trong tay, tại phong cấm tới gần trước, Lâm Phàm chém ra một kiếm. Kiếm quang như mộng như ảo, tại Kim Thiền chưa kịp phản ứng trước, dẫn hắn nhập diện. Phương Tây nhắm hai mắt chuẩn đề khẽ như mày, thở dài một tiếng. Lục đạo luân hồi quyền. Lâm Phàm vận dụng tối cường công kích, đối cứng rơi xuống đại sơn. Phá. 6 tòa núi lớn sụp đổ núi hóa thành phù văn tiêu tán. Chợt, Lâm Phàm phi tốc chạy về doanh địa, lúc này, nhìn đến 4 đạo biến mất ở chân trời lưu quang. Ai, chậm một bước. Các nàng đi. Lâm Phàm tại Hoa Sơn gặp gỡ không chỉ là Giao Cơ, còn có Hằng Nga, Bách Hoa Tiên Tử cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Chiêu ca cổ thành. Nghe nói không? Bệ hạ tại Hoa Sơn nhặt được cái mỹ nhân trở về, bệ hạ tác phong thật sự là tiện sát người khác. Trên tử lâu, có tiểu khách nghị luận. Cùng hâm mộ, uống rượu, uống rượu. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tiểu khách, không sót một chữ bị bên cạnh bản tam nữ nghe qua. Tam nữ dung mạo tiểu mỹ, giống như thiên nhân. Thế mà, làm cho người kỳ quái là, chung quanh người cũng không có chú ý đến các nàng mỹ mạo. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Trụ vương cái kia hôn quân có tân hoan, chúng ta làm sao ra tay? Nói chuyện là theo hiên viên phần tới Ngọc Thạch tỷ bà tinh. Nam nhân mà, không đều là gặp một cái thích một cái, sợ cái gì? Một hồi, chúng ta đứng tại ven đường chờ trụ vương vào thành, trụ vương nhìn đến chúng ta, tuyệt đối bị mê đến không muốn không muốn. Cựu đầu chỉ kê tinh cười khẽ, dường như liếc một chút nhìn thấu cái gì là nam nhân. Thì coi như chúng ta không được, không phải còn có tỷ tỷ sao? Đến từ Thanh Khâu yêu nữ cười khẽ, đối với mình dung nhan có mê chi tự tin. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, bưng thức ăn tuổi trẻ điếm tiểu nhị như phát hiện tân đại lục giống như, quên nhìn đường, thẳng tắp từ lầu 2 rớt xuống lầu 1. Điếm tiểu nhị không để ý thương thế, không để ý người chúng quanh chế giễu, thất hồn lạc phách chạy lên lầu 2. Ta rõ ràng nhìn đến có mỹ nữ. Ta nhìn ngươi là đem heo mẹ làm mỹ nữ đi. Tiểu khách nhóm cười nhạo nói, thật là mỹ nữ. Điếm tiểu nhị cùng tiểu khách nhóm cũng không phát hiện, trong tiệm thiếu đi 3 người. Tam nữ rời đi khách sạn, đi vào quan viên hai bên đường, chờ trụ vương vào thành. Đợi một hồi, chờ đợi đám người xuất hiện ồn ào. Bệ hạ vào thành. Tỷ tỷ, trụ vương tới. Ngọc Thạch tỷ bà nhắc nhở. Ba vị yêu nữ mỗi người hiện ra đẹp nhất, lớn nhất rụt rè tư thái, tại đám người phụ trợ dưới, giống như lá xanh bên trong hoa tươi, rõ ràng xuất chúng. Trụ vương tuyệt đối sẽ bị chúng ta mê. Cựu đầu chỉ kê tinh thanh âm càng ngày càng thấp, đến sau cùng, chỉ còn lại có tự ti. Chỉ thấy, một cô cực kỳ xa hoa đế xa 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 lái tới, ngồi trên xe 18 vị long nữ, tranh giành nghiên khoe sắc, đẹp không sao tả xiết. Tam yêu nữ trong nháy mắt bại hoàn toàn, triệt để bị đả kích đến. Đế xa đi qua bên cạnh bọn họ lúc, Lâm Phàm nhìn cũng không nhìn các nàng liếc một chút. Không phải là các nàng không đủ đẹp, mà chính là cùng long nữ so sánh, các nàng khí chất phía trên cách biệt quá xa. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Trụ vương nhìn cũng không nhìn chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Ngọc Thạch tỷ bà tinh gấp. Thanh Câu yêu nữ nghĩ nghĩ, đi, rời đi trước triều ca lại nói. Tam yêu nữ rời đi triều ca, trên đường gặp gỡ chư hầu tiến triều ca đội xe. Tỷ tỷ, nữ tử kia cùng ngươi rất giống. Cựu đầu chỉ kê tinh chỉ đội xe một vị mỹ nữ nói. Mỹ nữ khí chất chính là Thanh Câu yêu nữ không có. Không giống là, mà là ta chính là nàng. Thanh Câu yêu nữ hóa thành một trận nhìn không thấy yêu phòng, xuyên qua đội xe, xuyên thấu thân thể của cô bé. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Tô Đắc Kỷ. Nhất Tiếu Khuynh Thành. Liên Ngọc Thạch tỷ bà tinh, cựu đầu chỉ kê tinh đều nhìn ngây người. Lần này, Trụ Vương tuyệt đối sẽ bị tỷ tỷ mê hoặc. Ngọc Thạch tỷ bà tinh nói. Cựu đầu chỉ kê tinh, Ngọc Thạch tỷ bà tinh theo Đắc Kỷ tại đội xe dàn xếp lại. Không có qua mấy ngày, hai nữ cáo biệt Đắc Kỷ, hóa thành yêu phong bay về phía triều ca. Đắc Kỷ đội xe quá chậm, hai cái yêu nữ đã không kịp chờ đợi lần nữa cùng Lâm Phàm gặp gỡ. Đến mức Lâm Phàm thực lực mạnh, hai yêu nữ căn bản không có nhận được tin tức. Chỉ thấy, hai yêu nữ càng bay càng nhanh. Các nàng muốn đuổi tại Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ Đắc Kỷ đến trước, đến triều ca, thải bổ một cái kim tiên, có thể làm cho các nàng tu vi nâng cao một bước. Một tên hòa thượng có nước uống, hai tên hòa thượng gánh nước uống, ba tên hòa thượng không có nước uống. Có thể sớm ra tay, các nàng tự nhiên không nguyện ý chờ. Trụ vương tốt mỹ nữ, thỏa thỏa kẻ đổi bại một cái. Cái này khuyết điểm rơi vào các nàng trong mắt không phải khuyết điểm, ngược lại là một ưu điểm lớn. Mỹ nữ tốt, các nàng cũng là mỹ nữ. Trụ vương không đẹp quá nữ, các nàng làm sao động thủ? Vương cung. Lâm Phàm đối bên người gian thần phí trọng nói, cô nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn tuyển mỹ, không muốn hao người tốn của, ngươi còn tới, từ hôm nay trở đi, tuyển mỹ cái gì toàn diện hủy bỏ, những cái kia tuyển ra tới nữ hải phái người bình an đưa bọn hắn về nhà. Bệ hạ nhân tử. Phí trọng lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Nhân gian nữ tử đã không thỏa mãn được bệ hạ đã đem ánh mắt nhìn về phía long nữ, tiên nữ, thần nữ, yêu nữ. Không hổ là bệ hạ yên tâm, thần nhất định đưa các nàng bình an đưa về nhà, bệ hạ một mực an tâm tu hành, làm tốt vấn đỉnh thiên đế chi vị chuẩn bị là đủ. Phí trọng nói xong, không người cáo tử. Chương 618, chém giết hai yêu nữ. Mà phí trọng, vừa lúc bị thiên đình an bài tại vương cung tên khốn kiếp nghe được. Không một chút thời gian, thiên đế thì nhận được tin tức. Hỗn đản. Loạn thân tặc tử. Loạn thân tặc tử. Giận dữ thiên đế không biết ngã nát bao nhiêu lưu lý trản. Làm chấm là giấy sao? Dưới ban ngày ban mặt đàm luận xử lý chấm, thay vào đó, thật to gan, tam giáo môn nhân cũng không dám như thế nói. Hiện tại phàm nhân đều ăn thanh long gan sao? Há miệng ngậm miệng nói vấn đỉnh thiên đế chi vị. Cựu đầu chỉ kê tinh, Ngọc Thạch tỷ bà tinh đi vào triều ca. Dự định xen lẫn trong tuyển mỹ trong đội ngũ nhập vương cung. Nhân loại nữ tử nào có các nàng sức cạnh tranh? Nào biết, đi vào chỗ ghi danh, mới biết được tuyển mỹ hoạt động kết thúc, hơn nữa là vĩnh viễn kết thúc. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Trụ vương không tổng tuyển cử mỹ nữ, chúng ta còn thế nào trà trộn vào vương cung? Ngọc Thạch tỷ bà tinh gấp. Vụng trộm tiến vào đi, đã trụ vương không chủ động, vậy chúng ta thì chủ động. Cựu đầu chỉ kê tinh cắn răng nói. Đêm tối, vương cung thủ hộ đại trận vận chuyển, quân ta không dám tới gần. Lại có tu vi cao tướng sĩ, thị vệ bốn phía tuần tra, trấn giữ, yêu tà khó vượt. Hai đạo bóng đen vượt qua thủ hộ thị vệ tiến vào vương cung, rơi xuống đất hóa thành hai vị đầu trang cung nữ, dáng vẻ ngàn vạn, xen lẫn trong đoàn ca múa trong đội đi vào Lâm Phàm trước mặt. Nhạc khúc tấu vang, nghe thường múa nhẹ, dáng múa thanh dương, Lâm Phàm thỉnh thoảng gật đầu, không biết là đang lắng nghe âm nhạc, vẫn là tại quan sát dáng múa. Nhìn một chút, Lâm Phàm cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhưng là một vị đàng hoàng hoàng đế, làm sao có hai cái cung nữ nhảy nhảy chạy bên cạnh hắn tới? Còn dựa vào ở trên người hắn một cọ, khắp khuôn mặt đầy hạnh phúc chi sắc. Hai vị cô nương xin tự trọng, cô thế nhưng là một vị nghiêm túc đế hoàng. Lâm Phàm ngồi ngay ngắn, mục đích không dành xem. Hắn phất phất tay, để đoàn ca múa đội đi xuống, chỉ còn lại hắn cùng hai nữ. Chờ đoàn ca múa đội sau khi đi, Lâm Phàm chậm chạp không có làm ra vượt biên chuyện xấu, hai cái yêu nữ ngộng cũng trở đến hơi không kiên nhẫn. Bệ hạ tốt xấu, nô gia Ngọc Cẩm, vị này là tỷ tỷ ta Ngọc Phượng, người ta tim đau quá. Hai nữ chính là ẩn vào vương cung Ngọc Thạch tỷ bà tinh, cựu đầu chỉ kê tinh. Xin lỗi, cô đối với tảng đá, chín cái đầu quái thú không có hứng thú. Lâm Phàm cười nhạt nói. Theo hai nữ xuất hiện bắt đầu, hắn thì nhìn ra hai nữ thân phận. Biết rõ phong thần, Lâm Phàm sao lại không biết nữ hoa phái ra thai họa hắn Giang Sơn chính là yêu quái gì? Trước kia, Lâm Phàm cảm thấy hứng thú vô cùng gặp được thấy một lần, có thể thấy được về sau, Lâm Phàm phát hiện, còn không bằng không thấy. Liên thân một bên thị nữ đều là long nữ, Lâm Phàm sẽ đối bọn hắn cảm thấy hứng thú mới là lạ. Người đã nhìn ra. Ngọc Thạch tỷ bà tinh khống chế Lâm Phàm một cái tay. Cựu đầu chỉ kê kiểm soát chính xác chế Lâm Phàm một cái tay khác. Người đều nói, trụ vương hảo mỹ nhân mà ngu ngốc, hôm nay gặp mặt quả là thế, người đã rơi vào tỷ muội chúng ta trên tay, chúng ta muốn làm sao ăn thì làm sao ăn. Lâm Phàm liền đầu đều chẳng muốn nhấc một chút. Không phải còn có một con hồ ly sao? Đi đâu rồi? Hừ, có chúng ta hai vị đại mỹ nhân tại, còn nghĩ đến muốn càng nhiều, lòng tham không đáy. Cựu đầu chỉ kê tinh cười lạnh, mở to miệng, liền muốn nuốt Lâm Phàm dương khí. Yêu khí thở ra, hai nữ phát hiện, gần ngay trước mắt Lâm Phàm dường như không tồn tại giống như. Vô luận các nàng làm sao hô hấp, đều không hút được Lâm Phàm dương khí. Các ngươi biết ta là tu vi gì sao? Lâm Phàm cười hỏi. Kim tiên cửu trọng, a, kim tiên cửu trọng tiên nhân chúng ta cũng không phải chưa ăn qua. Cựu đầu chỉ kê tinh hiện ra yêu tộc chi thần, một cái chín đầu thần kê, đâu còn có lúc trước mỹ lệ. Cánh bắt lấy Lâm Phàm tay dùng lực kéo một phát, dự định đem Lâm Phàm ngượng tay xé sát rơi. Nào biết vừa động thủ, phát hiện Lâm Phàm mạnh tay như Thái Sơn, nàng kéo đều kéo không nổi. Lúc này, Lâm Phàm trong mắt lộ ra hai vệt thần quang hóa thành sắc bén kiếm ý, xuyên thủng cựu đầu chỉ kê tinh chín đầu. Kiếm ý vô cùng, trong nháy mắt đem cựu đầu chỉ kê tinh đánh giết. Ngọc Thạch tỷ bà tinh gặp cựu đầu chỉ kê tinh bỏ mình, quay người đào tẩu. Có thể, kiếm vô hình ý theo phía sau nàng trực thấu thân thể. Theo Lâm Phàm chém giết hai yêu nữ, làm ra một số động tĩnh, Phí Trọng nghe tiếng vội vàng hấp tấp chạy tới, sau đó thấy được trên đất hai bộ thi thể. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Nói xong, Phí Trọng nghĩ đến trụ vương chiến lực, lập tức tự rêu cười một tiếng. Nói đùa, lấy trụ vương thực lực, trừ phi là thánh nhân xuất thủ, không phải vậy người nào có thể bị thương trụ vương. Không ngại, hai cái tiểu yêu thôi. Quét thi thể trên đất hai mắt, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến một người. Cơ Xương. Đúng rồi, Tây Bá Hầu Cơ Xương đâu? Không phải nói muốn lên kinh bái kiến cô, đến chưa? Bẩm bệ hạ, Tây Bá Hầu tàu xe mệt mỏi, vất vả lâu ngày thành tận, nửa đường bệnh nặng. Lâm Phàm gật đầu, tính toán là hiểu rõ. Đương nhiên, Lâm Phàm tạm thời không có giết chết Cơ Xương ý tứ. Thánh nhân đang đánh cờ, Lâm Phàm cũng đang đánh cờ, mà Cơ Xương chính là quân cờ. Không biết lúc này Hồ Yêu phải chăng đã đoạt xá. Lâm Phàm nghĩ đến, chợt khiến người ta đem Ngọc Thạch tỷ bà tinh, cựu đầu chỉ kê tinh thi thể chuẩn bị tốt, chờ Tô Đát Kỷ đến thời điểm cho nàng nhìn. Lại từ nàng trong sự phản ứng quan sát, nhìn nàng có hay không bị Thanh Khâu ngàn năm hồ ly tinh đoạt xá. Phí Trọng sau khi rời đi, Lâm Phàm trực tiếp tuyên bố bế quan. Lâm Phàm tuyên bố bế quan không lâu sau, Tây Bá Hầu đến triều ca. Hộ tống Tây Bá Hầu cùng một thời gian đến, còn có Tô thị chư hầu chi nữ. Dịch quán, Bá ấp khảo lần nữa đầu tóc đầy bụi, Tô cô nương vẫn là không muốn gặp ta sao? Ngày thứ bảy, mập mạp thị nữ lắc đầu. Cô nương nhà ta nói, để ngươi trở về, cô nương còn nói, nàng không biết cái gì Bá ấp khảo. Đắc Kỷ xác thực không có nói láo, nàng thật sự không biết Bá ấp khảo. Dù sao liền gặp đều không gặp, tại sao nhận biết? Bá ấp khảo lảo đảo lui lại ba bước. Làm sao lại như vậy? Không thể nào, Tô muội muội sẽ không như vậy đối ta. Bá ấp khảo lấy ra cổ cầm, tại dịch quán tiểu viện ngồi trên mặt đất, kích thích dây đàn, bắn lên hắn cùng Tô cô nương ưa thích từ khúc. Không biết sao, Tô cô nương đã chết, phụ thân chính là không có gì âm nhạc tế bảo Đát Kỷ yêu nữ. Đát Kỷ yêu nữ tại đoạt bỏ không lâu sau thì bỏ qua yêu thân, triệt để trở thành người. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể lừa qua trong vương cung đại thương cao thủ. Một khúc kết thúc, Bá ấp khảo chờ đến vẫn như cũng là cự tuyệt. Hắn chán nản nhấc lên cầm, dự định đi thẳng một mạch. Lúc này, dịch quán ngoại truyền đến một trận ồn ào. Nguyên lai, là Lâm Phàm được nghe tiếng đàn đến. Tiến vào dịch quán, Lâm Phàm liếc một chút thì nhận ra, Bá ấp khảo chính là năm đó vây giết chính mình che mặt thanh niên. Bá ấp khảo gặp qua bệ hạ. Bá ấp khảo có chút sợ hãi. Hành lễ nói, khó nén nội tâm hoảng sợ, chủ vương không sẽ nhận ra ta đi. Hắn lo lắng Lâm Phàm nhận ra hắn, trực tiếp đem hắn xử tử. Tây Bá Hầu chi tử Bá ấp khảo, bình thân đi. Ái Khanh thật có nha hứng. Tại dịch quán đánh đàn, Lâm Phàm đột nhiên thu hồi nụ cười. Bá ấp khảo, ngươi thật to gan, biết bên trong ở là ai chăng? Là cô mỹ nhân. Đối cô mỹ nhân đánh đàn, ngươi có chủ ý gì? Ngươi tới, đem Bá ấp khảo đè xuống. Bệ hạ, hiểu lầm nha. Thần đúng. Bá ấp khảo đau thấu tim gan, thần đối Tô cô nương tuyệt đối không có ý tứ. Nguyên lai là hiểu lầm, vung hắn ra. Đã Ái Khanh đã tới, vậy liền cùng cô tiến đi xem một cái Đát Kỷ mỹ nhân đi. Lâm Phàm vẫy lui tới ngăn trở thị nữ, dẫn đầu đi vào dịch quán phòng nhỏ. Bá ấp khảo muốn đi theo vào, lại bị thị vệ cản ở bên ngoài. Đại vương, ngươi không thể đi vào, cô nương còn đang tắm. Thị nữ đuổi theo Lâm Phàm, gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Chương 619, nghiền chết. Lâm Phàm dừng bước, nghiêm túc nhìn lấy thị nữ, cô là ai, ngươi rõ ràng a? Thị nữ sợ hãi gật đầu. Đại thương ai không biết trụ vương hảo mỹ nhân? Hảo mỹ nhân mà không muốn sống, dám ở nữ hoa miếu bên trong sách thơ biểu đả tái mộ, dám tại Hoa Sơn cướp đi thiên đình thần nữ. Tổng kết lại thì tám chữ, hoang âm vô đạo, to gan lớn mật. Đã rõ ràng, vậy ngươi còn ngăn đón cô? Đát Kỷ đang tắm không phải càng được rồi, cùng nhau tắm, tránh ra. Lâm Phàm cười xấu xa, đẩy cửa ra. Hơi nước vẫn biết, Lâm Phàm nhìn đến một đạo mỹ hảo mông lung bóng người. Cho dù hắn gặp nhiều mỹ nhân, cũng không nhịn được tâm động. Đây chính là nữ hoa phái tới bại hoại cô Giang Sơn yêu nữ. quả nhiên đầy đủ xinh đẹp. Lâm Phàm thầm nghĩ, may mắn không còn là yêu tinh, nếu không, cô đối với yêu không có hứng thú. Là nhỏ nhu sao? Đắc Kỷ quay đầu, phát hiện đi vào là Lâm Phàm, mang lên ngọt ngào ý cười, tại tâm lý yên lặng vì chính mình cố lên. Đắc Kỷ, Thanh Câu yêu nữ, là nữ hoa phái ngươi tới sao? Lâm Phàm đóng cửa phòng, Đắc Kỷ mặt soát lập tức trắng bệnh như tờ giấy. Hắn muốn giết ta. Đắc Kỷ đầy trong đầu chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Bên ngoài viện, Bá Ức Khảo nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, lòng như dao cắt, chỉ cảm thấy trên đầu một mảnh lục. Ngoài phòng Bá Ức Khảo lòng như dao cắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện mình tóc giống như tái rồi, ở ngay trước mặt hắn lục. Chủ vương, ngươi khinh người quá đáng. Ta Bá Ức Khảo thề, hôm nay ngươi cho ta khuất đủ, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả, như tuân này thề, chết không toàn thây. Bá Ức Khảo yên lặng thề với trời. Lời thề thành, thiên địa biến sắc, sấm sét vang dội, trong nháy mắt bao phủ chiều ca cổ thành. Liên miên mây đen che đậy bầu trời, hắc nặng hắc nặng. Bá Ức Khảo đại hỉ, trời cao cũng nghe được ta tiếng hô, hôn quân chủ vương chết chắc. Đúng lúc này, Lâm Phàm thanh âm từ trong nhà truyền đến. Ngoài cửa kia là cái gì khảo, vào đi. Xin lỗi, ngươi quá yếu, cô không nhớ được tên. Bá Ức Khảo chỉ cảm thấy một cỗ khí nín ở ngực. Để hắn đi vào. Trong phòng hai người không phải tại đánh chiến sao? Để hắn đi vào vây xem. Bá Ức Khảo nắm chặt quyền đầu, thở sâu, âm thầm cảnh cáo chính mình, nhẫn. Hắn chuyển động bước chân, đẩy cửa ra, nhất thời ngây người. Các ngươi, không như trong tưởng tượng hai người đánh nhau, Lâm Phàm ngồi tại trên giường, Đát Kỷ đứng tại phía sau hắn, êm ái cho hắn nắm bắt bà vai. Không phải liền là Đát Kỷ mỹ nhân, cho cô làm một người thị nữ đi. Muốn thị tẩm, đến thông qua khảo hạch về sau còn phải xếp hàng về sau còn phải nhìn Lâm Phàm tâm tình. Lâm Phàm chăm chú nhìn Bá Ức Khảo. Vừa mới, trời hiện ra dị tượng, sẽ không cùng ngươi có quan hệ đi. Cô biết, ngươi ưa thích Tô Đát Kỷ, nhưng Đát Kỷ không phải ngươi Tô Đát Kỷ, ngươi hay là chết tấm lòng kia đi. Lâm Phàm thân là đế hoàng, luôn luôn lấy đường đường chính chính đánh phục đối thủ, khinh thường tại âm mưu quỷ kế. Hắn lời nói này xem như vì Bá Ức Khảo tốt. Bá Ức Khảo còn không có tư cách để Lâm Phàm tính kế, để Lâm Phàm làm thành đối thủ. Vậy hạ, thần. Bá Ức Khảo sắc mặt thay đổi, đem Lâm Phàm hảo ý làm thành ác ý. Hôn quân đây là muốn ta tại Tô Đát Kỷ trước mặt nói ra không thích nàng. Nói hay là không? Bá Ức Khảo trong lòng xoắn xuýt, lại một lần nữa lòng như dao cắt. Bệ hạ, ngươi hiểu lầm, thần chưa từng ưa thích qua Tô cô nương. Bá Ức Khảo còn chưa nói xong thì tiếp vào đến từ Đát Kỷ bổ đao. Bệ hạ, ngươi thật là xấu, người ta cũng không nhận ra người này. Đát Kỷ đấm Lâm Phàm bả vai. Hắn thật là tệ tình, không có chút nào có thể cùng bệ hạ so sánh. Lâm Phàm nghe vậy cười to. Hắn không quan tâm Đát Kỷ là có hay không tâm, không quan tâm Đát Kỷ sẽ hay không bại hoại hắn giang sơn, cường giả chẳng sợ hãi. Bá Ức Khảo, ngươi nghe được đi, Đát Kỷ ái phi nói không biết ngươi. Tốt, ngươi có thể đi. Bá Ức Khảo thất hồn lạc phách rời đi. Rời đi vương cung sau đi tới, Bá Ức Khảo phun ra một ngụm máu, phát hiện mình đứng tại đường cái trung gian, bên người không có một cái nào tùy tùng. Cùng lúc đó, một cỗ xe đồng thau theo chỗ phi tốc chạy tới, kéo xe không phải tuấn mã, là ba cái cùng loại tê giác hung thú. Dạng này xe, bình thường Bá Ức Khảo nhìn cũng không nhìn. Một đạo kiếm khí thì có thể giải quyết sự tình, thậm chí, coi như hắn cái gì cũng không làm đứng ở nơi đó, xe đồng thau đụng vào vài vạn năm, thương tổn cũng chỉ giao lộ. Nhưng lúc này, Bá Ức Khảo bản năng muốn tránh đi, lại phát hiện lúc trước vây giết Lâm Phàm lúc rơi xuống thương thế phát tác, để hắn để không nổi nửa chút khí lực, thiên nguyên. Hắn lúc này chỉ là một cái mất đi tiên nguyên người bình thường. Xe đồng thau càng ngày càng gần, Bá Ức Khảo ánh mắt lóe lên hoảng sợ. Chẳng lẽ muốn bị xe đụng chết? Không. Lái xe hung thú đâm vào Bá Ức Khảo trên thân. Bá Ức Khảo thổ huyết ngã xuống đất, mười mấy con chân đạp xuống, xe đồng thau sau đó nghiền ép mà qua. Xe sau đó, tại chỗ không có Bá Ức Khảo bóng người, chỉ còn lại một bãi phân biệt không nhận ra dấu vết bầm máu. Đường đường kim tiên cường giả, cứ như vậy bị một cỗ phổ thông xe đồng thau đâm chết, chết không toàn thây. Đạt được Bá Ức Khảo tin chết, Lâm Phàm chấn kinh. Phí Trọng một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Phàm. Bệ hạ cao minh, giết người không dính máu, giết ra độ cao, giết ra nghệ thuật. Kim tiên bị phàm nhân xa giá đâm chết, có thể nói là khai thiên tích địa đến nay lần thứ nhất. Đáng thương Tây Bá Hầu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, một cỗ người bình thường xa giá, sao có thể đâm chết kim tiên? Nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Phàm cười cười, thần cũng muốn không rõ. Phí Trọng ngữ khí cổ quái, còn kém không có nói thẳng, cũng là bệ hạ ngươi làm. Có lẽ là Bá Ức Khảo bình thường nhiều làm chuyện xấu, loạn phát thể nói, đến mức kim tiên tu vi cũng bị phàm nhân xa giá đâm chết. Đáng tiếc, mất đi một vị tuổi trẻ tài tuấn. Lâm Phàm trong giọng nói không có một chút đáng tiếc ý tứ. Bệ hạ, làm sao cáo chi Tây Bá Hầu? Phí Trọng hỏi. Chết như thế nào thì làm sao cáo chi, lui ra đi. Phí Trọng rời đi. Đát Kỷ đứng tại Lâm Phàm sau lưng, nghe được Bá Ức Khảo tin chết, trong lòng kinh hãi. Cũng tưởng rằng Lâm Phàm động tay chân. Không phải vậy, kim tiên cường giả làm sao lại bị phàm nhân xa giá đâm chết, còn chết không toàn thây. Bệ hạ không sợ Tây Bá Hầu hiểu lầm sao? Đát Kỷ nhịn không được hỏi. Bá Ức Khảo chết thảm, Lâm Phàm tuyệt đối lớn nhất hiểm nghi. Cô sẽ sợ sao? Lâm Phàm nắm ở Đát Kỷ, leo lên đế xa, trở về vương cung. Cùng lúc đó, Phí Trọng mang theo Bá Ức Khảo thi thể đi vào Tây Bá Hầu phủ đệ. Hầu gia, Mặc Nghiệm. Lệnh công tử giữa trưa xuyên qua đường cái thời điểm, bất hạnh bị phàm nhân xa giá đụng vào, tráng niên mất sớm. Phí Trọng nhìn thấy Tây Bá Hầu, trực tiếp cáo chi bá ấp khảo qua đời tin tức. Ngươi nói cái gì? Tây bá hầu phản ứng đầu tiên là không tin. Đường đường kim tiên cường giả sẽ bị phạm nhân xe đụng chết, nói đùa cái gì? Lệnh công tử Tráng Niên mất sớm, hầu ra mặc niệm. Phí Trọng rơi xuống mấy giọt nước mắt, bệ hạ biết được tin tức về sau, bi thống mặc danh, dặn dò ta nhất định muốn xử lý tốt hậu sự. Hầu ra, ta đã đem lệnh công tử mang về, một phần không thiếu. Phí Trọng vung tay lên, mặt đất xuất hiện một vũng máu mạn. Đây là con ta. Tây bá hầu sau lùi lại mấy bước, trợn lên giận dữ nhìn Phí Trọng. Kim tiên cường giả, bị phàm nhân xa giá đâm chết, còn chết không toàn thây. Phí đại nhân, ta Tây bá hầu cũng không phải dễ khi dễ. Phẫn nộ, bạo lệ dẫn động lúc trước vây giết Lâm Phàm lúc rơi xuống thương thế, Tây bá hầu sắc mặt trắng nhợt, cưỡng ép nuốt xuống phun lên trong cổ huyết. Tây bá hầu, ngươi đây là ý gì? Ra chuyện về sau, Phí Mộ tự mình thu liễm lệnh công tử thi thể, Phí Mộ không trông cậy vào ngươi cảm ơn, nhưng ngươi cũng quá đáng. Phí Trọng trên mặt bi thương biến mất, thay đổi một bộ cần ăn đòn thần sắc. Con trai của ngươi bị phàm nhân xa giá đâm chết, chỉ có thể trách con trai của ngươi học nghệ không tinh. Làm sao không thấy khắc kim tiên bị lập tức xe đụng chết? Tốt, ta cái này để ngươi gặp một lần. Tây bá hầu tức giận lên đầu, không để ý thương thế, toàn lực thôi động tiên nguyên, chụp vào Phí Trọng. Giận dữ Tây bá hầu không để ý hậu quả, bắt lấy Phí Trọng, trực tiếp kéo tới lớn hơn, chờ đợi xa giá tiến đến. Dự định xe vừa đến liền đem Phí Trọng ném tới dưới xe, để Phí Trọng nhìn xem tiên cấp tu vi cường giả là làm sao bị phàm nhân xe đụng chết. Nhất tiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 620, Tam tiêu tiên tử. Vương cung, Lâm Phàm mở to mắt, vừa xài bước ra, trực tiếp biến mất tại vương cung. Biến mất Lâm Phàm xuất hiện tại trên đường cái, tại Lâm Phàm phía trước, một cỗ phổ thông mã xe thẳng tắp đánh tới. Lâm Phàm sau lưng là bị phong bế tiên nguyên Phí Trọng. Định. Lâm Phàm định trụ xe ngựa, nhìn về phía Lâm vào bi thống Tây bá hầu. Hầu ra, lệnh công tử qua đời, cô cũng rất bi thương. Bất quá, cái này không thể trở thành ngươi giết lung tung đại thần lý do. Trong mắt ngươi còn có pháp luật, còn có cô sao? Lâm Phàm quát hỏi, phát ra vương bá chi khí. Khí thế cưỡng bức dưới, Tây bá hầu giống như là không nhận ra Lâm Phàm thân phận, trực tiếp thẳng hướng Lâm Phàm. Hà đồ, Lạc thư gia. Tây bá hầu vận chuyển tiên nguyên, sau lưng hiện ra một cái thần quy hư ảnh, thần quy gánh vác Hà đồ, Lạc thư ngửa mặt lên trời thét dài. Âm ba khuyết tán, những nơi đi qua, chắc chắn phàm nhân vẫn lạc. Mắt thấy một trường hạo kiếp liền muốn trình diễn, Lâm Phàm một quyền đánh phía hư không. Quyền đầu vung ra gợn sóng bao phủ khuyết tán âm ba, không có tạo thành một tia phá hư. Tây bá hầu, ngươi tại vương thành độc thủ, không nhìn phụ cận dân chúng, ngươi nhân nghĩa ở đâu, đạo đức ở đâu? Giết! Tây bá hầu hét to, Hà đồ, Lạc thư đều xuất hiện, hướng Lâm Phàm chấn áp xuống. Hai sách uy năng toàn bộ khai hỏa, lại có đại la kim tiên cửu trọng nhất kích uy lực. Không tốt, có người đang thử thăm dò sức chiến đấu của ta cực hạn. Lâm Phàm lập tức liền phát hiện Tây bá hầu động thủ động cơ, bị người mượn dùng trong lòng bị thương, làm thăm dò công cụ của hắn. Nói như vậy, chỉ sợ bá ấp khảo chết không đơn giản. Đường đường kim tiên bị xe điều khiển đâm chết, đổi thành Lâm Phàm, Lâm Phàm cũng không tin. Lâm Phàm lúc ấy suy đoán là bá ấp khảo bởi vì lúc trước thương thế mới đưa đến bá ấp khảo chết thảm. Hiện tại xem ra vẫn là nghi quá đơn giản. Bá ấp khảo cùng Tây bá hầu hiển nhiên là một ít người thăm dò Lâm Phàm thực lực quân cờ. Đầu tiên là bá ấp khảo, lại là Tây bá hầu, nhất hoàn tiếp nhất hoàn, giỏi tính toán. Đồng ý người giật dây tính kế đồng thời, Lâm Phàm vận chuyển thuật pháp, không gian na di chi thuật, ánh sáng màu vàng bao phủ, quang mang tán đi. Tây bá hầu cùng Lâm Phàm xuất hiện tại cách triều ca ngoài trăm dặm không người hoang dã. Cùng một thời gian, Vũ Thành Vương chỉ huy cao thủ bay ra vương thành, tiến về Lâm Phàm cùng Tây bá hầu chiến đấu chi địa. Mới ra vương thành, Vũ Thành Vương bọn người liền bị nhất pháp trận vây khốn. Vòng chiến di chuyển tức thời trăm dặm, Lâm Phàm tránh đi Hà Đồ, Lạc Thư chấn sát. Vâng. Rơi xuống Hà Đồ, Lạc Thư đánh nổ phía dưới hai ngọn núi lớn. Lâm Phàm nâng kiếm chém ngang, kiếm khí màu vàng nóng phá không, đánh út về phía Tây bá hầu. Hà Đồ xuất hiện tại Tây bá hầu bên người, ngăn lại Lâm Phàm kiếm khí. Tây bá hầu, ngươi muốn phạm thượng làm loạn không thành. Lâm Phàm giả vờ giả không biết Tây bá hầu sát ý. Tây bá hầu đối Lâm Phàm tới nói là một cái trọng yếu quân cờ, tạm thời còn không thể xảy ra chuyện gì. Con ta chết rồi. Tây bá hầu tới lui lui chỉ là một câu, công phạt càng phát ra sắc bén, trên thân dường như không có một chút thương tổn. Bất quá, Lâm Phàm vẫn là theo hắn không có việc gì trông được ra Tây bá hầu mất tự nhiên. Lục đạo luân hồi quyền. Lần này, Lục đạo luân hồi quyền không có đánh lui Tây bá hầu, lui chính là Lâm Phàm. Đã muốn diễn xuất, liền muốn diễn nguyên bộ. Lâm Phàm chỉ dùng một phần lực lượng, để cho ngoại nhân nhìn đến hắn thực lực chỉ còn gần một nửa. Đột nhiên, hai đầu kim sắc giao long từ thiên ngoại phá không mà tới, giao long như lao, cắt bỏ hướng Lâm Phàm. Cắt bỏ nhọn dưới, sơn phong vỡ nát. Kim giao tiễn, Tiệt giáo kim tiên, Vân tiêu tiên tử. Lâm Phàm nhớ đến, chính mình giống như cũng không có đắc tội Tiệt giáo, càng không có đắc tội Tiệt giáo tiên tử. Là cái gì, để Tiệt giáo Tam tiêu tiên tử để xuống tu hành, không xa 10.000 dặm tới giết hắn. Lâm Phàm nhìn về phía Vân tiêu tiên tử, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hôn nguyên kim đấu có thể tức kim tiên ngũ khí tam hoa, đem kim tiên đánh vào trần thế. Lâm Phàm cũng không muốn thử hôn nguyên kim đấu uy lực. Kim giao tiễn xuất hiện, hôn nguyên kim đấu còn xa sao? Chém. Lâm Phàm một kiếm chém về phía kim giao rồng. Huyết ma kiếm chạm tại kim giao tiễn phía trên mang theo tia lửa. Ngăn trở nhất kích Lâm Phàm còn chưa kịp may mắn, một đạo lớn lao hấp lực từ trên trời truyền đến. Trên trời xuất hiện một cái kim sắc phế ước, hỗn độn chi khí vân vít, hấp lực chính là từ phế ước truyền ra. Hôn Nguyên Kim Đấu, Quỳnh Tiêu Tiên Tử. Lâm Phàm đau cả đầu. Không sử dụng toàn bộ thực lực, ứng đối ra sao Hôn Nguyên Kim Đấu? Lâm Phàm toàn lực tránh né Hôn Nguyên Kim Đấu hấp lực. Sau đó mấy cái ánh kiếm đều xuất hiện, Hôn Nguyên Kim Đấu hấp lực bao phủ chỗ, kiếm khí tung hành. Hôn Quân, chạy đâu? Một tiếng quát tháo từ trên trời truyền đến. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên trời chẳng biết lúc nào bay tới ba đám mây, đám mây phía trên đứng đấy ba vị tiên tử. Cùng lúc đó, một sợi dây thừng từ trên trời rơi xuống. Rơi xuống dây thừng càng lúc càng lớn, hóa thành một đầu kim long. Phực Long Tác, Bích Tiêu Tiên Tử, Tam Tiêu đều tới, nhớ ta không đắc tội Tiệt Giáo, càng không có đắc tội các ngươi a. Lâm Phàm lạnh lùng nói, ngươi là không có đắc tội chúng ta, nhưng chúng ta cũng là muốn giết ngươi, Hôn Quân, người người có thể chu diện. Quỳnh Tiêu Tiên Tử khống chế Hôn Nguyên Kim Đấu, cả giận nói, muốn không rõ vì cái gì Hôn Nguyên Kim Đấu không có lập tức đem Lâm Phàm thu vào đi, hóa thành nước đặc. Hôn Quân, ngươi làm chuyện gì còn dùng chúng ta nói sao? Bích Tiêu phẫn nộ nói, Tam Tiêu chiến lược toàn bộ khai hỏa, so sánh cùng nhau, Tây Bá Hầu giống như là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Phượng Long Tác như đao cắt rơi, một đạo vô hình trùng kích quyết tán. Lâm Phàm chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên biến nặng, phương viên ngàn mét chi địa chìm xuống. Hà Đồ, Lạc Thư theo Lâm Phàm sau lưng đánh tới, kim giao tiễn thì phải đem Lâm Phàm cắt thành hai nửa. Bốn vị cao thủ đánh giết, Lâm Phàm lâm vào hiểm bên trong lại hiểm chi cảnh. Thiên ngoại có thánh nhân quăng tới ánh mắt, nhìn Lâm Phàm dưới tuyệt cảnh chiến lực. Một đống hỗn đản, cô đều ngoan ngoãn phối hợp các ngươi, làm cái gì phong thần đại kiếp, còn muốn thăm dò cô thực lực, ngồi đấy chậm đợi chính mình môn nhân lên bảng không là tốt rồi, phải làm nhiều chuyện như vậy. Lâm Phàm tâm lý đầu đen rau muống. Trong tay huyết ma kiếm càng nhanh, chém, kiếm quang ép thẳng tới Hôn Nguyên Kim Đấu, sắc bén kiếm mang, đúng là đem Hôn Nguyên Kim Đấu đánh bay. Bắt đến ngươi. Lâm Phàm xuất hiện tại Quỳnh Tiêu Tiên Tử bên người, một tay chụp vào Quỳnh Tiêu Tiên Tử. Hôn Quân, sớm để phòng ngươi chiêu này. Nhàn nhạt hương hoa truyền đến, rơi vào Lâm Phàm trong tay Quỳnh Tiêu Tiên Tử hóa thành một đoàn bụi gai. Bụi gai có gai, Lâm Phàm dùng lực một nắm, bụi gai hóa thành cho bụi. Phượng Long Tác quanh đến, kim long như lưới đao, biến hóa thất thường. Khó lường biến hóa bên trong, lại có hai đạo kim giao đánh tới. Kim giao tiễn, huyết ma kiếm múa, chỉ thấy kiếm ảnh trung điệp, Lâm Phàm nhân cơ hội chui vào địa tầng. Tam Tiêu thấy thế, liên thủ phong tỏa khắp nơi. Bởi vì mất con thống khổ mà điên cuồng Tây Bá Hầu, tuyệt không giống đánh mất lý trí chi đồ, Hà Đồ, Lạc Thư phi lên, hai sách tỏa hào quang rực rỡ, đồng dạng phong tỏa khắp nơi. Nếu không có thánh nhân ở phía sau nhìn lấy, sớm đem bọn người đánh ngã. Lâm Phàm giấu dưới đất, nhìn lên trên trời bay Tam Tiêu thiên tử, lần nữa sinh ra đánh ngã xúc động. Hắn không bày ra toàn bộ thực lực, không phải là bởi vì lo lắng thánh nhân, mà chính là lo lắng ảnh hưởng chính mình đến tiếp sau kế hoạch. Thánh nhân có kế hoạch, Lâm Phàm tự nhiên cũng có. Hôn Nguyên Kim Đấu, lên. Quỳnh Tiêu tế lên Hôn Nguyên Kim Đấu. Lâm Phàm chui vào địa tầng, nàng liền để Hôn Nguyên Kim Đấu thôn vệ địa tầng. Khắp nơi rung động, vô số bùn đất bị hút lên, bay về phía Hôn Nguyên Kim Đấu. Phi lên bùn đất, hình thành một đầu bùn bờ sông. Dừng tay, lại hút sẽ rút sạch tức giận, địa khí một khi biến mất, phương viên trăm dặm đều sẽ hoang mạc. Lâm Phàm từ dưới đất bay ra, nhân kiếm hợp nhất, như thương long ra biển. Lần này, Lâm Phàm công kích đối tượng không phải Quỳnh Tiêu tiên tử, mà chính là cầm lấy kim giao tiễn Vân Tiêu. Nhân kiếm hợp nhất trạng thái dưới, Lâm Phàm không nhìn vật chất, xuyên thấu kim giao tiễn phong tỏa, đi vào Vân Tiêu tiên tử trước mặt. Kiếm khí phá không, liền muốn đem Vân Tiêu tiên tử chạm dưới kiếm, một đạo kinh khủng ánh mắt theo thần châu bên ngoài quăng tới. Ánh mắt quăng tới phương hướng chính là Bích Du cung. Lâm Phàm kiếm thế biến đổi, biến chém làm ôm, hướng phía trước kéo một cái, Vân Tiêu tiên tử thẳng tắp ngược lại vào trong ngực. Nhất tiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 621, Hoàng hốt đắc kỷ. Bích Tiêu tiên tử, Quỳnh Tiêu tiên tử nhìn đến ngây người, trong lúc nhất thời quên công kích. Các nàng ngây người, Tây Bá Hầu lại không đốc, mất đi hai nữ hiệp trợ, Tây Bá Hầu bị Lâm Phàm một kiếm đánh vào địa tầng. Vốn là thụ thương Tây Bá Hầu, thương tổn càng nặng. Lâm Phàm một kiếm không chỉ cho hắn trọng thương, càng là dẫn động hắn trước đó thương thế. Thương thế lập tức bạo phát, Tây Bá Hầu mất đi sức đánh một trận. Phong. Lâm Phàm tế ra thanh đồng điện, đem Tây Bá Hầu thu nhập trong đó. Bắt đến Tây Bá Hầu, Lâm Phàm sẽ không tiếp tục cùng Tam Tiêu dây dưa, quay người hướng chiều ca bay đi. Muốn đi, nằm mơ. Vân Tiêu thanh âm theo Lâm Phàm sau lưng truyền đến. Lại tới đây bộ. Lâm Phàm sắc mặt biến hóa. Vân Tiêu tại sau lưng, cái kia trong ngực là ai? Xem xét, quả nhiên lại là một đoàn bụi gai. Giết. Hôn Nguyên Kim Đấu lần nữa đánh tới. Lâm Phàm nâng kiếm ngăn cản, phát hiện lần này Hôn Nguyên Kim Đấu uy lực lớn thắng lúc trước. Lâm Phàm không muốn tại dây dưa tiếp, có thể Tam Tiêu một cùng ra tay, cái nào là Lâm Phàm muốn đi thì đi. Mắt thấy chiến đấu lại nổi lên, bầu trời bay xuống vô số mưa hoa. Mỹ lệ trăm hoa giống thế gian sắc bén nhất đao, không phải thẳng hướng Lâm Phàm, mà chính là thẳng hướng Tam Tiêu. Làm sao có thể sao? Bạch Hoa tiên tử làm sao lại ra tay giúp Hôn Quân? Quỳnh Tiêu nâng Hôn Nguyên Kim Đấu nhất chuyển, Kim Đấu thả ra tử mang, đem đánh tới mưa hoa đều ma diệt. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Vân Tiêu có chút nghĩ mà sợ. Trong truyền thuyết, một ngày thời gian không đến, Lâm Phàm liền để Bách Hoa Tiên Tử yêu mến hắn. Thật đáng sợ. Bích Tiêu vô vô tìm nói, bị biển hoa như thế một ngăn trở, lại đuổi tiếp cũng là chiều ca. Tam Tiêu sau đó đình chỉ truy kích, giá vân rời đi. Trở lại chiều ca, Lâm Phàm đem Tây Bá Hầu phóng xuất. Tây Bá Hầu vừa ra tới thì quỳ xuống đất khóc lớn, hô to tử tội. Lâm Phàm lười nhác đổi một quân cờ, cũng liền không truy cứu Tây Bá Hầu tử tội. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Tây Bá Hầu bị giam vào ngục giam.
bệ hạ, vì cái gì không xử tử Tây Bá Hầu?
Nhìn đến binh lính đem Tây Bá Hầu đè xuống, Phí Trọng không hiểu. Cô tại sao muốn xử tử Tây Bá Hầu?
Tây Bá Hầu bởi vì mất con thống khổ đánh mất lý trí, đối cô xuất thủ, cô lý giải.
Bệ hạ nhân đức.
Phí Trọng tâm lý 100 cái không tin, coi là Lâm Phàm đem Tây Bá Hầu quan vào ngục giam là vì càng tốt hơn trà tấn hắn. Tự cho là lĩnh ngộ Lâm Phàm ý tứ, Phí Trọng rời đi vương cung về sau, đi hướng giam giữ Tây Bá Hầu ngục giam. Đến ngục giam, Phí Trọng muốn ngục tốt muốn tới một chén canh thịt băm. Lão xưng là bá ấp khảo thịt, ép buộc Tây Bá Hầu ăn.
Phí Trọng tiểu nhân, ngươi chết không yên lành.
Tây Bá Hầu tiếng mắng một mực không đình chỉ.
Mắng chửi đi, ngươi mắng càng lớn tiếng, ta càng cao hứng.
Phí Trọng tiểu nhân đắc chí cười to.
Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, bệ hạ cũng sẽ không giết ngươi.
Sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết.
Tây phương tỉnh thổ, Phật quang bao phủ Tu Di Sơn, Phật âm quanh quẩn, có như tiếng sấm.
Chuẩn Đề thánh nhân thu hồi tìm đến phía đông ánh mắt, sư minh, đối với trụ vương thực lực, ngươi thấy thế nào?
Sau khi bị thương, Kim Tiên cửu trọng.
Tiếp dẫn nói.
Chuẩn Đề thánh nhân biểu thị đồng ý.
Trụ vương thực lực một yếu, thiên hạ phản người đông đảo, chỉ đợi Tây Bá Hầu trở lại Tây Kỳ, phong thần liền có thể bắt đầu.
Sư đệ, phong thần sớm đã bắt đầu.
Tiếp dẫn thánh nhân nói.
Bá ấp khảo cùng ta phương Tây hữu duyên, đáng tiếc, đợi không được hắn đến phương Tây.
Chuẩn Đề thánh nhân nhìn về phía Tây Kỳ, phong thần bảng cầm bảng người còn chưa tới Tây Kỳ, chưa bao giờ cảm giác đến thời gian trôi qua như thế chi chậm.
Nhanh.
Tiếp dẫn thánh nhân lần nữa nhập định.
Thiên đỉnh.
Thiên đế đồng dạng chú ý phong thần bảng, dù sao, phong thần bảng chính là vì thiên đỉnh tuyển nhận công vụ vượng.
Bá ấp khảo lên bảng, thiên đế vừa mới cao hứng một hồi.
Thế mà, hắn cao hứng còn chưa kịp tiếp tục, liền biết được Bách Hoa tiên tử làm trăm hoa đại trận quấy nhiễu Tam Tiêu đối Lâm Phàm truy kích.
Thiên đế cả người cũng không tốt.
Thái Bạch Kim Tinh tìm tới Bách Hoa tiên tử, áp lên Trạm Tiên Đài.
Bệ hạ, Bách Hoa tiên tử cũng là người bị hại a.
Thái Bạch Kim Tinh còn muốn lại khuyên, bị thiên đế trực tiếp đưa đi ra.
Vương cung hoa viên.
Trăm hoa chứa đựng, tranh giành nghiên khoe sắc.
Lâm Phàm nhìn đứng ở biển hoa trước giai nhân, nắm lên một đóa hoa, đi qua đem hoa đựng ở trên đầu nàng.
Bệ hạ, vị này là tân nương mẹ sao?
Đắc Kỷ đi theo Lâm Phàm sau lưng hỏi.
Người ra ngoài.
Đắc Kỷ không phục dương nhanh múa đuốt, lãnh khốc hữu dụng không.
Một ngày nào đó, ta cũng sẽ làm mẹ mẹ, giả vờ chính đáng.
Trăm hoa tỷ tỷ, đang suy nghĩ gì đấy?
Lâm Phàm nhìn thấy tiên tử thì kêu tỷ tỷ, gặp Bách Hoa tiên tử thở dài, Lâm Phàm nắm chặt tay của nàng.
Đừng suy nghĩ nhiều, có ta ở đây.
Chính là bởi vì có ngươi tại mới suy nghĩ nhiều.
Bách Hoa tiên tử thần sắc băng lãnh, Giao Cơ, Hàng Nga, Dương Thiện.
Trụ vương, ngươi.
Xin gọi ta Lâm Phàm.
Lâm Phàm bốn nắn.
Lâm Phàm, ngươi đến tuột cùng còn muốn thai họa bao nhiêu?
Giao Cơ, Hàng Nga đều là ta hảo hữu, ngươi để cho ta làm sao đối mặt các nàng?
Bách Hoa tiên tử cùng Hàng Nga, Giao Cơ là bạn tốt, tự nhiên biết, Lâm Phàm tại Hoa Sơn mang đi không chỉ có là Giao Cơ,
còn có Dương Thiện, vẫn còn con nít, ngươi quá phận.
Cái này là yêu.
Lâm Phàm thâm tình nhìn lấy Bách Hoa tiên tử ánh mắt.
Năng lượng tình yêu bao dung hết thảy, bao dung cô hết thảy khuyết điểm, mà cô, không có gì khuyết điểm, cũng chính là lao bà nhiều một chút.
Bách Hoa tiên tử không muốn nói chuyện, ngươi muốn nữ hoa thánh nhân.
Lâm Phàm gật đầu.
Ngươi sẽ chết, có chúng ta còn chưa đủ hả?
Một mặt băng lãnh Hoa tiên tử ôm lấy Lâm Phàm.
Lâm Phàm không biết trả lời thế nào.
Không đủ, còn thiếu rất nhiều.
Lâm Phàm hảo mỹ nhân, nhưng cũng chỉ là tốt.
Mỹ nhân với hắn mà nói bất quá là tô điểm, lực lượng cùng vĩnh hằng mới là theo đuổi của hắn.
Bách Hoa tiên tử hỏi, Lâm Phàm không biết trả lời thế nào.
Không đủ là còn thiếu rất nhiều, Lâm Phàm biết cái này là không đúng.
Ngươi phải để ý theo một mực, bất quá, theo một mực là bất lực phàm nhân cầu truy.
Cương giả cái nào một cái không có tam thê tứ thiếp.
Trăm Hoa tỷ tỷ, cô dẫn ngươi đi Lộc Đài ngắm sao?
Lâm Phàm kéo Bách Hoa tiên tử tay tiến về Lộc Đài ngắm sao, đi theo phía sau một đầu cái đua nhỏ, Đắc Kỷ.
Nghiêng nước nghiêng thành Đắc Kỷ nhìn Lâm Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút, tâm lý tức giận đến dương nhanh múa vớt, từng lần một thể.
Chờ sau này đem Lâm Phàm mê đến không muốn không muốn, muốn bại hoại Lâm Phàm giang sơn, để Lâm Phàm vì coi nhẹ nàng trả giá đắt.
Nàng quyết định, chờ phong thần đại kiếp kết thúc thì thiêu chết Lâm Phàm.
Bệ hạ, hiện tại vẫn là ban ngày, thấy thế nào chấm nhỏ.
Đi vào Lộc Đài, Đắc Kỷ quyết định làm một cái hợp cách bóng đèn.
Không cho nói, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi bây giờ là người hầu gái.
Lâm Phàm quét về phía Đắc Kỷ.
Ban ngày.
Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, đơn tay chỉ trời, tiên nguyên vận chuyển, khó lường uy năng thẳng lên bầu trời.
Thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, trong lúc nhất thời, ban ngày biến thành đêm tối.
Một tay che trời,
một chút ánh trăng tàn mát, sao sáng rực rỡ.
Nhẹ gió thổi tới, kéo lên tóc dài, trong lúc nhất thời lộc trên này, như thơ như họa.
Thật là lãng mạn.
Đắc Kỷ trong đầu lóe qua một cái từ, tâm lý đối Bách Hoa tiên tử sinh ra ghen ghét, ê ẩm đầu đen rau muống, nữ nhân xấu, đã nói xong giết hôn quân, vì bạn thân giao cơ báo thủ, kết quả.
Đổi ta tuyệt sẽ không như vậy.
Đột nhiên, Đắc Kỷ nụ cười trên mặt thu liễm, con ngươi xinh đẹp mang theo sợ hãi. Ánh mắt chết rơi vào Lộc Đài hạ hai bức tượng điêu khắc phía trên.
Điêu khắc sinh động như thật, theo thứ tự là Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, Cửu Đầu Chí Cây Tinh.
Đây là hai cái cự yêu, theo các nàng mang trên mặt sợ hãi đến xem, đối kích giết các nàng người, các nàng liền sức phản kháng cũng không có.
Ngươi biết cái này hai cái yêu tinh.
Lâm Phàm đột nhiên nhìn về phía Đắc Kỷ, hoảng sợ Đắc Kỷ nhảy một cái.
Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu.
Vô địch lưu đã phun.
Chương 622, tập kết, phạt trụ.
Không biết. Đắc Kỷ nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu. Nàng bây giờ không phải là yêu, là người, có yêu yêu mị. Nhàn nhạt yêu khí đem nàng tô điểm càng đẹp, nhưng nàng không phải yêu, nói đúng ra không là thuần túy yêu. Nàng đã bỏ qua yêu khu, hóa thành nhân khu. Nếu như là ấn nguyên tắc, Đắc Kỷ hất lên yêu khu tiềm phục tại trụ vương bên người, nhưng Lâm Phàm không phải ban đầu trụ vương, Đắc Kỷ như hất lên yêu khu, Lâm Phàm liếc một chút liền có thể xem thấu. Cho nên, Đắc Kỷ yêu nữ quả quyết bỏ qua yêu khu, lựa chọn cùng Tô Đắc Kỷ triệt để dung hợp. Đạo cao một thước, mà cao một trượng. Đắc Kỷ yêu nữ coi là lừa qua Lâm Phàm, lại không biết, hết thảy đều rơi vào Lâm Phàm trong mắt. Không biết liền tốt. Cái này hai cái yêu vật ăn bậy người, tại cô xem ra, nên giết. Huyết ma kiếm xuất hiện tại Lâm Phàm phía trên, kiếm xuất vỏ, kiếm khí như mưa bay hướng lên bầu trời, lập tức hóa thành hạt mưa rơi xuống. Yêu cũng phải thủ quy củ, tuân theo luật pháp luật. Cô tướng ban ngày hóa thành đêm tối, không phải để yêu đi ra ăn người. Người cổ đại yêu hỗn tạp, Lâm Phàm đem ban ngày hóa thành đêm tối, một số dấu ở trong thành yêu loại, mượn hắc ám đi ra ăn người. Người còn không có ăn, mang theo vương bá, không thể ngỗ nghịch kiếm ý kiếm quang như mưa rơi từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang tự động khóa chặt làm ác chi yêu. Những thứ này yêu loại, chỉ có số ít mấy cái có thể ngăn cản Lâm Phàm nhược hóa bản kiếm quang. Không có kêu rên, rất nhiều yêu chưa kịp phát ra kêu rên thì bị vùi dập giữa chợ, coi như phát ra kêu rên, cũng sẽ bị kiếm khí phong tỏa, truyền không đi ra, không ảnh hưởng tới Bách Hoa tiên tử nhìn cảnh đêm. Kiếm quang tại trong thành, ngoài thành bạo phát, sáng chói, chói mắt, như nở rộ pháo hoa, cực kỳ xinh đẹp. Đắc Kỷ, nhìn thấy không? Không tuân thủ cô quy củ liền phải chết. Lâm Phàm sát yêu cảnh hồ ly. Đắc Kỷ do sợ, liên tục gật đầu. Nữ hoa thánh nhân nhiệm vụ thật đáng sợ. Ta không muốn làm nhiệm vụ, có thể trở về sao? Ban ngày biến thành đêm tối. Thiên tượng cải biến, Thiên đình trị nhật tinh quan có cảm giác, đem tin tức báo cho lên cấp, cấp trên lại đem tin tức báo cho lên cấp cấp trên. Tầng tầng báo cáo, cuối cùng trải qua Thái Bạch Kim tinh chuyển cho Thiên đế. Bệ hạ, phàm nhân trụ vương quả thực vô pháp vô thiên. Vì đọ sức mỹ nhân nở nụ cười, cải biến thiên tượng, lại lạm sát kẻ vô tội. Nói chuyện chính là một tôn yêu tiên. Yêu tiên lòng đầy căm phẫn, chỉ trích Lâm Phàm không phải. Đặc biệt là, làm đọ sức cười đối tượng là Thiên đình Bách Hoa tiên tử lúc. Thần mời bệ hạ xuất binh, chu sát trụ vương, coi như không thể giết, cũng muốn hung hăng đánh giết trụ vương vì phòng, để thiên hạ tiên thần biết Thiên đình bị danh. Nhất Minh yêu tiên nói rất đúng. Trụ vương người này xem kỷ luật như không, cái kia giết. Một cái khác yêu tiên ra khỏi hàng. Chúng yêu tiên nô nước tấp ngập phát biểu. Thiên đế chống đỡ đầu, nghe được chúng yêu tiên phát biểu, cảm giác Thiên đình bên trong yêu tiên nhiều chút, không tốt quản lý. Yêu tộc phần lớn là người kiến nạo, thành tiên cũng không ngoại lệ. Là thời điểm giảm ít một chút yêu tiên. Thiên đế nghĩ thầm, trên mặt bất động thanh sắc, như thảo phạt trụ vương, ai muốn lãnh binh? Phong thần chi chiến còn chưa đánh, Thiên đình ngược lại đánh trước lên trụ vương tới. Bệ hạ, thần nguyện vì đầy tớ. Nhất Minh yêu tiên chắp tay nói, thần cũng nguyện đi. Tương lai Thiên đồng nguyên soái chư cương liệt ra khỏi hàng. Thần. Thiên đế phất tay, đánh gãy chúng tiên phát biểu. Các ngươi đều nguyện ý lãnh binh, như vậy vấn đề tới, Thiên đình binh thiếu đem thiếu, đối lên trụ vương, các ngươi nhưng có nắm chắc tất thắng. Cái này, Thiên binh thiên tướng đối lên đại thương quân đội, ai thắng? Không người dám phát biểu. Lúc này, nhân tộc quân đội chiến lực không thể khinh thường, đánh giết, chạm giết yêu tộc lẫn nhau có thắng bại. Bệ hạ, thần nhưng từ Tây Hạ Ngưu Châu mời đến chiến lực. Nhất Minh yêu tiên nói, đây là khu lang thôn hổ kế sách, đã diệt đại thương, lại diệt Tây Hạ Ngưu Châu yêu tộc. Thần nhưng từ Tây vực Phật quốc mời đến chiến lực. Một hộ pháp La Hán bộ dáng yêu tiên nói, chúng tiên nào hảo phát biểu, rất có mời tám quốc diệt đi đại thương chi thế. Thần có thể mời đến biển máu Tu La. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nói chuyện con muội yêu thần. Biển máu là một cái cấm kỵ. Biển máu tập hợp lệ khí, hoa khí, sinh linh chi huyết, tập hợp hết thể cảm xúc tiêu cực mà sinh. Tiên nhân đi vào đều sẽ bị biển máu ăn mòn, chớ đừng nói chi là trong biển máu còn có đáng sợ Minh Hà lão tổ. Nhắc lên biển máu, thì liền tiên nhân đều cảm thấy hoảng sợ. Lăng Tiêu Điện kinh hãi đến đáng sợ, giống như là có kinh khủng nguyền rủa chi lực tràn ra khắp nơi. Tất cả tiên nhân đều ngửi được trong không khí phát ra huyết tinh. Biển máu tới. Hoảng sợ, tử vong, trầm luân. Mảng lớn phụ diện suy nghĩ hiện lên, che đậy chúng tiên tâm linh. Mắt thấy hoảng sợ giống như là muốn vĩnh viễn kéo dài tiếp, một tiếng ho khan vang lên. Khô khủng. Chư vị, chúng ta tấn công đại thương, các thánh nhân cho phép sao? Có thể hay không phá hư phong thần tiến trình? Chư cương liệt đè xuống đối biển máu hoảng sợ nói. Chúng tiên hai mặt tướng dòm. Đúng vậy a, thánh nhân sẽ cho phép bọn họ thảo phạt đại thương sao? Thảo phạt đại thương, sẽ hay không ảnh hưởng phong thần đại kiếp? Một khi trở ngại đến phong thần kiếp số, sợ rằng sẽ hóa thành cho đi. Nguyên thần trực tiếp tan đi trong trời đất, liền chuyên tu quỷ tiên đều không thành. Thánh nhân siêu thoát tiên địa bên ngoài, chúng ta thảo phạt đại thương, hoặc không thảo phạt đối bọn hắn tới nói có quan hệ gì? Lại nói, chúng ta là chinh phạt trụ vương, đánh giết trụ vương gây giết, cũng không phải giết trụ vương, cái nào sẽ ảnh hưởng phong thần đại kiếp? Nhất Minh yêu tiên nghĩ một lát, nói ra ý nghĩ của mình. Thiên đế nghe, suy nghĩ một hồi, chuẩn. Thần tuân chỉ. Nhất Minh yêu tiên túi đầu xuống, cười ý vị thâm trường. Cá ước muối, cũng là có mơ ước. Trụ vương muốn làm thiên đế, hắn cũng muốn làm. Lăng Tiêu Điện sẽ kết thúc, chúng tiên ra Lăng Tiêu Điện. Có tiên nhân bay hướng Tây Hạng Lưu Châu, có tiên nhân bay hướng phương Tây Phật Quốc, có tiên nhân bay hướng biển máu. Những tiên nhân này chỗ cần đến khác biệt, lại đều có cùng một mục tiêu, đoàn kết có thể lực lượng đoàn kết, tiến công đại thương, đem trụ vương giẫm tại dưới chân. Thời gian trôi qua, đại thương miễn cưỡng tính toán gió êm sóng lặng, Lâm Phàm mỗi ngày cũng liền nhìn xem hoa, bồi bồi long nữ nhóm, đắc kỷ yêu nữ, thời gian qua được tốt không vui. Lâm Phàm thời gian tốt hơn, một ít đọc sách đọc xảy ra vấn đề đại thần thì không dễ chịu lắm. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm, Tiểu Chi Nhục Lâm, không để ý tới quốc sự, là nhất đẳng hôn quân. Còn có người vụng trộm đem Lâm Phàm cùng Tây Bá Hầu so sánh, cảm thấy Tây Bá Hầu hiền minh, so Lâm Phàm càng thích hợp làm hoàng đế. Còn có người cảm thấy Hoàng Thúc Bị Kiền càng thích hợp làm hoàng đế. Đối với những thứ này phá hư đại thương yên ổn phồn vinh ngu xuẩn, Lâm Phàm là có thể sát tắt giết. Chỉ về thế phát minh pháo lạc chờ hình phạt, trong lúc nhất thời Lâm Phàm hung danh hướng trong lịch sử trụ vương dựa sát vào. Lâm Phàm bên người chư nữ, long nữ quá nhiều không có đại biểu tính, giao cơ, bách hoa tiên tử không có nhiều người biết thân phận các nàng. Một số người liền đem ánh mắt đặt ở đắc kỷ yêu nữ trên thân. Ai bảo bọn họ chỉ biết là đắc kỷ, bọn họ cho rằng là đắc kỷ bại hoại trụ vương Giang Sơn. Trong lúc nhất thời, bên ngoài khắp nơi lưu truyền đắc kỷ làm loạn trụ vương Giang Sơn sự tình. Còn có truyền ôn, nói đắc kỷ là hồ ly tinh. Được nghe truyền ôn, Lâm Phàm dở khóc dở cười. Bệ hạ, thần cái này cũng là người ta xử tử những cái kia bại hoại bệ hạ danh tiếng người. Phí trọng cái thứ nhất bày tỏ lòng trung thành. Không cần, con kiến hôi mà thôi, cô lưu lấy bọn hắn nhảy nhót, bọn họ không phải nói Tây Bá Hầu, Bị Kiền, cô không ăn thịt người, ngươi không cần sợ. Lâm Phàm nhìn một chút Bị Kiền. Bị Kiền một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ nói Tây Bá Hầu, Bị Kiền hiền minh, cô lưu lấy bọn hắn, để bọn hắn nhìn xem ngộng muốn như thế nào sụp đổ. Bệ hạ không giết người, sát tâm, anh minh, nhân tử. Thời cổ tam hoàng, ngũ đế cùng bệ hạ so sánh, đúng như huỳnh hỏa cùng trăng sáng. Phí cho khen, tâm lý lại bốc lên mồ hôi lạnh. Giết người dễ dàng, sát tâm khó. Bệ hạ đây là muốn bọn họ trơ mắt nhìn lấy hy vọng sụp đổ. Hung ác, quá ác, thật là đáng sợ. Không có chuyện gì bãi triều, cô còn muốn bồi mỹ nhân, tranh thủ thời gian bãi triều. Nhất tiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 623, trụ vương phạt thiên. Lâm Phàm vội vã không nhịn nổi rời đi. Có thể lựa chọn đối với mỹ nhân, có bệnh mới lựa chọn đối với một đống lao đầu tử. Đại thương đại thần mặc dù nhiều đến có tiên cấp tu vi, nhưng chỉ có thực lực, không được trường sinh bất tử. Còn mời bệ hạ lấy Giang Sơn làm trọng. Tiên đế a. Bệ hạ quay đầu đi. Một số lao thần quỳ rạp xuống đất, ý đồ ôm lấy Lâm Phàm chân, không cho Lâm Phàm rời đi. Đều do đắc kỷ yêu nữ mê hoặc bệ hạ. Có lỗi đều là đắc kỷ sai. Đưa những thứ này lão hồ đồ đi xuống. Lâm Phàm thua tay nói. Đánh ra rơi bọn họ, chợt Lâm Phàm tiến về lục đài. Hô. Cuối cùng thoát khỏi những cái kia lão hồ đồ. Giết không được, đánh không được, giữ lấy làm xem kịch đi. Ai? Lâm Phàm nhìn về phía biển hoa. Biển hoa biến mất, hiện ra một mảnh thanh lãnh nham thạch, bốn phía không một vật sống. Sắc trời ảm đạm, hóa thành đêm tối, trăng sáng treo ở trên không, ánh trăng vẩy xuống. Vẩy xuống ánh trăng hóa thành một vị tiên tử. Tiên tử đứng lơ lửng trên không. Hàng Nga, cô liền biết ngươi quên không được cô. Lâm Phàm cười nhạt nói. Trăm hoa có phải hay không trong tay ngươi? Ngươi đối nàng làm cái gì? Hàng Nga tiên tử cùng Lâm Phàm giữ một khoảng cách. Đây là hai vấn đề. Một, bách hoa tiên tử đúng là cô nơi này. Hai, cô đối với ngươi làm qua cái gì, thì đối nàng làm qua cái gì? Lâm Phàm đáp, vừa xài bước ra, xuất hiện tại Hàng Nga bên người, tại tiên tử muốn chạy trốn trước đó một tay lấy tiên tử bắt trong ngực. Quen thuộc, khiến cô hoài niệm xúc cảm. Buông tay. Tiên tử dãy rủa. Không buông, tới thì không cần đi. Lâm Phàm đánh lấy xấu xa chủ ý. Buông tay, chớ hồ đồ, ta nhất định phải đi, không phải vậy sẽ bị bọn họ phát hiện. Hàng Nga tiên tử đúng là không có cự tuyệt Lâm Phàm. Thiên đình sắp phái ra 10 vạn thiên binh thiên tướng thảo phạt ngươi. Thì tin tức này, để ngươi bước lên mạo hiểm chạy đến. Thiên đình muốn thảo phạt cô, có binh có đem sao? Thiên đình thiếu binh thiếu đem, là mọi người đều biết sự tình. Không có, nhưng có thể mời. Tiên tử thần sắc nghiêm túc. Phụ trách trinh phạt ngươi đại tướng đã liên hệ Tây Hạ Ngưu Châu yêu tộc, phương Tây Phật Quốc Hòa Thượng, huyết hải Tu La tộc, trong biển yêu tộc, Tây Phương Thần tộc. Bao quát thiên đình hết thảy 8 đạo nhân mã. Lâm Phàm cười cười, một mặt phong khinh vân đạm, không có vấn đề chút nào. Ngươi thì không lo lắng sao? Nhìn đến Lâm Phàm trên mặt không có một chút sợ hãi chi sắc, Hàng Nga tiên tử gấp. Có lo lắng tất yếu sao? Yên tâm, đến lại nhiều cũng là tạm ngư. Đón lấy, Lâm Phàm để Hàng Nga tiên tử lưu lại, cùng Bách Hoa tiên tử chung ba người, cùng một chỗ qua một cái hoang đường ban đêm. Ngày thứ hai, Lâm Phàm lại một lần nữa bị leo lên vào chiều. Ngày thứ ba, gặp một đám đại thần kỳ quái nhìn lấy hắn, Lâm Phàm cười giải thích, chịu không nổi sức eo. Văn Trọng Văn Thái Sư, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Lâm Phàm thu hồi nụ cười. Thần tại. Văn Trọng cùng Vũ Thành Vương ra khỏi hàng. Chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Lâm Phàm nói. Man Di đánh tới. Vũ Thành Vương hỏi. Không, lần này đối thủ của chúng ta là thiên đình. Chư vị, có lòng tin hay không? Lâm Phàm liếc nhìn chúng đại thần, đem chúng vị đại thần biểu lộ từng cái nhìn ở trong mắt. Thiên đình. Lấy thiên đình làm đối thủ. Bệ hạ, ngươi đây là muốn thượng thiên A. Một đám đại thần đều sợ ngây người. Tuy nhiên thiên đình thiếu binh thiếu tướng mọi người đều biết, nhưng chưa từng có người nào đánh thiên đình, thiên đế chủ ý. Không bởi vì hắn, thì bởi vì hiện nay thiên đình là Hồng Quân lão tổ lập. Thiên đế là Hồng Quân lão tổ ký danh đệ tử. Bệ hạ, ngươi đang nói đùa đúng không? Ngươi. Một lao thần âm thanh run rẩy hỏi, lời còn chưa dứt, liền bị Phí Trọng vang dội tiếng hoan hô đánh gãy. Bệ hạ, ngươi rốt cục muốn vấn đỉnh thiên đế chi vị sao? Lao thần chờ đợi ngày này chờ thật lâu rồi. Ngoại trừ bệ hạ, ai có thể cùng ngày đế đánh lên thiên đình, ủng hộ bệ hạ làm tam giới cộng chủ. Phí Trọng nhất tay gieo họ, cùng Phí Trọng giao hảo đại thần cũng thêm vào chống đỡ, gieo họ hàng ngũ. Thiên đình binh thiếu đem quả, đánh thiên đình tốt. Nếu bọn họ biết tiến công không chỉ thiên đình cùng một đội ngũ, khủng bố liền sẽ không lên tiếng gieo họ, mà chính là sợ hai phát run. Phí Trọng, ngươi cái này gian thần, ngươi muốn hại chết bệ hạ sao? Văn Trọng giận dữ mắng mỏ. Hắn học đạo tại Bích Du Cung, biết thiên đình nội tình, không cho rằng đại thương có thể chiến thắng thiên đình. Ta cái này nhất lôi đánh chết ngươi. Trong đại điện hiện ra một đạo màu tím lôi đỉnh, tử lôi phát ra kinh người uy lực, mắt thấy thì phải rơi vào Phí Trọng trên thân. Lâm Phàm xuất thủ ngăn lại tử lôi. Văn Thái Sư dừng tay, lại nghe cô một lời, bây giờ không phải là cô có muốn hay không đánh sự tình, mà chính là thiên đình muốn đánh tới, vô luận cô có đánh hay không, thiên đình đều sẽ đánh tới. Bệ hạ, ta cái này phía trên Bích Du Cung thỉnh cầu sư tôn mời thánh nhân để thiên đình lui binh. Văn Trọng chắp tay nói, không còn kịp rồi, đánh trước, suy nghĩ thêm để thiên đình lui bước sự tình. Lâm Phàm định ra khai chiến công việc, triều đình máy móc nhanh chóng vận chuyển, từng đạo chỉ lệnh truyền ra. Bất quá mấy ngày, giải đất duyên hải, tiền đường quan các vùng đã là trọng binh chấn giữ. Lâm Phàm lại để cho Văn Trọng tiến về Bích Du Cung, mời thiệt giáo môn nhân đến đây trợ trận. Nếu chỉ có thiên đình cùng một đội ngũ, tự nhiên không cần mời cao thủ. Nhưng bây giờ là tám đạo nhân mã, còn lại thất đường cao thủ đông đảo, nếu không mời cao thủ, cao đoan chiến lược đem thủ không được. Lâm Phàm lại có thể đánh cũng chỉ là một người, còn có thể đồng thời bận tâm nhiều cái địa phương hay sao? Lúc trước chống đỡ khai chiến Phí Trọng bọn người, khi biết tám đạo nhân mã đồng thời tiến công, mà không phải một đường thời điểm, sợ tè ra quần. Đại thương 800 chư hầu đều tiếp vào Lâm Phàm thỉnh cầu xuất binh trợ chiến công văn. Nếu chỉ có thiên đình, bọn họ rất tình nguyện xuất binh. Nhưng bây giờ là bát lộ binh mã, còn có trong truyền thuyết đáng sợ Tu La tộc. 800 chư hầu bên trong đại bộ phận vẹn vẹn tượng trưng phái tới mấy cái pháo hôi xong việc. Phái tới không phải giả yếu, cũng là đắc tội vượt qua các người. Phái ra pháo hôi về sau, các chư hầu bắt đầu tìm mỗi người chỗ dựa, bắt đuổi, tìm cho mình đường lui. Thiên đình cùng đại thương sắp khai chiến tin tức truyền đến thánh nhân trong tai, thánh nhân mỗi người sửng sốt. Phong thần chi chiến còn chưa bắt đầu, liền bắt đầu cùng thiên đình đánh. Xét lược phong thần kế hoạch mấy vị thánh nhân, không khỏi sinh ra nhóm người mình phải trăng vẽ vời cho thêm chuyện ra cảm giác. Trụ vương chính mình muốn chết, căn bản không cần đến bọn họ an bài. Kinh ngạc trong rừng bình thường tìm đường chết năng lực đồng thời, các thánh nhân trong lòng xuất hiện một tia gợn sóng. Sự tình, tựa hồ chính hướng về không thể khống phương hướng phát triển. Thiên đình công phạt đại thương. Bởi vì tại thánh nhân nhìn trộm đến tương lai bên trong, không có phương Tây Phật quốc, Tu Di Sơn, chuẩn đề thánh nhân đối tiếp dẫn thánh nhân nói ra nghi hoặc, nói ra lo lắng. Tại bọn họ nhìn đến tương lai bên trong, không có có thiên đình công kích đại thương, chỉ có vũ vương phạt trụ. Phong thần đại kiếp tiến đến, kiếp ba vận chuyển, thiên cơ khó dò, chúng ta nhìn đến tương lai chỉ là một phần nhỏ. Có lẽ, thiên đình phạt thương, không tại chúng ta nhìn đến cái kia một phần nhỏ tương lai bên trong. Tiếp dẫn thánh nhân mở miệng. Có khả năng. Chuẩn đề đưa ánh mắt về phía Thần Châu. Chỗ đó một đội tăng binh cùng thiên đình nhân mã tụ hợp, sắp triển khai công thành. Công kích phương hướng, Hàm Cốc Quan. Thiên đình phạt thương, binh mã tổng cộng chia làm thành hai đường. Đường thủy, tụ hợp trong biển thủy tộc, lấy Lý Tĩnh trấn thủ tiền đường quan vì đột phá. Đường bộ, tụ hợp Tây Hạ Ngưu Châu yêu tộc, phương Tây Phật quốc tăng chúng, Tu La chở các lộ binh mã, lấy Hàm Cốc Quan vì điểm đột phá. Chương 624, tăng vọt tích phân. Hàm Cốc Quan, ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ quan ngoại quan nội. Quan nội, đại thương tướng sĩ như rừng mà đứng, trên tường thành 10 bước một tốt, 100 bước một thiếu, bảo đảm quan ngoại liền con rồi đều không bay vào được. Quan ngoại, thiên đình binh mã đứng tại trên tầng mây, nổi trống, tiếng hò hét chấn thiên. Phật quốc tăng binh, yêu tộc, Tu La tộc đảng binh lập tức mỗi người đối lập. Đối lập binh mã lại ấn phân chia thế lực, một mình thành quân. Nhìn như liên hợp, kỳ thực đám người ô hợp. Bọn họ khó có thể liên hợp. Như yêu tộc, không nói ấn tộc phân, đơn ấn thế lực liền có thể phân ra không ít thế lực. Như Đầu Sơn cùng Mã An Sơn cùng một chủng tộc yêu dựa vào cái gì đứng chung một chỗ. Đều theo lãnh địa phân chia về sau lại ấn chủng tộc phân chia, các loại phức tạp. Lâm Phàm đứng tại Hàm Cốc Quan phía trên, nhìn lấy quan ngoại vô biên địch quân, nhíu mày. Đi theo phía sau hắn Hoàng Phi Hổ gặp này, Trần Thuật nói, "Bệ hạ, quan ngoại địch quân nhìn như đông đảo, mạnh mẽ, kỳ thực là đám người ô hợp, còn mời bệ hạ giải sầu." Lâm Phàm gật đầu, cô không lo lắng Hàm Cốc Quan ngoại địch quân, lo lắng tiền đường quan. Tuy nhiên, cô dùng cứu Na Cha nhân tình mời đến Thái Ức chân nhân, nhưng tiền đường quan cao thủ vẫn là quá ít, một khi để cao thủ đột phá. Câu nói kế tiếp, Lâm Phàm không có nói tiếp. Tiền đường quan binh tướng đông đảo, còn nhiều bộ binh. Kỵ binh rất ít, dù sao cũng không thể đến trong nước cưỡi ngựa. Thủy quân đều lên bờ, không phải vậy ở trong biển cùng hải tộc thủy chiến, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Lâm Phàm phân phó lấy thủ làm chủ, nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn lấy Lý Tĩnh là chủ tướng. Bệ hạ, thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Một khi chiến sự bất lợi, bệ hạ có thể mời ra huyền điểu. Hoàng Phi Hổ nhắc nhở. Khanh gặp qua huyền điểu. Huyền điểu tu vi gì? Lâm Phàm hiếu kỳ. 600 năm trước, huyền điểu có kim tiên bắt trọng tu vi. Hiện tại huyền điểu, thần chưa thấy qua, không dám chắc chắn. Hoàng Phi Hổ cung kính nói. Một khi tiền đường quan chiến sự bất lợi, bệ hạ có thể dùng huyết mạch chi lực gọi đến huyền điểu trợ chiến tiền đường quan. Cần huyết mạch chi lực mới có thể triệu hoán. Nghe vậy, Lâm Phàm bỏ đi để huyền điểu trợ chiến ý nghĩ. Hắn kế thừa chính là ban đầu trụ vương khí vận, kiếp số, không phải huyết mạch. Ban đầu trụ vương đều bị Lâm Phàm oanh thành cho, ở đâu ra huyết mạch chi lực triệu hoán huyền điểu, đến mức mời bị hàng phục Đông Hải Long tộc trợ chiến. Đừng nói giỡn, Lâm Phàm giết Long tộc nhiều như vậy rồng, thù sớm đã kết xuống. Đông Hải Long tộc không đến tấn công Tiền Đường Quan thì thắp nhang cầu nguyện. Trên thực tế, Đông Hải Long tộc không phụ sự mong đợi của mọi người gia nhập Tiên Đình phạt thương đội ngũ. Lâm Phàm phong Đông Hải Long tộc Ngao Quảng, lúc này đã hạ rồng ngục. Huyền điểu một chuyện sau đó lại nói, huyền điểu vì đại thương khí vận ngưng kết, không phải vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không triệu hoán huyền điểu. Thái Khanh, chuẩn bị đi, chiến đấu sắp bắt đầu. Lâm Phàm đối Hoàng Phi Hổ nói. Tiến công. Quan ngoại trên tầng mây truyền đến quát to một tiếng. Tiếng kèn vang lên, Thiên Đình liên quân bắt đầu công kích Hàm Cốc Quan. Tiến công đầu tiên không phải tinh nhuệ, mà chính là không có khai linh trí manh thú. Tây Hạng Nhu Châu chính là không bao giờ thiếu manh thú. Nhìn lấy quan ngoại nhìn không thấy cuối manh thú, Lâm Phàm cười, tốt nhiều tích phân. Lâm Phàm trích thủ kinh thiên, vô hình quy tắc từ trên người hắn tràn ngập ra, rơi vào đại thương tướng sĩ trên thân. Và anh, đại địa chân chiến. Quan ngoại manh thú vô cùng vô tận, ùn ùn kéo đến mà đến, đưa mắt thấy là manh thú chi hải. Manh thú trong biển có yêu thú hỗn tạp, nỗ lực đánh giết đại thương trong quân cường giả. Lâm Phàm không hề động, đóng lại tiên cấp cường giả cũng không có động. Chỉ là binh lính quyết đấu, còn chưa tới phiên bọn họ xuất thủ. Thật cái gì đều dựa vào tiên cấp cường giả giải quyết, phong thần chi chiến còn dùng binh lính sao? Để tam giáo môn nhân chính mình đánh không phải càng tốt hơn? Phóng. Quan trên tường, vô số mũi tên đằng không mà lên, hóa thành dày tê dại mưa tên rơi xuống quan ngoại manh thú đội ngũ. Phốc phốc. Mũi tên thấu thể, đem không biết bao nhiêu manh thú đóng đinh, đinh thương tổn. Đinh thương tổn manh thú không kịp đứng dậy, liền bị sau lưng liên tục không ngừng đội ngũ dẫm thành bọt máu. Lâm Phàm cảm thấy tích phân phi tốc tăng trưởng, tuy nhiên mỗi một lần đều là tăng trưởng 1-2 giờ, nhưng không chịu nổi cơ số lớn. Quan tường phía dưới, tiêu rên, tiêu thảm liên miên một mảnh. Đứng đám mây nhất minh yêu tiên sắc mặt lạnh lẽo. Hắn là yêu tiên, đến từ thiên đỉnh, nhưng hắn nguyên lai cũng là yêu, theo manh thú tiến hóa mà đến. Nhìn đến nhiều như vậy manh thú chết thảm, lòng hắn sinh ba động. Chân trời bay tới một khối mây đen phát ra tiếng ông ông, gần xem xét mới phát hiện là lít nha lít nhít độc phong. Lửa. Đại thương tiên cấp cường giả xuất thủ, hóa ra hỏa long, hỏa long đánh út về phía độc phong biển. Thiên đình một bên có long vương mưa xuống, hạt mưa đánh vào hỏa long thân thượng, hỏa long ảm đạm. Gió. Quan tường bên trên có đại tướng cách làm gọi đến gió, thổi tan mây mưa. Mây tản ra, chỉ thấy một đầu thanh long xoay quanh ở trên không. Thanh long lân giáp quanh quần yêu khí, tử khí, đây là một đầu yêu long, nghiệt long. Bệ hạ, nhìn ta giết hắn. Hoàng phi hổ mang tới cung, kéo cung cài tên, mũi tên trực chỉ thanh long. Dây cung động, mũi tên đánh út về phía trời cao, không trung phong lôi gào thét, sấm sét vang dội, lại là thanh long vận chuyển thần thông ứng đối. Một người một rồng động thủ giống như là tín hiệu, dẫn động thần thoại, địa tiên, thiên tiên cấp bậc cường giả giao thủ. Thần thông bao phủ, tiên khí, thần khí tấn công, đem Hàm Cốc Quan bên ngoài bầu trời đánh ra từng vòng vết nứt. Trên bầu trời chiến đấu không chút nào ảnh hưởng mặt đất. Trên trời là thần thoại cấp trở lên cường giả giao thủ, mặt đất là chen chúc mà đến hung thú. Đám hung thú này phần lớn là ngày kia cùng tiên thiên cấp bậc tu vi, cùng đại thương tướng sĩ không sai biệt lắm. Tu vi không phải trọng điểm là số lượng nhiều, giết chịu không nổi giết, giết một nhóm lại có một nhóm. Lâm Phàm không núp ních, chậm đợi tích phân tăng trưởng. Hắn không núp ních là bởi vì đối phương cao thủ cũng không núp ních. Thiên đình cao thủ, Phật quốc cao thủ, yêu tộc cao thủ, Atula. Đối phương cao thủ càng nhiều. Tại không sử dụng toàn bộ tu vi tình huống dưới, Lâm Phàm đến áp trận, phải xem lấy nguyên một đám tích phân ở trên trời phiêu đãng. Thật muốn giết bọn hắn. Lâm Phàm nụ cười có chút quái dị. Nhìn lấy tích phân ở trên trời tung bay, lại không thể động thủ, luôn có điểm không được tự nhiên. Chủ vương, nghĩ không ra ngươi dám đến Hàm Cốc Quan. Ngươi không nhìn thiên đình phép tắc, lạm sát kẻ vô tội yêu tộc, lại lung tung giết người. Có biết tội. Hoang âm vô đạo, làm cho nhân gian kêu ca sôi trào, vì đọ sức mỹ nhân nở nụ cười, loạn hôm nào lúc, dẫn tới thiên phạt, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên phạt đến, lại để cho vô tội binh lính chống cự, để bọn hắn vì ngươi mà chết, vô số tướng sĩ bởi vì ngươi đọ sức mỹ nhân nở nụ cười mà chết, ngươi có biết tội của ngươi không? Lương tâm của ngươi có thể an? Ba tiếng biết tội, ba tiếng quát hỏi, nhất minh yêu tiên chính khí lâm nhiên. Tại chung quanh hắn là đồng dạng chính khí lâm nhiên, đồng dạng tức giận thiên đỉnh tiên nhân, đa số là yêu tiên, số ít người tộc tiên nhân. Đến từ thiên đỉnh cao đoàn chiến lực không có vội vã động thủ, ngược lại là dùng miệng pháo hoành đánh đối thủ. Tiên nhân miệng pháo công sát thực lợi hại, nói chuyện trụ vương vì đọ sức mỹ nhân mà cười, loạn hôm nào thì mới dẫn tới thiên đỉnh thảo phạt, dẫn tới trận chiến tranh này, đại thương tướng sĩ sĩ khí giảm đột ngột. Dựa vào cái gì vì dạng này hoang đường hoàng đế tử chiến, đổ máu vô ích. Không ai muốn làm một cái vì đọ sức mỹ nhân nở nụ cười, loạn hôm nào lúc, dẫn xuất đại họa hoàng đế chiến đấu. Lâm Phàm chú ý tới phe mình sĩ khí hạ xuống, có chút im lặng đại thương tướng sĩ ngu xuẩn. Coi như thật sự là cô sai, cô ngoan ngoãn nhận lầm, thiên đình người liền sẽ ngoan ngoãn tối lui sao? Quan ngoại yêu tộc liền sẽ không tiến quan ăn người sao? Chương 625, đây mới là vương. Cô có tội gì? Có tội chính là bọn ngươi. Cô giết đều là ăn người yêu tộc các người, có gì không thể giết? Đến mức biến hóa thiên thời, các ngươi có thể biến hóa thiên thời, cô vì sao không thể? Ngẫm nghĩ lại, cô tự hỏi không có có đắc tội thiên đình chỗ, các ngươi lại dẫn binh phạt cô, là vì bất công. Dẫn binh tướng phạt, gọi tới dị tộc, yêu loại, tà ma, là vì không chính. Thiên đình thành đạo tổ lập, thiên đình xuất chiến, mời đến Phật môn cao thủ, các ngươi xứng đáng tam giáo thánh nhân, xứng đáng đạo tổ. không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là Phật môn người, Thiên đình là Phật môn lập. Như thế bất công không chính, lương tổ quên tông thế hệ, cũng dám xưng chính nghĩa. Hoang đường. Cô khinh thường cho các ngươi cùng tồn tại một khoảng trời phía dưới. So miệng pháo, Lâm Phàm còn thật không có thua qua. Nghe được Lâm Phàm nói, Thiên đình chúng tiên mặt đen như mực. Trừ Cương Liệp vụng trộm nhìn một chút bốn phía, phát hiện thật như Lâm Phàm nói tới. Thiên đình một phương tà khí, yêu khí, ma khí, các loại lung ta lung tung hung lệ chi khí đều có, không giống như là Thiên đình chi tiên, càng giống là tà ma. Xem xét lại đại thương một phương, mọi người đồng tâm hiệp lực, hạo khí ngút trời. Có thể không thành thành sao? Trải qua Lâm Phàm nói chuyện, đại thương tướng sĩ mới ý thức tới quan ngoại Thiên đình nhân mã, tiên, ma, yêu, Phật, tu la đều có, một cái so một cái xem ra càng không giống người tốt. Lại nhìn khí thế, không có một cái hiền lành, nói là giết người như ngoé đều có người tin. Gặp miệng pháo không được, quan ngoại cường giả phát ra huy áp, khí tức khủng bố tràn ngập, khiến người nhìn mà phát khiếp, chỉ là khí tức liền có thể đả kích đại thương sĩ khí. Lâm Phàm bước ra một bước, xuất hiện trên tầng mây. Khí tức liên hệ, một người ngăn lại quan ngoại cường giả tán phát khí thế huy áp. Một người cùng Thiên đình chúng tiên, Phật quốc cao thủ, Tu La tộc cao thủ, Yêu tộc cao thủ giằng co. Khí thế phát ra, cả kinh trên trời giao thủ thần thoại cấp, địa tiên, thiên tiên cao thủ lảo đảo rời vòng chiến. Hàm cốc quan phòng tuyến đủ mạnh, đủ để cho bọn họ xuôi theo quan chiến đấu. Tới đi, đừng lãng phí thời gian. Cô một người giết toàn bộ các ngươi. Lâm Phàm ngạo nghễ nói, thanh âm truyền đến mỗi cái tướng sĩ trong hai. Không phải liền là tạp ngư, có gì có thể sợ, có cái gì tốt lo lắng. Các ngươi cùng tiến lên, cô một người đưa các ngươi lên đường, tránh cho các ngươi hoàng tuyển lộ phía trên tịch mịch. Quan trên tường tướng sĩ thẳng tắp nhìn lấy Lâm Phàm bóng người, sùng bái, kính ngưỡng. Giờ khắc này, bọn họ quên Lâm Phàm hoang đường truyền thuyết, quên Lâm Phàm đủ loại việc ác, kỳ thật đều là ban đầu trụ vương việc ác, trong mắt chỉ có một thân ảnh, Lâm Phàm bóng người. Mặc kệ Lâm Phàm làm qua cái gì, giờ khắc này, bọn họ sùng bái, kính ngưỡng Lâm Phàm. Nguyện vì Lâm Phàm đi chết. Đây mới là vương, một người độc chiến thiên hạ. Lâm Phàm một quyền đánh phía hư không, một đạo tràn trề quyền lực quanh ra, đánh xuyên qua không gian, trong hư không đột ngột hiện Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Tuyền Lộ quanh có thông hướng địa phủ. Chư vị, cái kia lên đường, chọn tốt canh giờ tốt đầu thai. Cùng lên đường, Hoàng Tuyền Lộ phía trên cũng có bạn. Lâm Phàm xuất thủ trước nhất, hắn đã đợi không kịp. Đặt ở tích phân ở trước mắt loạn lắc, không thu quả thực là có lỗi với chính mình. Chủ vương, người muốn chết. Tây Hạng Lưu Châu một vị kim tiên cựu trọng hổ yêu vương cười lạnh, hổ trảo một trường. Nên tiếp Lâm Phàm công kích. Ta hổ trảo như đao, quả đấm của ngươi có thể ngăn cản ta một đao. Sắc bén hổ trảo đối lên Lâm Phàm quyền đầu, lực lượng bắn ra, hổ trảo vỡ nát. Hổ yêu vương lời còn chưa dứt, liền thấy đối diện bay tới một cái quyền đầu vỡ nát hắn móng tay. Giang rắc. Tiếng xương vỡ vụn truyền đến. Lâm Phàm quyền đầu ấn rơi vào hổ yêu trên mặt, một quyền đem hổ yêu đánh giết. Hổ yêu lớn như núi cao thân thể ẩm vàng rơi hướng phía dưới khắp nơi, huyết như dòng sông từ không trung rơi xuống. Phía dưới tiểu yêu bị huyết dịch nện vào bị mất mạng tại chỗ. Yếu, quá yếu. Lâm Phàm dốc hết ra rơi máu trên tay, cười lạnh. Một kim tiên cựu trọng hổ yêu vương dã dám cùng ta sắp là cả, muốn chết. Cùng tiến lên, giết hắn. Nhất Minh yêu tiên sắc mặt băng lãnh. Hắn mời nhiều người như vậy tham chiến, có thể không phải là vì để Lâm Phàm trang bê. Bài vân thủ, ương vân thiên hàng. Nhất trưởng thu nạp phương viên trăm dặm yêu vân tán đi, yêu khí vẫn như cũ bao phủ bầu trời. Tràn trề trưởng lực đánh phía Lâm Phàm. Giết. Cùng một thời gian, còn lại các phương cao thủ cũng ào ào xuất thủ, chỉ có Tu La tộc cao thủ không nhúc nhích. Trong hư không hiện ra từng đạo thần thú, thượng cổ dị thú hư ảnh. Nộ hống, gào thét liên tục. Đến không hết chiêu số thần thông bạo phát. Nhiều như vậy thần thông, coi như đại la kim tiên tới cũng có thể bị đánh thành tro. Đã thấy Lâm Phàm liền huyết ma kiếm đều không ra, đứng vào hư không bên trong lăng không kết ấn, rất là bình tĩnh. Thiên thủ Phật đà. Lâm Phàm vậy mà vận dụng Phật môn thần thông, hiện ra thiên thủ pháp tướng. Phật quang vận chuyển, lúc này Lâm Phàm như chấn động đến kim thân Phật đà, kim cương bất diệt. 1000 cánh tay, đủ để ứng phó ngàn người vây công. Đại chiêu vanh kích, khí lãng lan lộn. Hủy diệt dư âm hướng phía dưới, để không ít thiên đỉnh liên quân chết thảm. Dư âm phóng tới hàm cấp quan, mắt thấy thì muốn xung kích tại quan tường phía trên, một thanh lam kim trường kiếm từ trên trời giáng xuống. Huyết ma kiếm. Huyết ma kiếm rơi vào quan tường phía trên, kiếm khí tự chủ phát ra, ngăn trở trùng kích tới dư âm. Dư âm liên hệ oanh kích, thiên đỉnh liên quân vội vàng đình chỉ tấn công, lui về phía sau trăm dặm. Không lùi, chờ lấy bị thần thông dư âm đánh chết sao? Không phải ai đều có thể ngăn cản tán phát thần thông dư âm. Hắn làm sao lại Phật môn thần thông? Nhất Minh yêu tiên bài vân thủ trong nháy mắt bị Lâm Phàm đánh nát. Hắn còn không phải xui xẻo nhất. Xui xẻo nhất là xông lên phía trước nhất mấy cái Tây Hạng Lưu Châu Kim Tiên cựu trọng yêu thần, xông quá nhanh, bị Lâm Phàm thiên thủ bạo phát thần thông đánh sát. Giết lão Đông Hải Long Vương, có được Phật môn phương pháp tu hành. Lâm Phàm giải thích, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một số thần thông đánh vào Lâm Phàm trên thân, bạo phát kim quang lóe ánh. Kim quang tán đi, đã thấy Lâm Phàm nguy nhưng bất động, kim thân không hư hại mảy may, quanh thân Phật quang vần vít, Phật âm vần quanh, từng đóa sen vàng hộ tống Phật ấn phát phối. Kim cương bất hoại. Đây là thiên thủ Như Lai tu hành đến cảnh giới tối cao. Phật môn Kim Tiên chấn kinh. Thiên thủ Như Lai cảnh giới tối cao không phải thiên thủ chỉ là tiền đề, kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm mới là cảnh giới tối cao. Không phải do Phật môn Kim Tiên không khiếp sợ. Thiên thủ Như Lai dễ học khó tinh, tuy nhiên cao thâm, nhưng Phật môn khắp thiên hạ phái đưa, chỉ cần đủ mạnh đều có cơ hội lấy được. Thế mà, vô luận là Phật môn, vẫn là phía ngoài tu hành thiên thủ như Lai Pháp tu giả, không có một người đạt tới Lâm Phàm cảnh giới bây giờ. Coi như đến, cũng không có Lâm Phàm phát huy ra uy lực. Họa Phật chi ma, nên giết. Ma môn Kim Tiên tu vi đột nhiên lập tức đột phá Kim Tiên, đến Đại La Kim Tiên tam trọng. Đỉnh đầu xuất hiện một miệng tử kim bát. Tử kim bát quanh quần lôi quang. Lâm Phàm mắt nhìn tử kim bát, đại lôi âm tự. Cái gì đại lôi âm tự? Phật môn Đại La Kim Tiên không hiểu, bất quá cũng không trở ngại hắn trấn sát Lâm Phàm. Vì không ảnh hưởng phong thần đại kế, Thiên Đình thảo phạt Lâm Phàm, không có mời đến mấy cái Đại La Kim Tiên. Lo lắng mời tới Đại La Kim Tiên cường giả quá nhiều, thánh nhân sẽ ra tay can thiệp. Dù sao, phong thần đại kiếp còn cần trụ vương, Lâm Phàm không thể chết. Nào biết, Phật môn Đại La Kim Tiên vậy mà ẩn giấu tu vi, còn muốn mặt sao? Phụ trách đánh đấm giả bộ cùng làm ăn dưa quần chúng Trư Cương Liệp nói thầm. Một câu đậu đen rau muốn ngữ điệu, để hắn ở phía sau đến chuyển đầu heo thai, biến thành heo. Chương 626, mộng bức chuẩn đề. Cái này liền là của ngươi pháp khí. Một bên khác, Lâm Phàm Thiên Thủ ngăn cản còn lại Kim Tiên cường giả công kích, thẳng tắp đối với Phật môn Đại La Kim Tiên cường giả nói: "Không tệ, yên tâm, Phật gia không sẽ giết ngươi, sẽ chỉ dùng tử kim bắt luyện hóa ngươi một thân tu vi, để ngươi làm một vị người bình thường hoàng đế. Chủ vương, mất đi lực lượng ngươi có thể ngồi vững vàng hoàng vị sao? Đến lúc đó, ngươi chư hầu sẽ phản bội ngươi, ngươi hoàng tử sẽ muốn giết ngươi thay vào đó." Chấn. Tử kim bắt truyền ra cường đại hấp lực, Phật lực quẩn quẩn như hải, cường đại Phật lực chấn động đến vây công Lâm Phàm yêu tộc Kim Tiên ào ào lui lại. "Con lựa chọn, xem sớm ra ngươi dạ tâm, muốn ngay cả chúng ta đều giết sao?" Lui lại yêu tộc Kim Tiên ào ào mang to. Lục đạo luân hồi quyền. Lâm Phàm ngàn con Phật thủ vung ra lục đạo luân hồi quyền, đánh phía Tử Kim Bát. Vang kích phía dưới, bạo phát quang mang bao phủ chân trời. Tử Kim Bát Phật quang đột nhiên ảm đạm, lực lượng cường đại theo Tử Kim Bát chuyển cho Phật môn Đại La Kim Tiên. Lực lượng to lớn, Phật môn Đại La Kim Tiên cảm thấy Tử Kim Bát giống như sau một khắc liền sẽ tuột tay mà ra. Hắn vội vàng một miệng Phật huyết phun tại Tử Kim Bát phía trên. Hỗn Nguyên Kim đấu đều khốn không được cô, muốn dùng Tử Kim Bát khốn cô, hòa thượng, chưa tỉnh ngủ à? Lâm Phàm lại ra một quyền. Phật môn Đại La Kim Tiên bay ngược. Lấy ra. Lâm Phàm một tay chụp vào bay ngược Tử Kim Bát. Họa Phật chi ma, Tử Kim Bát không phải ngươi có thể khống chế. Bay ngược Phật môn Đại La Kim Tiên nói. Thật sao? Lâm Phàm nói. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Phật môn Đại La Kim Tiên cấp pháp khí một kiện. Hệ thống thanh âm truyền đến. Lâm Phàm nắm lên Tử Kim Bát, Phật lực tràn vào. Tử Kim Bát tại Lâm Phàm trong tay nở rộ Phật quang. Đại hòa thượng, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Thu. Một vệt kim quang theo Tử Kim Bát bay ra, bao phủ Phật Ma Đại La Kim Tiên. Phương Tây Phật Quốc, chuẩn đề thánh nhân thần sắc khẽ biến, tay bắn ra, Phật môn Đại La Kim Tiên trên thân bạo phát một đạo Phật quang, ngăn trở Tử Kim Bát công kích. Bây giờ thu binh, ngày sau tái chiến. Nhất Minh yêu tiên thấy thế, lập tức nói: "Chống trận lôi lên, Thiên Đình liên quân lui binh." Những cái kia cùng Lâm Phàm giao thủ cường giả chạy đều không nhanh như vậy. Có lẽ là bọn họ cả đời tốc độ nhanh nhất. Chuẩn đề thánh nhân thu hồi ngón tay, đúng lúc này, một đạo thần niệm vượt qua hư không mà đến. Chuẩn đề sư huynh hảo thủ đoạn, ẩn tàng thật sâu. Thông Thiên thánh nhân thanh âm truyền đến: "Ngươi muốn nhúng tay phong thần thì cứ nói thẳng đi, cần phải tính kế thâm trầm sao?" "Ta chỗ nào tính kế?" Chuẩn đề thánh nhân chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, tâm lý hơi lo lắng. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta tính kế? "Ngươi dám nói trụ vương không phải ngươi quân cờ?" Chuẩn đề MB: "Ta làm sao không biết trụ vương là ta quân cờ? Phật môn khắp nơi phái đưa thiên thủ Như Lai tu hành pháp, trùng hợp phái đưa đến Đông Hải, trùng hợp bị ban đầu Đông Hải Long Vương đạt được, trùng hợp ban đầu Đông Hải Long Vương tam tử cùng Na Cha lên xung đột, trùng hợp trụ vương tại phụ cận, trùng hợp trụ vương giết tới Đông Hải, chém giết ban đầu Đông Hải Long Vương thu hoạch được thiên thủ Như Lai tu hành pháp, lại trùng hợp trụ vương tu thành Phật môn ngàn năm mới có một người tu thành thiên thủ Như Lai tu hành pháp. Chuẩn đề sư minh, ngươi tính toán ở trong đó có bao nhiêu trùng hợp?" "Bội phục a. Ngươi ván này theo Vũ Yêu Chi chiến liền bắt đầu bày đi. Thật có thể nói là bố cục sâu xa. Vũ Yêu Chi chiến đến phong thần, trong lúc này cách bao nhiêu năm?" "Thông Thiên sư huynh hiểu lầm a." "Vô cùng lớn hiểu lầm." "Ha ha." Thông Thiên thánh nhân cười không nói, thần niệm biến mất. Chuẩn đề thánh nhân phiền muộn: "Ta là có tính kế, nhưng không có tính kế đến trụ vương trên thân. Giải thích cũng phải có người tin mới được." "Ai mà tin?" Cao tầng chiến đấu thất bại, Thiên Đình liên quân tạm thời lùi lại ngàn dặm. Thiên Đình liên quân lùi lại, hàm cốc quan phía trên, đại thương tướng sĩ gấp rút hàm cốc quan phòng ngự. Lúc trước, Thiên Đình liên quân tới quá nhanh, rất nhiều phòng ngự cũng không kịp bố trí. Về sau, Thiên Đình liên quân cao tầng chiến lược không ra, chỉ phái ra Kim Tiên ngũ trọng phía dưới tu vi cường giả xuất chiến. Kim Tiên ngũ trọng xuất chiến, Lâm Phàm cũng liền không xuất thủ. Hắn là hoàng đế, không phải bảo mẫu, cái gì địch nhân đều giết, còn nuôi quân đem làm gì? Dù sao có giết quái phụ trợ hệ thống tại, đại thương tướng sĩ giết địch, Lâm Phàm cũng có thể thu được tích phân. Chiến đấu tiếp tục, hàng cốc quan phía trên tiếng la giết liên miên bất tuyệt, không có một ngày là dừng lại. Mỗi ngày đều có liên quân xung quanh, mỗi một lần đều bị đánh lui. Thời gian dần trôi qua, Lâm Phàm phát hiện liên quân số lượng không những không ít, ngược lại ngày càng tăng nhiều. Hắn còn phát hiện, tu la tộc người đem chết đi hung thú, yêu, thiên binh thi thể luyện chế thành chiến tranh binh khí, chết đều muốn khai phát giá trị lợi dụng. Lo lắng chậm thi sinh biến, Lâm Phàm chủ động xuất quan tìm kiếm máy bay chiến đấu. Vừa xuất quan, liền bị liên quân cao tầng vây quanh. Lâm Phàm lấy ra Tử Kim Bát, Phật môn Đại La Kim Tiên lấy ra một đạo Lục Tự Đại Minh Chú. Lục Tự Đại Minh Chú khắc ở Tử Kim Bát phía trên, phong ấn Tử Kim Bát uy năng. Chu Vương, lại gặp mặt.
Không có Tử Kim Bát, ngươi tựa như không có răng lá hổ.
Nhất Minh yêu tiên cười lạnh, lấy ra hôm trước đỉnh trạm thần thần đao.
Cái này là một thanh chấp pháp đao, chuyên môn chém giết phản địch.
Đế Tuấn là thiên đế thời kỳ, đao này chém giết không biết bao nhiêu cường giả.
Về sau Đế Tuấn thiên đình hủy diệt, trạm thần thần đao rơi vào hiện thiên đế trong tay.
Thiên đế lại đem trạm thần thần đao giao cho Nhất Minh yêu tiên.
Nhất Minh yêu tiên giận quát một tiếng, trạm thần đao nở rộ kim quang, đao khí tản mát, chém về phía Lâm Phàm.
Đao quang đi qua, cắt đứt hư không, phong lôi được khởi.
Gió cùng lôi lực lượng quấy động.
Đồng thời, một cỗ tử khí tràn ra khắp nơi mở.
Đao lướt qua, hiện ra vô số cường giả hư ảnh.
Những cường giả này đều mặc lấy cổ lão phục sức, là thật lâu trước đó chết bởi trảm thần dưới đao cái trước.
Giết.
Nhất Minh yêu tiên xuất thủ, còn lại cường giả cũng ào ào xuất thủ.
Lâm Phàm đưa tay kết ấn, lần nữa hiện ra thiên thủ Như Lai pháp tướng, đồng thời thôi động Long quyền.
Hắn chỉ vận dụng Kim Tiên cửu trọng tu vi, Long quyền tăng phúc dưới, không so sơ cấp đại la kim tiên yếu, đầy đủ hắn nên đối trước mắt nguy hiểm.
Lâm Phàm lấy tay thay kiếm, thiên kiếm kiếm khí ngưng tụ.
Vừa ra tay cũng là thiên kiếm đều xuất hiện.
Đồng thời vận dụng thiên kiếm tiêu hao tiên nguyên, đối Lâm Phàm đến nói không lại giọt nước trong biển cả.
Chấn.
Trảm thần thần đao đao mang phá nát.
Thiên thủ đồng thời đẩy ra.
Ngàn vạn Phật lực cuồn cuộn, tuôn ra hướng bốn phía, không mang theo Phật môn chân ý, ngược lại có một cổ bá đạo tuyệt luân vận vị.
Oanh.
Tiên khí vỡ nát, mười mấy đạo thân ảnh thổ huyết bay ngược mà ra.
Yếu, quá yếu.
Không có đại la kim tiên tu vi, không được qua đây chịu chết.
Lâm Phàm đem một cái Nhu Yêu Vương giẫm tại dưới chân, tươi sống giết chết.
Lần trước không có cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường, cô rất là tiếc nuối.
Lần này bổ đường, hy vọng không ai quấy rầy.
Lâm Phàm nhìn hướng lên bầu trời.
Lần trước như không có thánh nhân xuất thủ, liên quân cao tầng sớm tập thể lên đường.
Lần trước đi người hẳn là không đi xa, các ngươi đi tìm bọn họ đi.
Cùng đi, cũng tốt có cái bạn.
Lâm Phàm ngàn trưởng quét ngang, thiên thủ đều xuất hiện, đối cứng rất nhiều kim tiên, đại la kim tiên công kích.
Lần này, tới đại la kim tiên hơi nhiều.
Như Lai lửa giận.
Lâm Phàm đánh ra trưởng mang theo hỏa diễm.
Trường lướt qua, không ngăn nổi yêu tộc kim tiên ảo ảo biến thành kho. Trong nháy mắt đoàn diệt hơn phân nửa kim tiên cường giả.
Nơi xa quan chiến thiên đình liên quân nhìn đến sợ hãi.
Giết.
Nhất Minh yêu tiên lại thúc tiên lực, chạm thần thần đao chấn động, trên thân đao hiện ra từng đạo hoa văn nổi lên kim quang, khí tức khủng bố ấp ủ, lật tay chém ra một đao.
Chư Phật luyện ma đại trận.
Phật môn đại la kim tiên tạo thành đại trận, tập hợp trận chi lực vây sát Lâm Phàm.
Chương 627, chuẩn thánh khí.
Lục đạo luân hồi quyền.
Lâm Phàm vận chuyển lục đạo luân hồi quyền, thiên thủ đều xuất hiện, đối cứng đánh tới tất cả công kích.
Nặng bao nhiêu công kích đến? Thiên thủ Như Lai pháp tướng kim quang ảm đạm, hiện ra từng đạo kim sắc vết nước.
Trụ Vương không ngăn được, tăng thêm sức.
Nhất Minh yêu tiên tích cực nhất.
Trảm thần thần đao vung dậy, đao đao cùng Lâm Phàm quyền đầu đánh kích.
Đánh kích mấy lần nhiều, để Nhất Minh yêu tiên kém chút hoài nghi mình cầm là giả Trảm thần thần đao.
Viễn cổ thiên đình còn sót lại thần đao.
Viễn cổ thiên đình đều diệt, còn sót lại đao có thể có bao nhiêu lợi hại?
Lâm Phàm khinh thường.
Thiên thủ pháp tướng ngàn cánh tay không ngừng bị từng đạo đánh nát.
Nổ nát pháp tướng chi thủ bị mạnh mẽ tiên nguyên ma diệt, hoặc hóa thành thuần túy nhất tu la chi lực.
Tu La tộc, rốt cục xuất thủ,
đều tới đông đủ sao?
Lâm Phàm hỏi, vỡ nát Như Lai pháp tướng tại mọi người tuyệt vọng trong ánh mắt dần dần khép lại.
Cô cái này đưa các ngươi cùng lên đường.
Huyết Ma kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chạm thập phương.
Kiếm mang, đem vây công Lâm Phàm cường giả đều bao phủ.
Lên đường đi.
Trừ Thiên băng diệt.
Kiếm ý sinh, kiếm khí ra.
Kiếm nhanh, người càng nhanh, người nhanh, kiếm càng nhanh.
Lâm Phàm xuất kiếm, nhanh đến mức thật không thể tin, nhanh đến mức nhìn không thấy xuất kiếm quy tích.
Chém.
Vô tận kiếm khí vận chuyển. Huyết Ma kiếm một kiếm chém vỡ Trảm thần thần đao.
Thần đao đoạn, mất đi ngăn cản, Huyết Ma kiếm thẳng tắp xuyên thấu Nhất Minh yêu tiên mi tâm.
Một kiếm gây mất kế hoạch lớn, gây mất dạ tâm.
Nhất Minh yêu tiên không cam lòng nắm lấy kiếm phong.
Phúc.
Chết không nhắm mắt đầu lâu bay lên cao cao, rơi xuống, hóa thành hạt bụi, cũng là bị kiếm quang ma diện.
Huyết Ma kiếm nhọn nhanh quay ngược trở lại, chuyển hướng Tu La.
Cô còn chưa từng giết Tu La.
Lâm Phàm hưng phấn.
Lần thứ nhất giết, hưng phấn không thể tránh được.
Đã thấy hai đạo huyết sắc kiếm khí vượt giới mà đến, vỡ ra Lâm Phàm kiếm phong.
Minh Hà lão tổ, Nguyên Đồ, A Thị,
kiếm khí hoành không, vô tận huyết sắc tràn ra khắp nơi, hư không hóa thành một cái biển máu.
Hai thanh tà dị thần kiếm lơ lửng tại biển máu phía trên, thời khắc phát ra hung lệ, diệt tuyệt hết thể sinh linh khí tức.
Kiếm quang chỗ chiếu, tại chỗ các cao thủ chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, lúc nào cũng có thể rời khỏi thân thể, lại là tà kiếm hấp thụ khí huyết, nguyên thần.
Hơi không lưu ý, tu vi hơi yếu, liền sẽ bị tà kiếm thôn phệ, hóa thành một cỗ thây khô, nguyên thần trầm luân tại Tu La huyết hải, hoàn toàn không được giải thoát.
Kiếm quang tràn ra khắp nơi hướng nơi xa, thiên đình liên quân tiên phong không kịp phản ứng. Ngay tại trong kiếm quang hóa thành thây khô,
khí huyết thâm hụt, thất lạc thây khô huyết khí, thiên nhân ngũ suy chi khí làm một thể, là nhất đẳng ngũ ác tính.
Một cái xử lý không tốt, huyết khí, thiên nhân ngũ suy chi khí tràn ra khắp nơi mở, thiên nhân đụng phải cũng sẽ rơi vào thiên nhân ngũ suy mà chết.
Thiên đình liên quân trong nháy mắt tiên phong đoàn diện.
Nhìn đến nơi này, Lâm Phàm bó tay rồi.
Liên quân bên này không phải heo đồng đội, cũng là đồng đội sát thủ.
Lâm Phàm dám cam đoan, chết tại chính mình người trong tay liên quân, tuyệt đối so với chết tại đại thương tướng sĩ trong tay liên quân nhiều.
Nguyên Đồ, A Tị, chuẩn thánh thần khí. Mau lui lại.
Trư Cương Liệp tranh thủ thời gian dẫn binh rút lui.
Trư Cương Liệp là xiển giáo môn nhân, kiến thức viễn siêu đồng dạng tiên nhân, tu sĩ, liếc một chút thì nhận ra trong truyền thuyết khủng bố thần binh, Nguyên Đồ, A Tị. Liên quân lần nữa lui lại ngàn dặm. Tu La tộc, ngươi quá mức. Phật Môn Đại La Kim Tiên nhìn hằm hằm Tu La tộc Đại La Kim Tiên. Phật quang cùng Tu La ma khí xung đột, rất nhiều trước đánh một trận, lại đánh Lâm Phàm. Còn lại các tộc cao thủ cũng đều nhìn hằm hằm Tu La tộc cao thủ. Duy có Thiên Đình, khuyết thiếu cao thủ, Nhất Minh Yêu Tiên bọn người đã sớm lui ra vòng chiến. Lui ra vòng chiến Nhất Minh Yêu Tiên xuất lĩnh liên quân, tránh đi Lâm Phàm các cao thủ giao thủ phạm vi, đường vòng công kích hàm cốc quan. Trước ma diệt tu vi của hắn, Tu La tộc hai vị Đại La Kim Tiên tay cầm chuẩn thánh thần binh Nguyên Đồ, A Tị, hai thanh thần binh kiếm phong chỉ hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ cảm thấy chính mình giống như bị hai cái khủng bố cự ma để mắt tới, kim thân nhói nhói, Phật quang bị không ngừng làm hao mòn. Nguyên Đồ, A Tị uy năng tựa hồ so thánh nhân binh khí uy năng càng lớn. Kỳ thật không phải vậy, chỉ là Nguyên Đồ, A Tị tương đối hung lệ, Lâm Phàm mới có cảm giác như vậy. Cô không đổi, các ngươi trước tiên có thể đánh. Lâm Phàm cười nói, huyết ma kiếm đưa ngang trước người, ngăn chặn Nguyên Đồ, A Tị phong mang. Ha ha. Ngoại trừ Tu La tộc, còn lại các tộc cao thủ đều lặng yên lui lại. Không ai nguyện ý thời điểm tiến công, Nguyên Đồ, A Tị ở bên cạnh chém lung tung. Vạn nhất chặt lệ rồi, bị chặt đến, chẳng phải là bị chết oan uổng. Chớ nhìn bọn họ là Đại La Kim Tiên, nhưng chỉ là sơ cấp, ngăn không được Nguyên Đồ, A Tị một kiếm. Không có bị chém chết, cũng sẽ bị kiếm phong hút sạch toàn thân khí huyết, hóa thành thây khô mà chết. Cho dù là Đại La Kim Tiên, nguyên thần cũng khó thoát Tu La huyết hải, vĩnh thế trầm luân. Giải thoát là không thể nào, trừ phi biển máu khô kiệt. Huyết hải bất khô, Tu La bất tử, huyết hải bất khô, trầm luân biển máu nguyên thần, linh hồn thì vĩnh thế không được giải thoát. Hai vị Tu La tộc Đại La Kim Tiên theo thứ tự là một nam một nữ. Nam xấu xí không chịu nổi, nữ lại tiểu mỹ như hoa. Một người một kiếm, hai kiếm tương hợp, thẳng hướng Lâm Phàm. Từ máu tươi ngưng tụ thành phù văn xuất hiện tại Nguyên Đồ, A Tị kiếm nhọn phía trên. Cô tự hỏi không cùng Tu La tộc kết thù kết toán, các ngươi vì sao tham cùng Thiên Đình vũng nước đục? Lâm Phàm hỏi, huyết ma kiếm hiện hóa phù văn màu vàng, vô thượng đế uy khuếch tán. Vô đạo hôn quân, người người có thể chu diệt. Nam Tu La mặt xấu xí phía trên phủ đầy nguyên một đám vấn đề phía trên tựa hồ có từng khuôn mặt. Có người mặt, có thần ma mặt, đều là bị hắn giết chết cường giả. Lão tổ cần trong lòng của ngươi huyết. Nữ Tu La nói, tập hợp thanh thuần, mỹ lệ làm một thể, cười một tiếng rung động lòng người. Muốn cô tâm huyết, chẳng phải là muốn phế đi cô? Lâm Phàm cười lạnh. Cường giả tích huyết có thể chém xuống sân hà, tâm huyết có thể nói là tạo huyết tội nguồn. Không có tâm huyết, làm sao tạo huyết, làm sao cam đoan tạo nên máu châu hiệu hữu dụng? Các ngươi lão tổ bàn tay đến lớn, chờ ngày nào cô đi biển máu, tìm hắn nói chuyện, thuận tiện chặt xuống hắn thăm dò qua giới móng vuốt. Hiện tại, cô trước chặt các ngươi. Thiên kiếm kiếm khí bay lên không trung, vô tận kiếm khí màu vàng nóng hiển hóa, như muốn đem biển máu hóa thành thiên kiếm kiếm khí chi hải. Lâm Phàm thiên thủ kết ấn, hóa thân Phật Đà, Phật âm cuồn cuộn. Hắn cũng là Phật, Phật cũng là hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phàm đem thiên thủ Như Lai pháp tu đến Phật Đà cảnh giới. Thiên thủ Như Lai pháp viên mãn, Lâm Phàm cảnh giới cũng không có gia tăng chỉ là chiến lực. Phật khí, kiếm khí, hai cái Tu La thôi động Nguyên Đồ, A Tị, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Chỉ thấy, Nam Tu La hóa vì một con nhân hình hung thú, thân cao 100 trượng, chân đạp huyết khô sọ tạp vân, sau lưng mọc lên gai xương. Hắn lúc này tuyệt không giống người. Nguyên Đồ trong tay hắn đồng dạng biến lớn, biến thành một thanh kình thiên chi kiếm. Chém. Hét to bên trong, kiếm khí biển máu lan lộn, thiên địa biến sắc. Nữ Tu La tay cầm A Tị kiếm, tiếu mỹ như khuynh quốc khuynh thành. A Tị đánh chém, thiên địa biến đến cẩn trọng, giam cầm ngang áp hư không, giam cầm tiên nguyên vận chuyển. Oanh. Bạo phát dư âm trùng kích, quan chiến Đại La Kim Tiên thấy không rõ tình hình chiến đấu, chỉ biết là kiếm khí như lưu quang nhanh chóng tấn công. Chuẩn thánh khí hung uy bạo phát, từng cái chết bởi Nguyên Đồ, A Tị kiếm hạ oan hồn hiển hóa. Tên hỗn đản nào nói trụ vương đại náo long cung, bị thánh nhân trọng thương, phế hơn phân nửa tu vi, chỉ có thể phát huy kim tiên cựu trọng chiến lực, đây là kim tiên cựu trọng sao? Đến từ Tây Hạ Ngưu Châu Đại La Kim Tiên giao yêu vương nổi giận. Chương 628, chuẩn thánh chi nộ. Nóa, chắc không được Thiên Đình không có toàn lực xuất thủ, nguyên lai là những cái kia cháu trai lừa phỉnh chúng ta đi tìm cái chết. Chắc không được hảo tâm như vậy. Kim tiên cựu trọng, kim em gái ngươi, ta nhìn bầu trời đỉnh không có ý tốt, đánh chính là vụ con trai tranh chấp, y đổ ngư ông đắc lợi. Để cho chúng ta cùng trụ vương quyết đấu sinh tử, tốt nuốt mất chúng ta. Đúng rồi. Phật môn Đại La Kim Tiên cảm giác sâu sắc nhân tâm hiểm ác, đang hoang niệm Phật cũng là ăn thiệt thòi. Ha ha, Thiên Đình không phải người tốt, ngươi Phật môn chưa chắc cũng là người tốt. Giáo yêu vương cười lạnh, trước cho đưa thiên thủ Như Lai tu hành pháp, lại đưa Phật môn tử kim bát, chủ vương gặp gỡ Nguyên Đồ, A Tị, thiên thủ Như Lai lại lần nữa đột phá. Ngươi dám nói, không phải ngươi Phật môn âm mưu? Phật môn Đại La Kim Tiên động, quan lão nạp chuyện gì? Lão Phật vội vàng giải thích, nếu như chủ vương là Phật môn quân cờ, lão nạp lại vì sao lấy ra lục tự đại minh chú, phong ấn tử kim bát? Cái này chỉ sợ chỉ có ngươi biết. Nói không chừng là các ngươi con lừa chọc khổ nhục kế, lại hoặc là. Giao yêu vương nhìn về phía lơ lửng giữa không trung tử kim bát, nháy nháy mắt nói, con lừa chọc, ngươi lục tự đại minh chú giống như không thế nào chính tông. Sư nương cho đi. Yêu nghiệt, lục tự đại minh chú là Phật môn chí cao pháp chi một, há lại ngươi có thể vu khống. Lao Phật giận dữ, toàn thân bốc lên hỏa diễm, Phật hỏa. Con lừa chọc, chính không chính tông ngươi không sẽ tự mình nhìn sao? Luận đối lục tự đại minh chú quen thuộc, bản yêu vương còn tại ngươi phía trên.
Giao Yêu Vương cười lạnh. Lão Phật nhìn về phía Lục Tự Đại Minh Chú. Cái này xem xét, làm sao lại như vậy? Phong Bế Tử Kim bắt Lục Tự Đại Minh Chú quả nhiên không chính tông. Một dạng văn tự ẩn chứa vận vị lại không giống nhau. Không nhìn kỹ, còn thật nhìn không ra. Phật lực lưu chuyển đồng thời, ẩn chứa một chút những lực lượng khác. Càng giống là Lục Tự Đại Minh Chú hàng ái, chỉ là làm so sánh giống mà thôi. Lục Tự Đại Minh Chú là thánh nhân cách không cho ta, chẳng lẽ lại có người giả mạo thánh nhân? Chẳng lẽ trụ vương thật sự là ta Phật môn quân cờ? Lão Phật sửng sốt, trong lòng có một đống nghi vấn. Bất quá, lúc này thời điểm không ai trả lời trong lòng của hắn nghi vấn. Giao Yêu Vương cũng liền nói hắn vài câu, thì toàn bộ tinh thần chú ý vòng chiến. Chỉ thấy ma khí, huyết khí, Phật khí hung lệ chi khí, kiếm khí ngập trời, lôi đỉnh tại kiếm khí chi hải bên trong sinh diệt. Chém. Quần quần uy năng bạo phát, Lâm Phàm lên kiếm, Á Tị tán phát cấm cố chi lực vỡ nát. Kiếm khí cùng Phật lực dung hợp, cầm kiếm chém ra. Cùng một thời gian, chống không đi ra thiên thủ kết quyền ấn, oanh ra lục đạo luân hồi quyền. Lục đạo băng diệt. Kiếm khí cùng quyền lực tương hợp, không phân khác biệt, sáng chói kiếm mang phá tập biển máu. Một kiếm, một quyền dưới, nguyên đổ, A Tị hình thành kiếm khí biển máu băng diệt. Dù đang tại kiếm khí biển máu phía trên đoán linh, nguyên thần hư ảnh ảo ảo phá nát, cũng là bị thiên kiếm, Phật lực độ hóa thành hư vô. Lâm Phàm tích phân bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Tiêu diệt trầm luân, giam cầm tại biển máu nguyên thần, linh hồn cũng có thể gia tăng tích phân. Lâm Phàm vui vẻ. Giết. Hai cái tu la lại thúc nguyên đồ, A Tị. Lần này hai kiếm không tiếp tục mang ra biển máu dị tượng, mà chính là phá vỡ không gian câu thông biển máu. Thông qua không gian, liên tục không ngừng hấp thu huyết hải chi lực. Kiếm quang lần nữa chém xuống, phân hóa ra hai ánh kiếm, phân biệt nên kích nguyên đồ, A Tị. Ba đạo kiếm khí tấn công, bốn phía không gian như chiếc gương phá nát, khủng bố uy năng bao phủ bốn phía. Bầu trời hiện ra một cái hắc ám lỗ trống, thông qua lỗ trống, có thể nhìn đến một thế giới khác. Phía dưới, sơn phong, khắp nơi sụp đổ, phương viên trăm dặm tận thành phế tích, sinh cơ không còn, còn sót lại kiếm khí, tử khí tứ tán. Lâm Phàm cầm kiếm thẳng hướng hai cái tu la, huyết ma kiếm cùng nguyên đồ, A Tị tấn công, phát ra kim loại giao kích âm thanh. Quan chiến đại la kim tiên kinh ngạc tại huyết ma kiếm phẩm chất. Trụ vương kiếm làm bằng vật liệu gì, vậy mà có thể ngăn cản chuẩn thánh thần binh mà không hủy, liền một tia vết nứt cũng không có. Không biết, ta cảm thấy chờ bọn hắn nhanh phân ra thắng bại, hoàn toàn có thể đem kiếm mượn dùng một chút, mượn không được nguyên đồ, A Tị, mượn trụ vương kiếm cũng không tệ. Những thứ này đại la kim tiên coi trọng huyết ma kiếm, muốn làm của riêng, trong lòng tham niệm, tâm ma phun trào. Bọn họ biết tham niệm từ nguyên đồ, A Tị gây nên, có chút không nắm được đều sẽ bị tham niệm thôn vệ vỡ lạc. Lại đều tự tin, chính mình có thể chiến thắng tham niệm, đem tham niệm biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thiện lặng người chìm tại nước. Cùng hai cái tu la giao thủ Lâm Phàm, đồng dạng cảm thấy tâm ma sinh sôi. Nguyên đồ, A Tị gây nên tâm ma, làm loạn nhân tâm. Lâm Phàm không muốn lại mang xuống, chỉ muốn nhanh điểm kết thúc chiến đấu. Kim tiên cựu trọng, hiện tại chỉ sợ liền thánh nhân cũng không tin. Đã không tin, còn có cái gì tốt ẩn tàng? Kiếm không phải như vậy dùng. Lâm Phàm một kiếm chẳng không, thiên kiếm kiếm khí phá không, chém xuống nam tu la ma thân thể. 100 trượng ma thân đem kiếm khí bị vanh xuống đất tầng. Đây mới là kiếm. Trảm thiên quyết. Lâm Phàm bước lui nữ tu la, lần nữa đối nam tu la xuất kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, hóa lưu quang nền tiếp nguyên đồ. Keng. Huyết ma kiếm cùng nguyên đồ giao kích, trong nháy mắt đối vanh không biết bao nhiêu kiếm. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, quan chiến đại la kim tiên cùng nhau nhìn về phía trong hầm. Sao lại thế? Làm sao có thể? Nguyên đồ, A Tị là chuẩn thánh binh khí, làm sao có thể sẽ xuất hiện vết nứt? Trụ vương kiếm, không có khả năng so chuẩn thánh binh khí còn kiên cố. Chẳng lẽ, bọn họ dùng nguyên đồ, A Tị là hàng nhái? Chân chính nguyên đồ, A Tị còn tại biển máu. Nơi này, chỉ là Minh Hà lão tổ phòng chế nguyên đồ, A Tị tạo nên hàng nhái. Mặc dù là hàng nhái, nhưng cũng là chuẩn thánh binh khí. Ngoại trừ thánh nhân, thánh binh, có thể kích thương, phá hủy chuẩn thánh binh khí cơ hồ không có. Thế mà, chuẩn thánh binh khí lại tại cùng huyết ma kiếm đối bính bên trong xuất hiện vết nứt. Ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Nam tu la thần sắc hoảng sợ, còn chưa kịp trả lời, một đạo kiếm quang theo hắn cái cổ sẽ qua. Dòng máu như suối phun ra, chết không nhắm mắt đầu lâu bị Lâm Phàm nắm trong tay, dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm nung khô. Vẫn Lạc Tâm Viêm là dị hỏa, theo Lâm Phàm tu vi tăng lên mà tăng lên, có thể không có tận cùng tăng trưởng. Toàn lực thúc dưới tóc, Nam tu la đầu lâu tính cả nguyên thần cùng nhau bị Vẫn Lạc Tâm Viêm phân diệt. Lâm Phàm đem một đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm vung ra Nam tu la nửa đoạn dưới trên thi thể. Liên hỏa hứng hực, theo lấy ánh lửa nung khô, thiêu ra không biết bao nhiêu hư ảnh. Hư ảnh tại trong ngọn lửa phai mờ. Sớm nói cho ngươi, kiếm không phải như thế dùng. Nguyên đồ kiếm bị Lâm Phàm nắm trong tay, trên dưới dò xét. Thật đúng là hàng nhái. Một kiếm chặt đứt nguyên đồ kiếm thân, gãy thành hai đoạn kiếm bị Lâm Phàm thu hồi, gần ngàn cánh tay lật lên, ngăn trở nữ tu la đánh tới kiếm. Cùng lúc đó, cấu kết biển máu hư không thông đạo truyền đến nộ hống. Nghe được nộ hống, chúng người thần sắc hoảng sợ. Chuẩn thánh chi nộ. Phúc. Mấy vị tu vi yếu đại la kim tiên tại chỗ thổ huyết, không có thổ huyết cũng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cháy bỏng bất an. Minh Hà lão tổ. Lâm Phàm cười lạnh. Ngươi muốn vượt giới mà đến, có hỏi qua ta sao? Thiên thủ Như Lai. Lâm Phàm thiên thủ đều xuất hiện, lấy cao siêu kiếm pháp trọng thương nữ tu la. Chói. Một kiếm, A Tị kiếm phi lên, Lâm Phàm khống chế lại nữ tu la. Lâm Phàm một kiếm chém về phía A Tị. Trảm thiên quyết. Thiên đều có thể chém ra một kiếm, chém về phía A Tị kiếm trên thân. Dừng tay. tức giận nộ hống đến từ biển máu. Chương 629, tìm cô, vì chuyện gì? Giang giác. A Tị kiếm đoạn. Diệt thiên quyết. Lâm Phàm toàn lực thôi động huyết ma kiếm. Một kiếm băng diệt không gian thông đạo, ngăn chặn biển máu cùng nhân gian liên hệ. Thông đạo đóng lại, Minh Hà lão tổ tức giận tiếng giống vẫn như cũ truyền đến. Chủ vương, giết đồ đệ của ta, hủy ta bảo kiếm, phong thần chi kiếp về sau, dù là ngươi lên phong thần đài, ta cũng muốn ngươi chết. Đối với cái này, Lâm Phàm chỉ là cười cười. Có bản lĩnh, ngươi qua đây nha. Minh Hà lão tổ tựa hồ không thể rời đi biển máu. Lâm Phàm nắm lên nữ tu la, cười híp mắt nhìn về phía quan chiến đại la kim tiên. Phân ra thắng bại thời gian quá nhanh, đến mức quan chiến đại la kim tiên chưa kịp phản ứng. Chư vị, nói một chút, các ngươi muốn chết như thế nào? Bệ hạ tha mạng. Giao yêu vương cái thứ nhất quỳ xuống. Đều là bọn họ, mê hoặc ta, muốn ta tại Tây Hạ Ngưu Châu là một đầu cỡ nào thuần phát giao long. Lâm Phàm trở tay một kiếm, thế giới rốt cục thanh tĩnh. Giao yêu vương hiện ra bản thể ngã trên mặt đất, đầu cùng thân thể làm hai đoạn. Giao khu tại trên mặt đất to như một tòa núi nhỏ. Bệ hạ, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Tha mạng. Chúng ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, vì ngươi đi đầu, dẹp yên thiên đỉnh. Trụ vương bệ xuống thân phận tôn quý, thiên đế lao nhi sớm cái kia xuống đài, thiên đế vốn là có đức có người tài mới có, hiện thiên đế đức hạnh không đủ, cần phải thoái vị trụ vương bệ hạ. Chúng ta chống đỡ trụ vương bệ hạ. Tu La tộc cường giả toàn bộ bị trảm, Giao yêu vương bị giết, liên quân đại La Kim tiên để không nổi lòng phản kháng, ào ào quỳ rạp xuống Lâm Phàm dưới chân. Cô không muốn cùng ngày đế. Lâm Phàm nói ra lời nói thật. Hiện thiên đỉnh, thành đạo tổ lập, thiên đế thành đạo tổ lựa chọn, lại là đạo tổ ký danh đệ tử, cùng 6 vị thánh nhân đều có giao tình. Muốn làm thiên đế, đánh lên Lăng Tiêu Điện là còn thiếu rất nhiều. Không có có tương ứng thực lực, đánh lên Lăng Tiêu Điện, chỉ có thể nói là muốn chết. Đến đối mặt đạo tổ, đối mặt thánh nhân, cô không muốn cùng ngày đế. Lâm Phàm lại lặp lại một lần. Cho nên nói, các ngươi còn là chết tốt. Lâm Phàm một kiếm đem mấy vị đại La Kim tiên chém chết. Những thứ này đại La Kim tiên bên trong có yêu tộc, có Tây Phương giáo phái, có hải tộc. Chém giết hết bọn gia hỏa này về sau, Lâm Phàm nhìn về phía Phật môn cao thủ. Trụ vương sư huynh, chính mình người a. Lão Phật lo lắng Lâm Phàm một kiếm chặt đi xuống. Người nào theo ngươi là người một nhà. Lâm Phàm thu hồi thiên thủ pháp tướng, bắt về tử kim bát, bạo lực kéo xuống bát phía trên lục tự đại minh chú. Cái này chú văn ai cho ngươi? Lúc ấy là thánh nhân cách không truyền âm, hiện tại xem ra là có người giả mạo thánh nhân. Lão Phật cúi đầu, xấu hổ. Còn có người to gan như vậy, dám giả mạo thánh nhân. Lâm Phàm kỳ quái. Cái này, lúc ấy chỉ có chú văn, cũng không có nói mình là thánh nhân. Cho nên, ngươi thì bị lừa, liền thánh người thanh âm cũng không nhận ra được. Lâm Phàm cười hỏi. Thánh người thanh âm, chỉ trọng ý cảnh, không nặng âm sắc. Trừ phi là ở trước mặt, nếu không không nhớ được. Làm xuất hiện lúc, ngươi sẽ một cách tự nhiên biết thánh nhân là thánh nhân. Cho nên, người kia không tính giả mạo, là Lao Phật chính mình cho là hắn là thánh nhân. Lâm Phàm dự định xử lý Lao Phật, chém ra kiếm lại đột nhiên thu hồi, bắt lấy còn lại mấy vị đại La Kim tiên bay về phía Hàm Cốc Quan. Không phải hắn không muốn, mà chính là như giết, thánh nhân sẽ xuất hiện ngăn cản. Hàm Cốc Quan, chiến đấu tiếp tục, Thiên Đình Liên Quân công thượng quan tưởng, hóa làm một cái tích phân bị đại thương tướng sĩ thu hoạch. Mà đại thương tướng sĩ cũng không ngừng có người chiến tử. Máu tươi tại quan tường phía trên hình thành dòng sông. Giết. Nhất Minh Yêu Tiên đánh bay Hoàng Phi Hổ. Chu sát trụ vương Nghị Thần, cùng ta hướng. Xông đi vào Nhất Minh Yêu Tiên rất nhanh bị đại thương đại tướng đánh lui. Đơn đối Thiên Đình, đại thương không so Thiên Đình yếu. Hỗn đản, cùng ta giết. Lần này, Nhất Minh Yêu Tiên tập hợp còn lại thất đường liên quân cao thủ. 8-1, tuyệt đối binh lực ưu thế giới, vốn nên thế như trẻ tre. Thế mà, sự thật hoàn toàn tới ngược lại. Đám người ô hợp cũng là đám người ô hợp, liên hợp lại sau Thiên Đình liên quân cao thủ, lại bị đại thương cao thủ đè lên đánh. Không phải liên quân cao thủ yếu, mà chính là hổ yêu cùng dê yêu đồng thời tiến công. Dê yêu lo lắng hổ yêu xuống tay với chính mình, hổ yêu lo lắng dê yêu thời khắc mấu chốt hại chết chính mình, đề phòng chính mình đánh lên. Thật tốt bát đả một, quả thực là đánh thành một trận bại lui chi chiến. Nhất Minh Yêu Tiên càng là bại lui trên đường bị chạm, nguyên nhân là ngăn trở người phía sau chạy trốn. Đối với những người cản đường, người phía sau không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một đao chạm đi qua. Thiên Đình Liên Quân chủ tướng cứ như vậy vẫn lạc. Tiến công thất bại, bại lui về doanh Thiên Đình Liên Quân trở lại doanh địa mới phát hiện chủ tướng chết rồi. Không có chủ tướng, không có người nói chuyện, còn lại 7 đạo nhân mã đều muốn làm chủ tướng. Văn tranh giành phía dưới, thủ hạ tiểu đệ mở ra đấu võ, đấu lấy thì loạn đấu. Cùng một đường liên quân bên trong có lao hổ có dê, có thể không có chuyện mới là lạ. Không dùng đối ngoại nhân xuất thủ, thì trước chính mình người đánh lên. Còn có hung thú bắt thiên binh thiên tướng bắt đầu ăn. Các loại chướng khí mù mịt. Thiên Đình bên này, nếu không phải có Chư Cương Liệp chống đỡ, sớm tổn thất nặng nề. Hỗn đản, còn chưa đánh, chính mình người trước hết đánh lên. Chư Cương Liệp ánh mắt hung lệ. Chiến bại về sau, còn là người một nhà đánh chính mình người, phân phó, bảo vệ chặt doanh địa, không thả một cái đồng đội tiến đến. Vâng. Lính liên lạc đi ra ngoài. Lính liên lạc ra ngoài, Chư Cương Liệp lo lắng nhìn về phía Lâm Phàm bọn người giao thủ phương hướng. Chỉ thấy thần quang bao phủ, không phân rõ tình hình chiến đấu. Hắn bất an thu hồi ánh mắt. Xuất thần một hồi, hắn đột nhiên tiếng la giết đem hắn bừng tỉnh. Nửa giờ sau, tiếng la giết đình chỉ. Tình huống như thế nào? Chư Cương Liệp gọi tới phó tướng. Tướng quân, đại thương quân đội đến cướp trại, còn lại 7 đạo nhân mã chưa chiến trước loạn, lẫn nhau trả đạp, càng có bị đại thương quân đội xua đuổi làm tiền phong, vì đại thương phá vỡ quân đội bạn doanh địa. Chư Cương Liệp nghe vậy giận dữ, phương Tây Phật quốc cũng dạng này. Phó tướng gật đầu. "Nóa, liền xem như heo, mấy trăm ngàn đầu, đại thương bắt 3 ngày đều bắt không hết, không đến nửa giờ thì bại, giấy sao?" Còn lại 6 đạo nhân mã loạn dễ nói, dù sao cũng là yêu, Liệp thực giả cùng thực vật lăn lộn cùng một chỗ, có thể, phương Tây Phật quốc bình thường nghiên cứu Phật pháp nghiên cứu đến heo trên thân. "Tướng quân, nói cẩn thận." "Có cái gì tốt nói cẩn thận, ta nói chính là sự thật." Chư Cương Liệp hạ giọng, "Như trụ vương thắng, chúng ta liền nên trở về thiên đỉnh." "Tướng quân, trụ vương làm sao có thể thắng? Chúng ta bên này kim tiên cựu trọng cao thủ đông đảo, đại la kim tiên tầng thứ cao thủ mấy chục, làm sao có thể sẽ bại?" Phó tướng cười nói. Rất nhanh, phó tướng nụ cười cứng ở trên mặt. Nơi xa, đại la kim tiên chiến đấu dư âm biến mất. Kết thúc, ai thắng? Chư Cương Liệp cùng phó tướng liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Bọn họ lo lắng chờ đợi đáp án đến. Thế mà, đáp án đã định trước tới hơi chậm một chút. Thu được thắng lợi trở về hàm cốc quan Lâm Phàm, trên nửa đường gặp gỡ thánh nhân xuất thủ. Lần này, xuất thủ là Tây Phương thánh nhân. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn rất im lặng. Vì giải thích rõ ràng Lâm Phàm không phải bọn họ xếp vào tại Phong Thần Đại Kiếp quân cờ, hai vị thánh người chủ động xuất thủ, đem Lâm Phàm mời đến Phật Môn Trang Nghiêm tịnh thổ, Tu Di Sơn. Đột nhiên xuất hiện tại Tu Di Sơn, Lâm Phàm cũng không có kinh ngạc. Nhìn lấy ngồi tại Liên Hoa tọa phía trên hai tôn Phật đà, Lâm Phàm trong đầu lóe qua bọn họ tên. Gặp qua tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân. Không biết hai vị thánh nhân tới tìm ta vì chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Chương 630, lừa dối. Chuẩn đề gặp qua bệ hạ. Hai tôn thánh nhân rất có lễ. Bệ hạ thần thông, thực lực kinh người. Liền chạm rất nhiều đại la, có thể nói là chuẩn thánh phía dưới đệ nhất nhân, không biết bệ hạ có hay không hứng thú thêm vào Phật môn. Chuẩn đề cười hỏi, thêm vào Phật môn có thể cưới rất nhiều lao bà không? Lâm Phàm hỏi. Hai vị thánh nhân một chán hát tuyến. Thêm vào Phật môn phụ trách phát lao bà không? Lâm Phàm lại hỏi. Hai vị sắc mặt người càng khổ, tiếp dẫn thánh nhân trực tiếp nhắm mắt lại, biểu thị không có mắt lại nhìn. Tiếp tục nhìn, hắn sợ nhịn không được một bàn tay đập rừng chết bình thường. Quá khinh người, lão nạp còn không có cưới sư thái. Không đúng, còn không có cho lão nạp phát sư thái. Ngươi liền muốn, tới trước tới sau, tôn trọng tiền bối biết hay không? Tiếp dẫn thánh nhân vừa chuyển động ý nghĩ, đem những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ bóp chết tại không có xuất hiện trước. Lão nạp còn độc thân đây. Khu khu, lão nạp có ý tứ là, ngươi nghĩ những cái kia toàn diện không có. Phật môn là thanh tịnh chỗ tu hành, không thể lấy lão bà, không phát lão bà. Chuẩn đề thánh nhân ngẩng đầu nhìn lên trời. Nếu như Tây thổ người đều tin Phật đà, đều tu Phật, không thể lấy vợ, tiếp qua chút năm, như thế nào sinh sôi? Người cũng bị mất, người nào đến truyền thừa Phật môn? Chẳng phải là bỏ mình tục diệt? Diệt tộc chi đạo, không ai qua được toàn dân tu Phật. Lâm Phàm nói ra, cùng thánh người thuyết pháp, kim liên trên trời rơi xuống, Phật âm vòng thân. Từng đạo kim sắc Phật lực ngưng tụ thành dây xích, theo Lâm Phàm trên thân tràn ra khắp nơi mở. Lâm Phàm Phật đạo tu vi là cấn tại Tu Di Sơn. Một khi là cấn, Lâm Phàm sắp thành Tu Di Sơn Phật tổ. Ngụy biện tà thuyết. Ngụy biện tà thuyết. Chuẩn đề thánh nhân liên tục quát tay, đạo thủ ở giữa tràn ra khắp nơi kim sắc dây xích dừng lại. Bệ hạ không muốn gia nhập Phật môn, lại muốn tại Tu Di Sơn rơi xuống là cấn, lưu lại đạo thống. Bệ hạ, ngươi còn muốn mặt không? Trên đời không có chỉ thu hoạch mà không cần gánh chịu nghĩa vụ chuyện tốt. Nếu có, như vậy phải bỏ ra càng nhiều. Thánh nhân vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Lâm Phàm thu hồi Phật lực, dây xích tiêu tán vô tung. Nếu như người phương Tây người tu Phật, người người thành Phật, người như thế nào sinh sôi? Không có người, Phật môn đạo thống sẽ hay không bỏ mình tộc diệt? Vậy hạ nhiều lọc, người tu hành như cá giết sang sông, có sở thành người 1/2 phần 10, thành mà càng tiến một bước, lại 1/2 phần 10, từng bước đẩy tới, thành Phật người vạn người không được một. Lâm Phàm cười không nói, quay người rời đi Tu Di Sơn. Bệ hạ chấm đã. Tiếp dẫn mở mắt ra, bệ hạ tu vi, thực lực, chuẩn thánh không ra ai dám tranh phong. Thậm chí đồng dạng chuẩn thánh đều không phải là bệ hạ đối thủ. Bệ hạ cái kia thu tay lại. Như thế nào thu tay lại? Lâm Phàm hỏi. Không được tùy ý đối tiên nhân xuất thủ. Chuẩn thánh phía dưới, thần thoại phía trên đều là tiên nhân. Chuẩn thánh siêu thoát tại tiên nhân phía trên. Cô nếu không đáp ứng đâu? Lâm Phàm minh bạch thánh nhân tìm chính mình không biết có chuyện gì, vì để cho hắn không thể tùy tiện xuất thủ. Cũng thế, nếu như Lâm Phàm có thể tùy tiện xuất thủ, thiên hạ ai dám tạo phản? Không nhân tạo phản, ở đâu ra phong thần chi chiến? Không có phong thần chi chiến, còn có cái quặng lông phong thần đại kiếp. Nhưng kiếp số này nhất định phải xuất hiện. Như vậy chỉ có thể để Lâm Phàm không thể tùy tiện xuất thủ, để lịch sử trở lại quỹ đạo. Cô không xuất thủ, chỉ có thể chờ lấy bọn họ đánh tới hay sao? Tiếp dẫn thánh nhân chuyển động chuyển kinh đồng, ý vị thâm trường nhìn một chút Lâm Phàm. Kiếp số lưu chuyển, bệ hạ có thể cầu viện quân. Tốt. Lâm Phàm đáp ứng. Dù sao tiểu đệ giết quái, hắn đồng dạng có thể thu được tích phân. Không đáp ứng. Lâm Phàm dám đánh cược. Chính mình đi không ra Tu Di Sơn. Không có chuyện gì, cô đi trước, còn mời thánh nhân đưa cô đoạn đường. Lâm Phàm đến thời điểm bị thánh nhân lấy đại thần thông đưa tới, không mời thánh nhân đưa đoạn đường, bay trở về nói ít cũng phải 3 năm ngày. Hai vị thánh nhân không nói một lời, phất tay đưa Lâm Phàm đến Tu Di Sơn dưới chân. Chuẩn đề, tiếp dẫn, ngươi lại ra. Lâm Phàm đối với Tu Di Sơn mắng lên. Trên núi Bồ Tát, La Hán, Phật Đà, tăng người giận dữ, nghĩ ra đầu bị hai vị thánh nhân ngăn cản. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, để hắn đi thôi. Chuẩn đề thanh âm từ trên núi truyền đến. Vẫn là đại hòa thượng nhìn thoáng được. Lâm Phàm nhìn lấy Tu Di Sơn khẽ cười nói, rút kiếm. Huyết ma kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xông thẳng lên trời, đem bao phủ Tu Di Sơn Phật lực xông mở một cái lỗ hổng. Lâm Phàm từ cửa bay ra, vừa bay ra, Tu Di Sơn Phật lực liền chấn áp mà xuống, đem hắn nguyên lai đứng địa phương chấn thành một mảnh hư vô. Lâm Phàm chưa có trở về Thần Châu, mà là tại Tây Hạ Ngưu Châu du đãng. Gặp Tây Hạ Ngưu Châu lúc có yêu quái giết người, chúng sinh khó khăn, Lâm Phàm nhãn châu xoay động nghĩ đến một ý kiến. Nửa ngày sau, Tây Hạ Ngưu Châu nhiều một vị đại hoan hỷ vô lượng Phật. Nay Phật ghét ác như cửu, cùng Tu Di Sơn Phật đà khác biệt, gặp gỡ làm ác thế hệ, vô luận nhân, yêu, ma, hết thảy một tay chấn áp. Lại phổ biến truyền Phật pháp, nói song song tu hành chi đạo, không khỏi hôn phối, dẫn tới một đống lớn Phật tử Phật tâm bất ổn, ào ào thay đổi địa vị, tín ngưỡng đại hoan hỷ vô lượng Phật. Tu Di Sơn, một tiểu hòa thượng vội vã đi vào ngoài điện. Thánh nhân, không xong. Trụ Vương tại ngã Phật tịnh thổ bên ngoài tuyên dương ngụy biện tà thuyết, xuyên tạc Phật ý, còn nói cái gì, hòa thượng cũng có thể kết hôn. Còn nói không muốn ăn xin, muốn tự lực cánh sinh, trải nghiệm chúng sinh khó khăn. Tùy hắn đi. Chuẩn Đề thánh nhân cười. Thật coi sẽ nói vài lời Phật ngữ cũng là Phật sao? Thánh nhân khinh thường, coi là Lâm Phàm lại không nổi sóng gió gì. Qua vài ngày nữa, tiểu hòa thượng lại hốt hoảng chạy tới. Thánh nhân, không tốt rồi. Trên núi có mấy vị sư huynh quấn lên bọc vào núi, nói muốn cải đầu đại hoan hỷ vô lượng Phật môn hạ. Còn nói mình là con trai độc nhất trong nhà, không thể. Tâm không thành, cùng Phật pháp vô duyên. Đi thì đi đi. Chuẩn Đề thánh nhân vẫn là không có động tĩnh. Trụ Vương tựa như một chiếc gương, chiếu rọi ra tu hành người tâm chi không sạch, để bọn hắn đi thôi. Lại qua vài ngày nữa, lần này tới chính là một cái khác tiểu hòa thượng. Chuẩn Đề thánh nhân kỳ quái, nộ năng đâu? Thánh nhân, nộ năng sư huynh quấn lên bọc vào núi. A. Chuẩn Đề thánh nhân vẫn là không có để ở trong lòng. Thẳng đến trên núi La Hán, Bồ Tát bắt đầu hạ núi. Trụ Vương, ngươi lại ra. Chuẩn Đề thánh nhân rốt cục nổi giận. Đây là muốn chuyển không ta Tu Di Sơn tiết đấu. Phật môn bại loại. Từ trước đến nay chỉ có lao nạp đảo người góc tường, không ai dám đảo lao nạp góc tường. Ngày này, trên trời rơi xuống mưa to, yêu vân che lấp mặt trời. Tây Hạng Lưu Châu nào đó tiểu quốc có đại yêu làm loạn. Này tên quốc gọi Đại Hàm, tiểu quốc quả dân, mắt thấy cả quốc gia đều muốn bị làm loạn đại yêu chìm ngập. Lâm Phàm hóa thân đại hoan hỷ vô lượng Phật từ trên trời giáng xuống trấn áp đại yêu. Trấn áp đại yêu về sau, Lâm Phàm lại tại Bồ Đề thụ dưới thuyết pháp, dẫn tới rất nhiều Phật tử tín đồ đi theo nghe pháp. Là pháp bình đẳng. Chúng sinh khó khăn đều do không mà sinh, từ không mà diệt, bất sinh bất diệt, không sạch không cấu. Nếu muốn siêu thoát khó khăn, không ngừng vươn lên, nếu muốn được nghe Phật pháp, cần đồng cầu Phật pháp. Đại Hàm quốc quốc vương hỏi: Xin hỏi ngã Phật, thế gian truyền ngôn, Phật pháp tại Tu Di Sơn. Đông, phải chăng đến Tu Di Sơn cầu pháp? Tu Di Sơn ngay tại Đại Hàm quốc chi đông. Không, càng đông. Tu Di Sơn Phật pháp chỉ là một bộ. Phật pháp không tại Tu Di Sơn, tại Đông thổ Thần Châu, lại xương Đông thắng Thần Châu. Lâm Phàm bắt đầu lừa dối. Chương 631, ngươi muốn như thế nào? Khẩn cầu ngã Phật ban cho ta Thần Châu Phật pháp. Đại Hàm quốc chủ quỳ xuống. Khẩn cầu ngã Phật ban cho Phật pháp. Bị Lâm Phàm lừa dối tới Tu Di Sơn một đám Bồ Tát, La Hán nói. La Hán, Bồ Tát, Phật là ba cái khác biệt cảnh giới, từ thấp đến cao. Không có La Hán có thể đánh được Bồ, Phật câu chuyện, đồng dạng, Bồ Tát đánh không lại Phật. Đây chính là Tu Di Sơn Phật pháp hiện trạng, muốn càng tiến một bước, vậy liền theo La Hán tu thành Bồ Tát, tiến thêm một bước thì theo Bồ Tát tu thành Phật. Không phải mỗi người đều có thể theo La Hán tu thành Bồ Tát. Cho nên chúng La Hán, Bồ Tát hướng Lâm Phàm cầu pháp. Bọn họ xưng Lâm Phàm vì ta Phật, xem như mưu phản Tu Di Sơn, đưa về Lâm Phàm môn hạ. Khẩn cầu ngã Phật ban cho Phật pháp. Chúng La Hán, Bồ Tát lần nữa thành kính dập đầu. Lâm Phàm rất hài lòng. Phật pháp không tại ban cho, ở chỗ lấy, ở chỗ một bước một cái dấu chân. Nếu muốn lấy được Phật pháp, lấy được chân kinh, cần đi tới Thần Châu. Lần này đi Thần Châu, lộ trình vượt qua cách xa vạn dặm bên ngoài, núi cao nước xa, trên đường nhiều hung tà, không phải phàm nhân khó khăn, cho dù tiên thần, La Hán, Bồ Tát, hơi không cẩn thận, cũng có khả năng nửa đường vẫn lạc. Như thế, các ngươi còn muốn cầu lấy Phật pháp? Lâm Phàm hỏi. Trên thân bao phủ Phật quang, lại có Phật quang ở sau gót hình thành bốn đạo vầng sáng. Bốn đạo vầng sáng người đại biểu đến bốn người. Cho dù là bốn vị Bồ Tát tiến về phía đông cầu lấy chân kinh đều có vẫn lạc nguy hiểm. Bồ Đề thụ dưới một mảnh trầm mặc. Không có Đông Thắng Thần Châu Phật pháp, chân kinh, các ngươi một dạng sinh sống rất thoải mái, tội gì không xa 10.000 dặm. Lâm Phàm nhìn ra bọn họ nhượng bộ, thản nhiên nói: "Ngã Phật, nước ta có cao tăng A Tam có thể tiến về Đông thổ Thần Châu, cầu lấy Phật pháp, cầu lấy chân kinh." Đại Hàm quốc chủ vội nói, dù sao hắn không đi. Lâm Phàm lại diễn hóa Phật pháp, Phật quang cuồn cuộn, mở nhận trước mở sau con đường. Chúng La Hán, Bồ Tát tại Phật quang trông được đến một loại khác tu hành chi đạo. Không cần từ La Hán chuyển Bồ Tát, chuyển Phật, đơn tu La Hán, Bồ Tát chi pháp cũng có thể đến Phật độ cao. Không tồn tại nữa tu tập La Hán pháp, đánh không lại Bồ Tát, đánh không lại Phật Đà. Ngã Phật, đệ tử rèm cuốn La Hán nguyện tiến về Đông thổ cầu lấy chân kinh. Một tôn La Hán đứng ra. Đệ tử phổ biến bộ Thiên Long Bồ Tát, cũng nguyện tiến về Đông thổ. Một tôn Long hình Bồ Tát đạo. So với vấn đỉnh Phật Đà cảnh giới, Lâm Phàm triển lãm pháp hiện không sai lại càng dễ chút, không phải bọn hắn không muốn tu Phật Đà chi pháp, mà chính là tư chất không đủ, tu cũng tu không thành. Các ngươi có thể nghĩ kỹ. Lâm Phàm tiếp tục làm Phật côn. Đệ tử không hối hận. Rèm cuốn La Hán, phổ biến bộ Thiên Long Bồ Tát đạo. đệ tử cũng không hối hận. Đại Hàm quốc chủ vội vàng nói, dù sao không cần hắn đi cầu chân kinh, tự nhiên vui khái người khác chi khảng, A Tam cao tăng, mau tới đây gặp qua ngã Phật. Lâm Phàm nhìn về phía cái gọi là A Tam cao tăng, phát hiện ra hỏa này đen xì, hóa trang một chút thả chùa miếu đều có thể làm cổ đồng tự vật, hoàn toàn không có đường tăng mặt trắng nhỏ khí chất. Tiến về Đông thổ cầu lấy chân kinh, cần một bước một cái dấu chân, trong các ngươi liền từ hắn dẫn đầu, chỉ có gặp hắn mới có thể lấy được chân kinh. Nếu như hắn không đến Đông thổ, như vậy các ngươi còn là từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Lâm Phàm chỉ A Tam cao tăng đối phổ biến bộ Long Bồ Tát, rèm cuốn la hắn nói: "Đông thổ thần châu có kinh văn ba bộ, từ hôm nay trở đi, ngươi thì kêu mạn Tam Tạng." Đệ tử minh bạch. Phiên bản Tam Tạng pháp sư có chút không nghĩ ra. Có kinh văn ba bộ, không phải cái kia xưng ba bộ, gọi thế nào Tam Tạng rồi? Như thế rất tốt. Lập tức, Lâm Phàm theo Bồ Đề thụ dưới, đạp trên kim liên rời đi. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân sinh ra một đóa kim sắc liên hoa. Mỗi một bước giữa nhau khoảng cách nhìn như rất gần, kỳ thực đã đi vạn trượng núi. Lâm Phàm vừa rời đi, một đạo Phật quang theo Tu Di Sơn đi vào Bồ Đề thụ trên không. Nhìn lấy Bồ Đề thụ dưới một đám La Hán, Bồ Tát, Phật quang bên trong truyền ra thánh nhân thanh âm tức giận. "Chủ vương, đào góc tường đào được ta môn hạ, thật là lớn gan. Phật pháp tại Đông thổ thần châu, hoang đường. Đông thổ ở đâu ra Phật pháp?" Ta nói. Chuẩn Đề bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đột biến, luôn cảm thấy hướng Đông cầu lấy Phật pháp chân kinh tại ngàn năm về sau cùng Phật môn có lớn lao liên quan. Nhưng cụ thể có liên quan gì, thiên cơ một mảnh hỗn độn, Chuẩn Đề tính toán không ra. Chuẩn Đề nâng tay lên để xuống, khủng bố uy năng theo trong lòng bàn tay biến mất. Nếu không phải tính tới có liên quan, hắn sẽ nhất trưởng ma diện phía dưới Bồ Tát, La Hán. "Chủ vương, thính ngươi hiểu chuyện. Như nơi này là Tu Di Sơn thế lực phạm vi, như vậy bọn họ có thể vãng sinh. Bọn họ chỉ là phàm nhân. Bởi vì Lâm Phàm không phải tại Tu Di Sơn thế lực phạm vi truyền bá Lâm Phàm Phật pháp, Chuẩn Đề cũng liền không chút nào để ý. Hóa lưu quang đuổi theo Lâm Phàm tung tích mà đi. Cái này một truy, Chuẩn Đề phát hiện, Lâm Phàm tốc độ nhanh đến kinh người, so với hắn cũng không chậm chút nào. Đuổi theo bên trong, Lâm Phàm rời đi Tây Hạ Ngưu Châu khu vực. Chuẩn Đề thánh nhân dừng ở Tây Hạ Ngưu Châu biên giới. Đa tạ thánh nhân đưa tiễn, cô tâm lĩnh. Trở về đi, cô cũng đi. Lâm Phàm bay hướng Thần Châu, hắn lúc này trên thân cái nào còn có một chút Phật khí. Chuẩn Đề thánh nhân gặp Lâm Phàm rời đi, hóa lưu quang trở về Tu Di Sơn. Rời đi hắn không có phát hiện Lâm Phàm xuất hiện lần nữa tại Tây Hạ Ngưu Châu biên giới. Chỉ thấy Lâm Phàm xa xa một trưởng gỗ ra, trưởng hóa sơn lĩnh rơi xuống, ngăn cách 10.000 dặm đem một đầu thần thoại cảnh hầu tử trấn áp tại chân núi. Đi lấy kinh làm sao có thể thiếu được hầu tử. Lâm Phàm thỏa mãn vô tay, trở lại về Thần Châu. Về Thần Châu, cần qua Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan phía trên, chiến đấu vẫn như cũ, chỉ là thiếu đi cao thủ chém giết, thắng bại có qua có lại. Liên quân bên trong, bất an bầu không khí tràn ngập ra. Bọn họ Đại La Kim Tiên ra ngoài cùng Lâm Phàm giao thủ, đến bây giờ còn không có trở về. Đã qua mấy tháng, tuy nhiên Lâm Phàm cũng không có thấy bóng người, nhưng thắng bại dù sao cũng phải có bóng người, tổng sẽ không là đồng quy vu tận đi. Quỷ dị chính là, Phật môn bắt đầu rút đi, Tu La tộc cũng rút lui. Trừ Cương Liệp tại trong đại doanh bất an đi tới đi lui, mỗi đi một bước tâm lý thì trầm trọng một phần. Thiên đình giống như là đem bọn hắn quên lãng. Đây không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là hắn nghiệm chứng trong lòng suy đoán, thắng không phải liên quân Đại La Kim Tiên nhóm, mà chính là Lâm Phàm. Cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Lâm Phàm xuất hiện tại Trư Cương Liệp trước mặt, im lặng. Trư Cương Liệp không dám lên tiếng. Gặp Lâm Phàm không giết hắn, thật lâu mới lấy dũng khí nói, "Chủ vương, người muốn thế nào?" Lâm Phàm đi vào bàn một bên ngồi xuống, lật xem Thiên đỉnh bí mật công văn. Công văn đã có một đoạn thời gian không có đổi mới. Rất đơn giản, phối hợp cô quân đội, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Lâm Phàm nhớ lại cùng thánh nhân ước định, hắn không thể tự mình xuất thủ đánh giết. Trấn áp không có vấn đề, nhưng trấn áp không có tích phân. Không có khả năng. Ta Trư Cương Liệp sẽ không bán đứng đồng bạn. Lâm Phàm không nói chuyện, thẳng tắp nhìn lấy Trư Cương Liệp. Từng viên mồ hôi lạnh theo Trư Cương Liệp cái trán chảy ra. Bán vẫn là không bán đi. Không bán chính mình chết, bán đồng đội chết. Trư Cương Liệp suy nghĩ một chút, giống như cùng đồng đội không có gì giao tình. Không ai sẽ cùng muốn ăn chính mình đồng đội có giao tình. "Chủ vương, lấy thực lực của ngươi, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, vì cái gì còn muốn ta phối hợp một?" Trư Cương Liệp hỏi. "Bởi vì cô quá mạnh, mạnh đến không thể tùy tiện xuất thủ. Cho nên cần ngươi, cần thiên binh thiên tướng phối hợp. Các ngươi bại, không phối hợp, các ngươi đều sẽ chết." Đơn giản là cô dùng nhiều chút khí lực. Lâm Phàm đem huyết ma kiếm đập vào trên bàn. Chương 632, tức hồn hệ thiên đế. "Cô kiên nhẫn có hạn, ngươi tốt nhất nhanh điểm đáp ứng." "Không phải vậy, cô không thể ra tay, không có nghĩa là cô không giết được ngươi." Lâm Phàm trong tay xuất hiện một chiếc gương, mặt kính xuất hiện một vòng gợn sóng, hiện ra một chỗ hành hình tràng. Giữa sân có ngàn vạn đại yêu bị băng lấy, lít nha lít nhít quỳ trên mặt đất, giữa sân ở giữa có một chỗ đài cao. Trên đài cao có một cây đao, hôm trước đỉnh trạm thần thần đao. Lâm Phàm tại thanh đao này bên trong gia nhập nguyên đồ, a tị toại phiến. Để thanh đao này uy năng càng hơn trước kia. Đao lên đao rơi, mỗi một đao rơi xuống đều có nhất đại yêu đầu lâu rơi xuống đất. Thi thể tách rời đại yêu nguyên thần, khí huyết bị chạm thần thần đao hút đi, cuối cùng phổ thông động vật thi thể. Ngàn vạn đại yêu không hao phí chạm thần thần đao vài phút, chém giết hết sau cùng một cái đại yêu, chạm thần thần đao phá không, lấy mặt kính làm môi giới, theo trong mặt gương bay ra, xuất hiện tại Lâm Phàm bên người. "Chuẩn Thánh binh." Trừ Cương Liệp sắc mặt đại biến, nghĩ đến một cái lệnh hắn khó tin khả năng, Lâm Phàm sau lưng có thánh nhân. Nếu như không có, giải thích thế nào nguyên đồ, A Tỷ Toái Phiến trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa, dung nhập Trảm Thần Thần Đao bên trong. Chuẩn thánh làm không được, chỉ có thánh nhân có thể làm được. Đến tột cùng là vị nào thánh nhân? Chư Cương Liệp tâm niệm cấp chuyển. Hảo nhãn lực, không hổ là xiển giáo môn nhân. Ngươi bây giờ có thể đáp ứng cô rồi. Có thể. Chư Cương Liệp bất lực mà cúi thấp đầu. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn đem trời không chứa đỉnh, thiên đỉnh sẽ không dễ dàng tha thứ một vị phản địch. Thật tốt làm, cô coi trọng ngươi. Lâm Phàm vỗ vỗ Chư Cương Liệp bả vai. Ngươi cần phải cảm tạ cô, không có cô, ngươi lại biến thành một con lợn, đúng rồi. Lâm Phàm đem Trảm Thần Thần Đao đưa cho Chư Cương Liệp. Dùng nó chặt xuống bọn họ đầu. Vâng. Chư Cương Liệp túi đầu xuống, lúc ngẩng đầu lên phát hiện Lâm Phàm không thấy. Ánh mắt rơi vào Trảm Thần Thần Đao phía trên, đều là hoảng sợ. Hắn che giấu đi trong mắt hoảng sợ, đem đao đeo tại trên lưng. Người tới, triệu tập liên quân thủ lĩnh đến đây nghị sự. Vâng. Phó tướng đang muốn đi xuống. Chư Cương Liệp bổ sung một câu, tăng cường đề phòng. Phó tướng không nghĩ nhiều, coi là Chư Cương Liệp lo lắng nghị sự thời điểm liên quân thủ lĩnh sẽ làm khó dễ. Dù sao Thiên Đình mời bọn họ đi tới trợ trận, kết quả làm đến người ta lão tổ đều mất đi. Sau một giờ, còn lại bốn đường thủ lĩnh xuất hiện tại doanh sổ sách, mỗi một vị đều mang các tộc cao thủ, tỉ mỉ tính được có trên trăm số yêu. Chư Cương Liệp, ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì sao? Đừng quên ngươi là thân phận gì. Thiên binh thiên tướng cao tầng chết sạch mới đến phiên ngươi nói chuyện, ngươi chỉ là một cái tiểu tướng. Có lời nói mau nói, lao tử vội vàng ăn người. Nha, rút đao. Rút đao ngươi muốn giết chúng ta hay sao? Mấy ngày không thấy, trụ vương chiếm hữu rồi. Hải tộc yêu vương chế dễ ước. Lâm Phàm vượt cấp giết quái, chém giết đồng cấp như chém dưa thái rau, cho nên hắn dùng Lâm Phàm làm đọ dụ. Không phải trụ vương chiếm hữu, mà là ta thật muốn giết các ngươi. Chư Cương Liệp giơ tay chém xuống. Muốn chết. Hải tộc yêu vương vận chuyển yêu lực, nhấc lên tam xoa kích đón lấy chém xuống đao. Dự định rời ra đao nhất kích đem Chư Cương Liệp giết chết. Nào biết, màu đen lực nhọn cắt ngang qua tam xoa kích, thẳng tắp đem hắn từ giữa đó dựng thẳng làm hai nửa. Chết đi hải tộc yêu vương nguyên thần, khí huyết bị Trảm Thần Thần Đao hấp thu, hóa thành một đầu 3 mét cá lớn. Bình thường tử vong, bản thể của hắn hẳn là hơn 100 mét lớn nhỏ, nhưng bị Trảm Thần Thần Đao giết chết, khí huyết bị hút hư không, hắn cũng chỉ có thể khôi phục thành phổ thông động vật hình thái. Không có yêu lực treo chống, thi thể liền yêu lời nói đều làm không được. Chư Cương Liệp chém giết hải tộc yêu vương khiến doanh sổ sách bên trong đại yêu kinh hãi. Chư Cương Liệp, trong tay ngươi đao là? Ngươi điên rồi. Thiên đình muốn giết chúng ta, quả nhiên là thiên đình âm mưu. Chư Cương Liệp mặc kệ bọn hắn như thế nào chửi mắng, từng cái đem bọn hắn đánh giết. Thực lực không đủ, thì dùng chuẩn thánh binh khí đền bù. Sau cùng, một cái kim tiên cựu trọng đại yêu bị Chư Cương Liệp chém giết tại cửa trướng đồng. Ta làm được. Chư Cương Liệp xuất ra một chiếc gương, liên hệ Lâm Phàm. Lâm Phàm cách không thu hồi Trảm Thần Thần Đao, Trảm Thần Thần Đao chui vào trong gương. Rất tốt, đến đón lấy cũng là liên quân. Ba ngày sau, ngoại trừ thiên đình nhân mã, còn lại liên quân tại một mảnh nguyền rủa âm thanh bên trong, bị đại thương liên hợp thiên binh thiên tướng giết chết. Chết đi liên quân, đều hóa thành Lâm Phàm tích phân. Chư Cương Liệp, ngươi chết không yên lành. Bị giết chết còn có Chư Cương Liệp đồng liêu. Yêu tiên khó tránh khỏi sẽ đồng tình yêu tộc, bọn họ trước khi chết đối Chư Cương Liệp phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Chư Cương Liệp, chúng ta nguyền rủa ngươi ô yếm nữ thần bị kẻ đổi bại cướp đi. Nguyền rủa ngươi. Yên tâm, không có chuyện gì, bất quá là người yếu nguyền rủa. Lâm Phàm vỗ vỗ Chư Cương Liệp bả vai, đột nhiên thần sắc có chút quái dị, hỏi, nghe nói ngươi ưa thích hằng Nga tiên tử. Không có chuyện. Chư Cương Liệp tranh thủ thời gian phủ nhận, ánh mắt lại đem hắn bán rẻ. Tốt nhất không có, không phải vậy ngươi sẽ khóc chết. Bởi vì hằng Nga tiên tử là cô. Lâm Phàm nói xong, không để ý Chư Cương Liệp khó coi thần sắc, cười ha ha. Tiếng cười truyền đến Nam Thiên Môn, truyền vào Lăng Tiêu Điện. Thiên Đế nghe được tiếng cười, biết được Thiên Đình đại quân chẳng những không có thảo phạt trụ vương, ngược lại giúp đỡ trụ vương lừa giết thảo phạt trụ vương liên quân, nhất thời giận dữ. Mấy lần nhịn xuống một trường vỗ chết Chư Cương Liệp xúc động. Cùng giết Lâm Phàm so sánh, Thiên Đế càng ưa thích ưu tiên giết phản đồ. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi có ý định gì? Thiên Đế ngồi tại đế tọa phía trên hỏi, khiến người ta đóng lại Nam Thiên Môn, tránh khỏi để Lâm Phàm cản rỡ tiếng cười to truyền vào Thiên Đình. Bệ hạ, thần cho rằng trụ vương đợi kiếp số vừa đến liền sẽ hóa thành cho tàn, ứng kiếp mà đi, chúng ta không ngại để xuống, cái gì cũng mặc kệ. Thái Bạch Kim Tinh đề nghị. Cái kia kiếp số tiến đến trước, trụ vương làm bắt đầu. Thiên Đế hỏi. Thái Bạch Kim Tinh không dám trả lời. Thiên Đình ai cũng biết, Lâm Phàm tại Hoa Sơn bắt đi Giao Cơ tiên tử, lại bắt đi Bách Hoa tiên tử. Mặc kệ hai vị tiên tử thân phận như thế nào, có hại chính là trời đình thể diện, uy nghi. Thiên Đình như liền Thiên Đình tiên nhân đều bảo hộ không được, làm sao thống lĩnh tam giới? Cũng không dám trả lời sao? Thiên Đế liếc nhìn chúng tiên. Các ngươi nghe. Nam Thiên Môn mở ra, tiếng cười càn rỡ truyền vào tới. Trụ Vương đang cười, càn rỡ cười, đây là không đem Thiên Đình không đem chấm để vào mắt. Chấm muốn tự tay giết chết hắn. Bệ hạ, đại cục làm trọng a. Thái Bạch Kim Tinh tính cả còn lại tiên nhân khuyên nhủ. Chấm chỉ muốn giết hắn, không muốn đại cục. Thiên Đế nỗ lực bình phục lửa giận. Chấm không giết hắn, chỉ ma diệt hắn tu vi, để hắn triệt để biến thành một phàm nhân. Bệ hạ, nghĩ lại. Trụ Vương thực lực dừng đo, Thiên Đình bên trong chỉ có bệ hạ xuất thủ mới có thể quản thúc. Bệ xuống thân phận chân quý bực nào, không đáng vì giáo huấn một nhân gian đế vương xuất thủ. Thái Bạch Kim Tinh vừa dứt lời, một tiếng mãnh liệt tiếng va đập theo Nam Thiên Môn truyền đến. Người nào to gan như vậy dám trùng kích Thiên Đình? Chúng tiên giận dữ, cùng nhau nhìn về phía cửa nam. Thấy rõ người tới thời điểm, chúng tiên sắc mặt thay đổi. Là hắn. Oanh kích Nam Thiên Môn chính là Lâm Phàm. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Thiên Đế phái binh tấn công Đại Thương, Lâm Phàm tự nhiên muốn đòi lại lợi tức. Thánh nhân hạn chế hắn không thể tùy tiện xuất thủ, Thiên Đình lại không tại hạn chế bên trong. Phong thần chi chiến không có Thiên Đình chuyện gì, Lâm Phàm đánh lên đến, thánh nhân còn có thể nói cái gì không thành. Hạn chế Lâm Phàm xuất thủ, đơn giản là vì phong thần đại kiếp vận chuyển bình thường, không liên quan Thiên Đình sự tình, đánh Thiên Đình tự nhiên không có vấn đề. Chương 633, chiến Thiên Đế. Lúc này, Nam Thiên Môn bên ngoài phòng ngự trận pháp toàn bộ khai hỏa, giữ cửa thiên tướng áp lực như núi nhìn đứng ở ngoài cửa Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ hoành một quyền, đánh cho Nam Thiên Môn một trận lắc lư, trên cửa trận văn ma diệt vô số. Một cái rõ ràng quyền ấn khắc ở Nam Thiên Môn biển trên trán. Một đống yếu cặn bã, cô không cùng các ngươi tính toán, để Thiên Đế đi ra. Lâm Phàm quanh thân thiên kiếm kiếm ý lưu chuyển, bước vào Nam Thiên Môn pháp trận phòng ngự bên trong. Trận pháp khởi động, lôi quang, biển lửa, đao trợ, cùng nhau đánh phía Lâm Phàm. Nhưng đều bị thiên kiếm kiếm quang ngăn cách bên ngoài. Lâm Phàm đưa tay một trường bộ dưới, bàn tay lớn màu vàng nóng đánh phía mặt đất. Nam Thiên Môn bên ngoài vô số trận văn yên lặng. Giết. Thủ hộ Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng thẳng hướng Lâm Phàm. Không tệ, có dũng khí. Lâm Phàm tán thưởng, ý niệm động, ý niệm hóa thành kiếm khí đem sông lên đem, binh đánh bay, mà không đánh chết. Lăng Tiêu Điện, Thái Bạch Kim Tinh không người đối Thiên Đế nói, xem ra trụ vương vẫn là e ngại bệ hạ quyền uy, không dám động thủ giết người. Hừ, chiếu ta nhìn không phải vậy. Bệ hạ, trụ vương chỉ sợ là đem Thiên Đình làm thành chính mình. Như giết thiên binh thiên tướng, không phải liền là giết chính mình tướng sĩ, cho nên trụ vương bất động sát thủ. Người này lãng tử dạ tâm, như bệ hạ có thể ma diệt tu vi, tốt nhất vẫn là tận sắc bị phai mở, miễn cho hắn làm lớn. Thiên Đình không thiếu trung tâm chi thần. Thiên Đế nghe vậy, đã sớm thiêu đốt lửa giận hóa thành lửa nóng hương hực, xông lên trời không, đem Lăng Tiêu Điện bầu trời thiêu đến một mảnh đỏ bừng. Trụ vương, chấm còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi vậy mà tìm tới cửa bên ngoài. Tốt, tốt một cái tự nhiên chui tới cửa. Thiên Đế theo đế tọa phía trên đứng lên, bước ra một bước, xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Bệ hạ thật mạnh tu vi. Thái Bạch Kim Tinh khen. Thiên Đình bên trong đông đảo tiên nhân bị kinh hãi đến. Trong bọn họ rất nhiều người, lấy là Thiên Đế bất quá là dựa vào thánh nhân đến đỡ mới ngồi lên Thiên Đế chi vị, mà không để ý đến Thiên Đế tu vi. Thiệt thòi ta còn muốn thay vào đó. Mấy vị lòng lang dạ thú tiên nhân tranh thủ thời gian túi lầu xuống, đè xuống ý nghĩ trong lòng. Một số yêu tiên nhớ tới bình thường đối đế vô lễ, làm càn, sợ hai phía dưới, lặng lẽ theo còn lại thiên môn chạy xuống nhân gian, chiếm cứ đỉnh núi là yêu. Trụ vương. Thiên Đế thanh âm ẩn hàm lớn lao nộ khí hình thành lửa giận đem Nam Thiên Môn bầu trời thiêu đến một mảnh đỏ bừng. Hắn dò xét Lâm Phàm, trong đôi mắt hỏa diễm cuồn cuộn. Nhân gian đế giả cùng Thiên Đình đế giả cứ như vậy tại Thiên Đình Nam Thiên Môn gặp gỡ. Hai người đều phát ra không ai bị nổi hoàng bá, đế uy. Đế uy cẩn trọng ép tới lần lượt chạy tới Thiên Đình tướng sĩ không ngừng lùi lại. Thiên Đế. Lâm Phàm nhìn trước mắt Thiên Đế thanh âm bình thản bên trong mang theo một tia lực lượng không đủ. Có nên hay không gọi anh vợ đâu? Mâu thuẫn lúc đầu từ Lâm Phàm bốc lên, tại Hoa Sơn cướp đi một vị tiên tử, cũng ăn. Mà Lâm Phàm biết vị tiên tử này thân phận, Thiên Đế muội muội, giao cơ tiên tử. Về sau Thiên Đình thảo phạt hắn, cũng đó có thể thấy được anh vợ thay muội muội lấy lại công đạo. Thế mà, sự tình không có đơn giản như vậy. Đế gia vô tình. Lâm Phàm nhìn Thiên Đế cái kia không ai bị nổi đế uy liền biết, Thiên Đế theo không nghĩ tới thay giao cơ lấy lại công đạo. Hắn nghĩ, chỉ là mình. Hai vị đế giả ánh mắt tại hư không xen lẫn, mang theo tia lửa. Chỉ một thoáng, phạm vi ngàn dặm bị hỏa quang lôi hải bao phủ. Nam Thiên Môn bên ngoài, lôi hải tàn phá bừa bãi, cách trở dự định quan chiến tiên nhân ánh mắt. Bạo phát lôi đình phát ra ầm ầm thanh âm, cùng lửa giận nhuộm đỏ bầu trời tương phản. Trong lúc nhất thời, hiện ra diệt thế chi tượng, năng lượng kinh người hội tụ, dẫn tới thánh nhân ánh mắt. Đợi thánh nhân thấy rõ xảy ra chuyện gì về sau, mắt sáng lên tức thì. Các thánh nhân quả thật như Lâm Phàm sở liệu, chỉ cần Lâm Phàm không ảnh hưởng phong thần, liền không nhúng tay vào. Trụ vương, giao cơ đâu? Thiên Đế chắp hai tay sau lưng, đem giao cơ giao ra, chấm chỉ ma diệt ngươi tu vi, đợi phong thần đại kiếp về sau, chấm cho ngươi một thông khoái. Mời cô Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, giao cơ tiên tử rất tốt, không tốn sức anh vợ lo lắng. Cô rất yêu nàng. Ngươi gọi ta cái gì? Thiên Đế hoài nghi mình nghe lầm. Gọi đại cứu ngươi cả có vấn đề sao? Trụ vương, ngươi là muốn chết phải không? Đừng tưởng rằng ngươi trên bảng có tên liền có thể không kiêng nể gì cả. Một khi phong thần kết thúc, ngươi nhập bảng lên Thiên Đình làm quan, chẳng có là thủ đoạn sửa chữa ngươi. Lâm Phàm cười, đến lúc đó nói không chừng cô là Thiên Đế, có gì phải sợ? Loạn thân tặc tử, chết! Thiên Đế giận không nhịn nổi. Thiên Đế giận dữ, phong vân biến sắc, phẫn nộ gió bao phủ bốn phía, kéo theo lôi đỉnh, hỏa quang tràn ra khắp nơi. Hắn một tay giơ cao kiếm, một kiếm chém về phía Lâm Phàm. Thiên Đế chi kiếm, đế ngự sơn hà, vô cùng kiếm quang chút xuống, chuẩn thánh lực lượng mãnh liệt mà ra. Thiên Đế là chuẩn thánh, mà không phải yếu đối tiên nhân. Trụ vương, chấm là chuẩn thánh, mà ngươi chỉ là đại la kim tiên, làm sao cùng đấu với chấm? Long quyền, lục đạo luân hồi quyền. Lâm Phàm không lại áp chế tu vi, hiện ra đại la kim tiên lục trọng tu vi. Phật môn thiên thủ như lai pháp vận chuyển, hiện ra thiên thủ pháp tướng. Phật quang cuồn cuộn, kim sắc Phật quang tại lôi đỉnh, biển lửa diệt thế chi tượng bên trong giống như một chốn cực lạc. Ngàn cánh tay vận chuyển long quyền, gấp trăm lần lực lượng lại lấy gấp 500 lần tăng phúc. Mạnh mẽ uy năng không phải chuẩn thánh, hơn hẳn chuẩn thánh. Thiên kiếm cửu quyết, Trảm Thiên quyết. Trảm Thiên chi kiếm lại ra. Hai kiếm nhanh như tốc độ ánh sáng tại hư không tấn công, bạo phát uy năng dư âm cơ hồ chấn vỡ Nam Thiên môn tất cả pháp trận phòng ngự. Lâm Phàm thấy thế, đau lòng nói, đều là cô, đừng đánh hỏng Thiên Đế, Thiên Ngoại Hỗn Độn tái chiến. Lâm Phàm khống chế kiếm quang xé rách không gian bay về phía Thiên Ngoại Hỗn Độn. Thiên Đế theo sát phía sau. Thiên Ngoại Hỗn Độn không phải hỗn độn, mà chính là một chỗ địa danh, chuyên cung cấp chuẩn thánh cấp cường giả chiến đấu. Chuẩn thánh, thánh nhân lực lượng quá mạnh, bình thường sẽ không ở tam giới giao thủ. Làm hỏng tam giới, thánh nhân một dạng viên thuốc. Hư không khép kín, hai người xuất hiện tại Thiên Ngoại Hỗn Độn bên trong. Kiếm đến kiếm hướng, hai người thi triển hết cao siêu tuyệt diệu kiếm chiêu. Thiên Đế kiếm thẳng thắn thoải mái, hiện thị rõ đế giả uy áp. Lửa giận tăng thêm dưới, mỗi một kiếm đều mang tức giận hỏa diễm, bổ đến Thiên Ngoại Hỗn Độn không ngừng sinh diệt. Anh vợ, hòa khí sinh tài, không cần đến phẫn nộ. Ngươi không phải liền là cô vẫn là cô. Đều tại người trong nhà túi, có cái gì tốt tức giận? Bất quá, ngươi phái Thiên binh Thiên tướng công kích đại thường, công kích em rể, ngươi lương tâm không đau sao? Ngươi thì không có một chút thân tình sao? Chủ vương, ngươi. Thiên Đế bị tức đến thổ huyết, khó thở phía dưới, xuất hiện sơ hở, bị Lâm Phàm nắm lấy cơ hội, một đạo kiếm khí hoanh ở trên người hắn. Đế bảo tự chủ phòng ngự, ngăn trở Lâm Phàm kiếm khí, nhưng người vẫn là bị kiếm khí đánh bay. Thiên kiếm cửu quyết, Trấn Thiên quyết. Lâm Phàm ngự kiếm bay lên không trung, huyết ma kiếm phân hóa kiếm khí như mưa hủy diệt sao băng. Trong lúc nhất thời, tinh lạc như mưa sao băng giữa không trung sụp đổ. Thiên Đế cầm kiếm đánh tới, phát ra một tiếng nột ngạt hét to, tiếng quát cùng thiên địa đại đạo hô hấp. Giang giác, địa tầng lật qua lật lại, phản phất có khủng bố ma quái đem theo địa tầng tỉnh lại. Hắc ám mê vụ từ dưới đất quyết tán, một cái tráng kiện đại thủ phá địa mà ra. Lâm Phàm giật nảy cả mình, nửa đùa nửa thật đối Thiên Đế nói, anh vợ, ngươi sẽ còn triệu hoán thuật. Nhìn xem, triệu hoán cái gì khủng bố ma thần. Lâm Phàm một hơi thổi hướng hắc vụ, thổi ra bốc hơi thành cuồng phong bao phủ, hắc vụ lan lộn, chậm rãi tán đi, hiện ra một trường to lớn mặt người. Nhìn kỹ, Lâm Phàm phát hiện, đây không phải là mặt người, bởi vì không có đầu. Đây là một tôn không đầu cự nhân. Tay cầm đũa lớn, mặc lấy giáp thú, thân thể to lớn, như đỉnh thiên lập địa. Chương 634, Thiên Đế át chủ bài. Hình Thiên. Nhìn đến hắn, Lâm Phàm trước hết nghĩ đến một tôn không đầu cự nhân. Vu tộc đại vu Hình Thiên. Cùng Thiên Đế chiến tại Thường Dương Chi Sơn, bị thua về sau không biết tung tích. Truyền thuyết, Hình Thiên thân thể bị phân giải, trấn áp các nơi, không nghĩ tới lại là cái tin tức giả. Chân chính Hình Thiên thân thể bị ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân. Lâm Phàm ánh mắt bắt đầu ngưng trọng. Đại vu Hình Thiên thân thể luyện chế thân ngoại hóa thân, đại biểu Lâm Phàm muốn ứng đối hai tôn chuẩn thánh. Ha ha. Đống kia ngu xuẩn thì khỏi nói, đem Hình Thiên thân thể phân giải trấn áp, cũng chỉ có bọn họ nghĩ ra được. Tốt như vậy thân thể không luyện chế, ngược lại phân giải trấn áp, nhược trí đều sẽ không như thế cân nhắc. Thiên Đế nói, anh vợ không lo lắng Hình Thiên phục sinh sao? Lâm Phàm hỏi, tránh đi Thiên Đế hóa thân bổ tới bữa. Lo lắng a. Cho nên chấm đem Hình Thiên đầu lâu trấn áp. Cẩn trọng chiến phủ rơi trên mặt đất, bổ ra một đạo vực sâu và trượng. Trong thâm nguyên, toát ra vô tận phụ diện khí tức, thuộc về vu tộc phụ diện khí tức. Nguyên rủa, ác niệm, đến mãi không hết. Thiên Đế hóa thân trên bụng hiện ra một khuôn mặt, gương mặt mơ hồ, hai con mắt thả ra huyết quang, chết nhìn thẳng Lâm Phàm. Trong tay búa liên tục chém thẳng, bổ ra liên tiếp bạo kích. Bạo kích bên trong, khủng bố uy năng bạo phát, lực lượng như dời núi lấp biển, để Lâm Phàm liên tưởng đến vụ nổ hạt nhân. Liên miên bạo kích chấn động đến Lâm Phàm khí huyết cuồn cuộn. Lâm Phàm thái ớt bất diệt quyết, thiên thủ như lai lợi hại, nhưng không có nghĩa là Thiên Đế, Hình Thiên thì yếu. Cũng là một con lợn tu đến chuẩn thánh, theo một giọt máu cũng có thể giết chết tiên nhân. Thiên Đế xuất kiếm, phối hợp Thiên Đế hóa thân thế công. Thiên Đế kiếm bắt đầu biến đến cẩn trọng như thiên địa, như vũ trụ. Lâm Phàm tại hắn trong kiếm thế phát hiện một chút khai thiên phách địa vận vị. Tỉ mỉ quan sát, Lâm Phàm phát hiện cỗ này vận vị đến từ Hình Thiên phụ pháp. Thế nào, có phải hay không rất khiếp sợ? Hình Thiên năm đó may mắn đạt được bản cổ nửa thức khai thiên phụ pháp, chiến tử về sau, cái này nửa thức khai thiên phụ pháp cũng liền rơi vào chấm trong tay. Chấm đem dung nạp tại tự thân võ đạo, lại hiện ra khai thiên phụ pháp uy năng. Thiên Đế kiếm tại Lâm Phàm trên thân rơi xuống kiếm ngân. Càng là nguy cấp, Lâm Phàm càng là tỉnh táo, tâm như niêm phong. Ý niệm chuyển động, sau đầu Phật quang luân chuyển, Lâm Phàm trong tay xuất hiện một kiện chuẩn thánh binh, dung hợp nguyên đồ, A Tị Toái Phiến Cựu Thiên Đỉnh Trảm Thần Thần Đao. Đao ra, khí tức khủng bố tràn ra khắp nơi. Trảm Thần Thần Đao vậy mà xuất hiện biến hóa, vô tận thiên kiếm kiếm ý theo trên đao phát ra, quang mang lưu chuyển, Trảm Thần Thần Đao hóa thành hắc sắc vũ vực. Mỗi một mảnh vũ vực đều là một thanh nhỏ vụn Trảm Thần Thần Đao. Lưỡi đao chui vào vực sâu vạn trượng, đúng là thu nạp vu tộc còn sót lại vạn năm phụ diện khí tức. Từ khí, sát ý, nguyên rủa đều dung nạp thân đao. Thiên ngoại hỗn độn chi địa mở tối bầu trời hiện ra một tia thanh minh. Đao tiên gì thế? Lâm Phàm xách đao, tha đao mà chém, chém về phía Thiên Đế hóa thân chém xuống đũa. Đũa cùng đao giao kích, mang ra vô số hủy diệt. Lâm Phàm liên tiếp lui về phía sau, một cái tay khác cầm huyết ma kiếm ngăn trở Thiên Đế đế kiếm. Anh vợ, thật là lòng dạ độc ác. Ngươi thật không để ý tới thân tình sao? Giết cô, giao cơ tiên tử nhưng là muốn thủ tiết. Lâm Phàm cách ở Thiên Đế kiếm, cùng Thiên Đế mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thiên Đế trong mắt lửa giận hừng hực, hung bạo như núi lửa, lại như thâm viên thâm bất khả trắc. Như bởi vì Thiên Đế trong mắt tỏa ra lửa giận, thì nhận là Thiên Đế mất đi tỉnh táo, cái kia có thể trực tiếp đầu thai. có thể theo Hồng Hoang sống đến bây giờ ra hỏa, có cái nào là đơn giản. Chủ vương, mặc kệ ngươi nói thế nào, chấm cũng sẽ không hiện tại giết ngươi. Chấm sẽ chỉ ma diệt ngươi tu vi, đợi phong thần về sau lại để cho ngươi sống không bằng chết, không chết như sinh. Sinh sinh tử tử, vô cùng lặp đi lặp lại. Thiên đế nói là một loại đáng sợ cảnh ngộ. Khiến người ta sống không bằng chết, khiến người ta không chết như sinh, lâm vào tuần hoàn bên trong, không được giải thoát, so phía dưới 18 tầng địa ngục càng đáng sợ. Anh vợ, tuy nhiên nhân phẩm ngươi không được, nhưng cô cam đoan, thắng được lớn nhất thắng lợi về sau, cô không sẽ giết ngươi. Lâm Phàm cười to. Trong tiếng cười, Thiên đế hiện ra vẻ không hiểu, không hiểu Lâm Phàm vì sao bật cười. Đối mặt hai tôn chuẩn thánh vây giết, không phải cái kia lâm vào tuyệt vọng, chờ đợi vận mệnh buông xuống sao? Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài? Thiên đế nghĩ đến một cái không có khả năng bên trong khả năng. Dạng gì át chủ bài có thể ngăn cản hai tôn chuẩn thánh? Chẳng lẽ? Thiên đế nghĩ đến gần nhất lưu truyền một cái truyền thuyết, trụ vương đứng sau lưng một tôn thánh nhân. Rất nhiều người suy đoán, đứng chính là Tây Phương thánh nhân. Thiên đế đối với cái này khịt mũi coi thường. Nếu nói Lâm Phàm đứng sau lưng một tôn thánh nhân, Thiên đế bằng trực giác càng muốn tin tưởng là nữ hoa thánh nhân, mà không phải Tây Phương thánh nhân. Không thể nào. Thiên đế không thể tin được chính mình phỏng đoán. Còn có, trụ vương vì cái gì không có bại? Thiên đế phát hiện cực kỳ trọng yếu chỗ, Lâm Phàm đối mặt hai tôn chuẩn thánh vây công, chỉ là lui lại, cũng không có triệt để tan tác. Có thiên thủ như Lai pháp tướng tại, Lâm Phàm không sợ bất luận cái gì vây công. Đánh lấy, nhìn đến Lâm Phàm bằng vào thiên thủ như Lai pháp tướng ngăn trở hai tôn thánh nhân vây công, Thiên đế kém chút sinh ra ẩn cần thăm hỏi Tây Phương thánh nhân cả nhà xúc động. Lúc này, Thiên đế quyết định không lại chờ, chợt hóa thân phát ra quát to một tiếng. Khai thiên. Tiếng quát bên trong phun khí như dòng quyển, búa giơ cao, lại hiện ra khai thiên địa, bổ hỗn độn chi tượng. Trong truyền thuyết đã biến mất khai thiên phủ lại hiện ra, mặc dù chỉ là nửa thức, nhưng chỉ vẹn vẹn nửa thức, đánh rất uy năng khiến Thiên đế, Lâm Phàm ghé mắt. Lâm Phàm xách diệt thế đao ngăn cản, lấy đao dùng kiếm pháp, chém. Lâm Phàm võ đạo đã đến thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm cấp độ. Thiên đế đồng thời xuất kiếm, đem bản cổ khai thiên nửa thức phủ pháp vận dụng đến kiếm pháp bên trong. Khai thiên. Hai đại chuẩn thánh đồng thời đối Lâm Phàm phát động tối cường công kích. Lâm Phàm vận chuyển huyết ma kiếm ngăn cản. Kiếm hoa lưu chuyển, sáng chói kiếm quang bạo phát, thiên ngoại chi địa bị khủng bố khí mang bao phủ. Lôi quang tràn ra khắp nơi, lại là đao cùng búa, hai kiếm tấn công mang theo diệt thế lôi quang. Khai thiên nửa thức, đối mặt diệt thiên một đao, ai thắng? Khai thiên chi kiếm đối mặt Trảm thiên chi kiếm, ai thắng? Giờ khắc này, tam giới toàn bộ sinh linh run rẩy, liền đại La Kim Tiên đều xuất hiện bất an, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời. Diệt thế đại kiếp thì muốn tới sao? Hai tiếng liên miên kinh hãi bạo chấn hoàn toàn thiên ngoại hỗn độn, dư âm tứ tán, cuốn lên khói lửa, những nơi đi qua, núi đá băng diệt, đá vụn bắn tung trời, hạt bụi tràn ngập, bao phủ bầu trời. Chỉ thấy, hạt bụi bên trong một tôn không đầu sinh linh khủng bố đứng lặng ở thiên địa chi địa, đỉnh thiên lập địa, tay cầm búa lớn, không có đầu, trong đôi mắt lại bộc phát ra kinh người quang mang trực thấu hạt bụi. Hắc vụ từ trên người hắn lan tràn ra. Trên người hắn có một đạo nhàn nhạt vết máu không hiện. Dẫn theo búa, đột nhiên đánh về phía khắp nơi. Mặt đất sụt lún, đầy trời hạt bụi bị dư âm phai mờ. Rất mạnh nhất kích. Lâm Phàm ho ra máu, một tay nhấc đao, một tay nhấc kiếm đi hướng Thiên Đế. Chắc hẳn lúc ấy Hình Thiên chia đôi ngày rơi thức lý giải chỉ là nửa hở, nếu không thua không phải là Hình Thiên. Thiên Đế hiếm thấy mà tỏ vẻ đồng ý, gật đầu nói, Hình Thiên ngộ tính so ra kém chấm. Hắn rất mạnh, nhưng chấm mạnh hơn, cho nên chấm thắng, hắn thành thân ngoại hóa thân. Ngươi rất mạnh, so với năm đó Hình Thiên chỉ là kém một chút, nhưng chấm kỳ quái, vì sao không thể chinh phục ngươi? Bởi vì ta có ngàn cánh tay. Lâm Phàm trả lời. Thiên thủ lần nữa đối cứng Thiên Đế hóa thân nhất kích. Chương 635, bị kiền tiểu tâm tư. Ẩm. Đơn thuần lực lượng nhất phủ, lực lượng kinh khủng tứ tán, dưới chân đại xuất hiện từng đạo giãn nước, người bị đụng vào địa tầng. Khủng bố trùng kích lấy Lâm Phàm làm trung tâm quyết tán, tại thiên ngoại hỗn độn chi địa hình thành một cái to lớn hồ nhân tạo. Lâm Phàm chỗ điểm, cũng là hồ chỗ xấu nhất. Thiên Đế kiếm tùy theo mà đến. Kiếm lướt qua không gian tê liệt, lục đạo luân hồi quyền. Lâm Phàm lấy thiên kiếm cựu quyết ứng đối đồng thời, thi triển lục đạo luân hồi quyền. Ngàn cánh tay ưu thế, lại một lần nữa hiện ra. Cương mãnh quyền phong oanh kích thiên đế chi thần, lực lượng bạo phát, thiên đế trong mắt lóe lên nằm thảo, trực tiếp bị Lâm Phàm đánh vào mới hình thành hồ tường bên trong. Đánh bay thiên đế, Lâm Phàm kéo lấy thiên đế hóa thân bay về phía thiên ngoại hỗn độn chi địa vũ trụ. Lâm Phàm phát hiện, hình thiên lực lượng càng nhiều đến tự đại mà, dường như chỉ cần đứng ở trên mặt đất liền có thể có liên tục không ngừng lực lượng. Lâm Phàm ngàn tay nắm lấy thiên đế hóa thân, đột nhiên hét to, biểu diễn tay kéo quỷ tử. Phân. Ngao. Không biết sao thiên đế hóa thân đại vu thân thể quá kiên cố, Lâm Phàm chẳng những không có xé mở, ngược lại chấn hai tay phát đau. Lập tức, Lâm Phàm thêm đại lực lượng, nhìn qua giống như là muốn đem hình thiên giống bóp chết con kiến một dạng bóp chết. Chủ vương, người điên rồi sao? Muốn tươi sống bóp nát hình thiên đại vu chi thân, chưa tỉnh ngủ đi. Thiên đế hóa thân cười to, phát ra gầm lên giận dữ, trong tay búa bổ về phía Lâm Phàm đầu. Lâm Phàm lấy tốc độ cực nhanh lui lại, đao kiếm liền chạm, ngăn chặn thiên đế hóa thân, thiên đế truy kích. Nhảy lên đứng tại thiên ngoại hỗn độn chi địa trên thái dương, hắn bày ra thiên thủ như Lai pháp tướng đại mà vô biên. Mặt trời cùng Lâm Phàm pháp tướng so sánh, giống như là một cái bóng rổ. Lâm Phàm một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, hai tay nâng lên hướng lên trời, đao kiếm đồng thời chém xuống. Anh vợ, lúc trước đều là ngươi công, hiện tại đến lượt ta. Chém. Hét to bên trong, từ trời rơi xuống đao quang, kiếm quang đem thiên ngoại hỗn độn chi địa làm ba nửa. Thiên đế hóa thân cầm đũa chặn đón kiếm khí, đao khí, thiên đế thừa cơ xuất kiếm, dự định một kiếm đánh ngã Lâm Phàm. Nào biết đánh ra đế kiếm mất đi mục tiêu, Lâm Phàm biến mất. Chủ vương, rất tốt, rất tốt. Để chấm bại lộ hình thiên lá bài tẩy này, chấm nhớ kỹ ngươi, khoản nợ này, phong thần về sau lại tính toán. Thiên đế trên thân lửa giận toàn bộ biến mất, vung tay lên hóa thân không có địa tầng, biến mất không còn tăm tích. Đế kiếm vào vỏ, thiên đế một bước không có nhập hư không, trở về thiên đỉnh. Trở lại thiên đỉnh chúng tiên chào đón. Bệ hạ, thắng. Thiên đỉnh chúng tiên hỏi. Thiên đế mặt không biểu tình, trụ vương mạnh vạn cổ hiếm thấy, có thể trong nháy mắt bạo phát gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần chiến lược. Chấm hơi thắng một chiêu, đem hắn đánh chạy. Một số tiên nhân nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Hơi thắng một chiêu không phải cần phải đánh bại sao? Làm sao biến thành đánh chạy? Những thứ này không đàng hoàng băng bắt đầu cân nhắc, chống đỡ Lâm Phàm cùng ngày đế khả năng. Báo. Nam Thiên môn thủ tướng đến báo. Chúng tiên nhìn về phía thủ tướng. Lúc này thời điểm lại có tin tức gì? Trụ vương trước khi đi phát hạ thiết mời, nói cùng giao cơ tiên tử vào khoảng tháng sau thành hôn. Bệ hạ, đây là thiết mời. Thiên đế mặt đen như một khối than. Lâm Phàm trở về nhân gian, đường lối tiền đường quan. Tiền đường quan phía trên chiến đấu đã kết thúc. Có Văn Trọng mời đến tiệt giáo tiên nhân tương trợ, lại có Lâm Phàm đơn đấu thắng lợi, tiến công tiền đường quan thiên đình liên quân rất nhanh bại lui. Lâm Phàm đi vào tiền đường quan lúc, cũng không thấy được tiệt giáo tiên nhân. Khi biết được tiệt giáo đến đây viện trợ chính là Tam Tiêu tiên tử, Lâm Phàm đối với hư không tà tà một người, ba vị tiên tử quả nhiên vẫn là quên không được cô. Bích Du cung thông thiên thánh nhân cố nén một bàn tay đỡ bẩn phạm triệt bình thường xúc động, chính mình nuôi rau xanh cứ như vậy bị heo coi trọng. Người nào quên không được ngươi? Hôn quân. Quỳnh Tiêu tiên tử theo hư không đi ra, bên người là Bích Tiêu, Vân Tiêu tiên tử. Nguyên lai các nàng cũng không đi, mà chính là giấu ở hư không. Tiên tử bất giận, cô bất quá cùng các ngươi mở cái trò đùa. Lần này đa tạ ba vị tiên tử đến đây tương trợ, cô cảm kích khôn cùng. Điểm ấy đan dược coi như cô lòng cảm kích. Lâm Phàm đưa lên theo hệ thống đổi lấy đan dược. Đại La Kim tiên ăn làm cho tu vi càng thêm thuần hậu. Ai muốn ngươi đan dược? Bích Tiêu nhìn hằm hằm Lâm Phàm. Cô có ý tốt. Lâm Phàm đem đan dược đưa qua, quay người theo tầng mây rơi xuống, tiến vào tiền đường quan thăm hỏi quan bên trong tướng sĩ. Ba ngày sau đó, Lâm Phàm đi vào hàm cấp quan. Không che giấu nữa thực lực Lâm Phàm, tốc độ quá nhanh, hơn xa đỉnh phong Đại La Kim Tiên. Tại hàm cốc quan đợi thêm mấy ngày, khen thưởng hết có công tướng sĩ, Lâm Phàm trực tiếp trở lại về Triều Ca. Lâm Phàm người không tới, tại Triều Ca không an phận bị Kiền Hoàng Thúc kém chút sợ quá khóc. Thiên đình liên hợp tam giới đại thế lực tiến công Đại Thương. Tại bị Kiền Hoàng Thúc xem ra, Đại Thương đã viên thuốc. Hắn đã sớm làm tốt đường con cứu quốc chuẩn bị, liên hợp một nhóm chí sĩ đầy lòng nhân ái, dự định thời cơ thích hợp đăng cơ làm đế, lại đối công vào Triều Ca liên quân nằm gai nếm mật. Không biết sao, Thiên đình liên quân đường bộ qua không được hàm cốc quan. Đường biển qua không được tiền đường quan, cũng đừng sách đánh vào Đại Thương đô thành Triều Ca. Cho nên, bị Kiền Hoàng Thúc bi kịch. Hoàng đế ở tiền tuyến dục huyết phân chiến, thân là hoàng thúc hắn, tại đô thành làm xong lấy đại hoàng đế, đại quân công phá thủ đô, nằm gai nếm mật, đường công cứu quốc chuẩn bị, còn làm cho mọi người đều biết. Lại thả ra Lâm Phàm khâm điểm Tây Bá Hầu. Cả hai đem so sánh phía dưới, thỏa thỏa bán nước cầu vinh chi tặc một cái. Hiện tại, bị Kiền Hoàng Thúc ra chuyến môn mua thức ăn, đều có thể gặp được người gọi hắn rau muống. Tại sao là rau muống? Bởi vì không có lương tâm, không có tận trung báo quốc chi tâm. Thân là hoàng tộc, đại nạn thời khắc, không nghĩ tận trung báo quốc, chỉ muốn lấy hoàng đế thay thế, lại đối với địch nhân túi đầu xưng thần, tự xưng đường công cứu quốc, đáng xấu hổ. Trên đường cái, có trí thức khẳng khái phát biểu. So sánh dưới, bệ hạ so vị này tự xưng hiền minh hoàng thúc tốt hơn trăm lần. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật là như vậy. Xe ngựa theo trên đường chạy qua, ngồi trên xe bị Kiền người nghe chúng nhân nghị luận, mặt đen như than. Hắn tay đặt ở trên đầu gối, quyền đầu nắm chặt, toàn thân đều đang phát run. Nghĩ hắn trước kia rơi xuống đủ loại hiền danh, cứ như vậy nhất triều tăng đi. Bị Kiền Hoàng Thúc vô cùng không cam tâm. Bất quá, không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Tạo phản, hắn có binh sao? Cho dù có binh, đơn đấu có thể đơn đấu qua Lâm Phàm sao? Lâm Phàm tại hàm cốc quan nhất chiến, một người độc chiến rất nhiều đại la kim tiền, lại gắng gượng chống đỡ đến từ biển máu chuẩn thánh binh, uy danh khắp tam giới, người quỷ thần ma yêu nghe ngóng ai cũng lật lật phát run. Như thế cường hãn, ai dám phản? Tuy nhiên nghe nói thánh nhân cùng Lâm Phàm định ra ước định, Lâm Phàm không được đối với chuẩn thánh phía dưới cường giả xuất thủ. Nghĩ đến thánh nhân cùng Lâm Phàm quyết định ước định, bị Kiền Hoàng Thúc ánh mắt sáng lên. Người khác có thể tạo phản, hắn một dạng có thể tạo. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng đánh xe thị vệ truyền âm nói, mau mau phái người đem Tây Bá Hầu truy hồi. Vâng. Trên xe kiếm sĩ thân hình thoát một cái, theo xa giá phía trên biến mất. Bên đường người cũng không phát hiện đi ngang qua trên xe ngựa thiếu mất một người. Nửa giờ sau, kiếm sĩ lại xuất hiện ở trên xe ngựa. Chủ công, không tốt rồi. Tây Bá Hầu đã không biết tung tích. Tây Bá Hầu, ta ân cần thăm hỏi người tiền nhân. Bị Kiên Hoàng Thúc trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Tây Bá Hầu là hắn vụng trộm thả đi. Lúc này truy không trở lại, một khi Lâm Phàm trở về truy tra, tuyệt đối sẽ tra được trên đầu của hắn. Giết khẩu, nhất định muốn giết khẩu. Đem biết việc này người đều giết, cả nhà già trẻ hết thể giết sạch. Còn có, lập tức trở về nhà. Chương 636, cầu tình. Xe ngựa quay đầu, chạy về phía bị Kiền phủ đệ. Nguy nan trước mắt, bị Kiền Hoàng Thúc còn nhìn lấy nhà, nói do Hoàng Thúc là một vị cố gia người. Thế mà, kết cục hoàn toàn ngược lại. Bị Kiên Hoàng thúc về đến nhà, chuyện thứ nhất cũng là tìm tới vợ mình. Trong hoa viên, một vị trên dưới 20 tuổi nữ tử dựa lan can, đoan trang tao nhã, ôn lương hiền thủ, mọi cử động mang theo trang nhã vẻ đẹp. Tại bên cạnh nàng là một mảnh nở rộ biển hoa tới so sánh, trăm hoa thất sắc. Nàng cũng là Bị Kiên Hoàng thúc thê tử Bạch Vô Hà, một vị truy cầu tiên đạo đạo môn cao thật, không thuộc về Tam Thanh môn hạ. Hồng hoang lớn như vậy, không phải chỉ có Tam Thanh mới thuộc đạo môn. Tam Thanh môn nhân mới bao nhiêu? Nhìn như rất nhiều, nhưng phóng tới toàn bộ thiên hạ, cũng liền giọt nước trong biển cả. Nhìn thấy thê tử một khắc, Bị Kiên Hoàng thúc ánh mắt mang lên một luồng vùng đi không được mù mịt, tâm tình nặng nề đem hắn bán. Bạch Vô Hà liếc mắt liền phát hiện không ổn, bận điệu truy vấn nguyên nhân. Liên tục truy vấn phía dưới, Bị Kiên mới nói ra chân tướng. Nương tử, trách ta nhất thời hồ đồ, quái vận mệnh bất công, không nên thăm dò đế hoàng vị trí. Có thể ta có lỗi sao? Bệ hạ như chiến bại, ta đại thương bách tính tội gì? Ta đứng ra bất quá là vì bảo hộ đại thương bách tính. Bị Kiên Hoàng thúc nói từ bản thân thăm dò hoàng vị một chuyện. Tại sự miêu tả của hắn bên trong, hắn là quang huy vĩ ngạ, hết thể cũng là vì đại thương bách tính, vì đại thương, vì đường con cứu quốc. Như thế nhược trí lý do, đổi thành người khác tới nói, không ai sẽ tin. Nhưng, xuất từ Bị Kiên Hoàng thúc miệng, có thất khiếu linh lung tâm Hoàng thúc vừa nhìn liền biết là chính nhân quân tử, khiến người ta không thể không tin tưởng. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Vô Hà gấp, trên mặt xinh đẹp tràn đầy lo nghĩ. Nương tử, không có việc gì. Ngươi về núi trước tu hành, bệ hạ là người rộng lượng. Sẽ không đối với ta như thế nào? Nói đến đây, Bị Kiên nói không được nữa. Trụ vương nhân phẩm, đại thương ai không biết. Ta nói thế nào đều là bệ hạ Hoàng thúc. Cũng là thả đi Tây Bá Hầu một chuyện phiền phức. Bị Kiên Hoàng thúc ra vẻ buông lòng nói. Ta âm thầm đem hắn cứu ra, cùng hắn hẹn xong, một khi đại thương đối chiến Thiên Đình Liên quân thất bại, chiến bại, ta đăng cơ làm hoàng, hắn trở về Tây Kỳ. Vạn nhất ta đường con cứu quốc thất bại, hắn cũng có thể kéo dài ta chưa xong ý chí, tiếp tục chỉ huy nhân dân cùng tiên nhân, cùng yêu ma chống lại. Như đại thương thắng, hắn thì trở về lao ngục. Nào biết, biết người biết mặt không biết lòng, Tây Bá Hầu như thế hiển minh người vậy mà bội bạc, đại thương thắng, hắn vậy mà trốn về Tây Kỳ. Ta tâm đau a, mất đi một vị giảng đạo nghĩa bằng hữu. Bị Kiên Hoàng thúc cảm khái. Nương tử, ngươi về núi trước tu hành, bệ hạ sẽ không đối với ta như thế nào, dù sao ta là hoàng thúc. Đợi danh tiếng qua, ta lại đi tìm ngươi. Đi được càng nhanh càng tốt. Bị Kiên Hoàng thúc khiến người ta thu thập hành lý. Ta không đi, muốn đi cùng đi. Bạch Vô Hà lắc đầu. Nương tử, nghe ta một lời, đi thôi. Ta không có việc gì. Ngươi như lưu lại, lấy bệ hạ làm người. Bị Kiên Hoàng thúc câu nói kế tiếp, làm sao cũng nói không được nữa. Lâm Phàm là người, ai không biết. Đối nhân gian nữ tử không cảm thấy hứng thú, bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía tiên tử, long nữ, tu vi cao nữ tu. Mà Bạch Vô Hà hoàn toàn là tu vi cao nữ tu. Nương tử, ngươi nhất định phải đi. Không đi, ta cái này chết ở trước mặt ngươi. Bị Kiên Hoàng thúc rút kiếm, so với cổ của mình. Tốt, ta đi. Bạch Vô Hà ánh mắt đỏ bừng, liên hành lý cũng không cần, theo hoa viên bay về phía tầng mây. Tướng công, ngươi không có việc gì. Nàng giá vân rời đi. Bạch Vô Hà đi cái kia một cái trước mắt, Bị Kiên Hoàng thúc lòng đang dì máu, lại cảm giác may mắn, một cô lớn lao khuất nhục sông lên đầu. Hắn biết mình mệnh bảo vệ, hắn cũng biết, Bạch Vô Hà không phải về núi, mà là đi tìm chủ vương. Hắn cùng Bạch Vô Hà quen biết, tựa như Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh quen biết. Đồng dạng là vì báo ân, đồng dạng là báo ân trên đường thích tân nhân. Hắn cố ý diễn bi tình, là từ đối với Bạch Vô Hà hiểu rõ. Hắn biết mình làm như thế, Bạch Vô Hà nhất định sẽ vụng trộm đi tìm Lâm Phàm. Tìm được về sau, mỹ nhân kế. Nghĩ như vậy, Bị Kiên Hoàng thúc chỉ cảm thấy tóc có chút lục. Chính mình còn không có chạm qua, thì tiện nghi như vậy người khác. Người này hay là cặn bã chủ vương? Không công bằng, không công bằng. Người tới, ta muốn uống rượu. Trăng sáng sao thưa, uống một ngày tiểu Bị Kiên Hoàng thúc say. Lúc này, phủ đệ bọn hạ nhân sớm đã chìm vào giấc ngủ, thì còn mấy cái lao đại thẩm đi tới đi lui. Trừ ngoài ra, không có người nào nữa. Uống đến mơ mơ màng màng Bị Kiên, càng nghĩ càng là đau lòng. Đến đây quét dọn hoa viên đại thẩm kỳ quái, bốn phía nhìn xem, không thấy được người. Nhị nha đâu? Kỳ quái, rõ ràng thấy được nàng hướng bên này. Không phải là bị hái hoa cướp đi a? Một vị khác đại thẩm nói. Nói mỏ, nhị nha đặt ở ven đường ngã vào đều không ai muốn. Không phải vậy sẽ 43 vẫn là nguyên trang. Ngay tại ăn tiệc một vị nào đó hoàng thúc không phát ra gì, chỉ cảm thấy chính mình theo chưa từng có thần dũng. Cùng lúc đó, Lâm Phàm doanh sổ sách mới tầng mây bên trong đứng đấy một vị cao nhã nữ tu. Bạch Vô Hà đứng trên đám mây, quan sát phía dưới doanh sổ sách. Chỉ thấy trong doanh trướng cao thủ như rừng, từng đạo mạnh mẽ khí trụ ngút trời. Khí trụ là cao thủ tán phát khí tức, mắt thường không thể gặp. Chỉ có thần thoại cấp phía trên tu vi cường giả mới có thể gặp. Nhiều như vậy cao thủ, tầng tầng lớp lớp, lại có tầng tầng trận pháp, bình thường kẻ ngoại lai muốn tới gần Lâm Phàm doanh sổ sách, nằm mơ cũng khó khăn. Nàng trên mặt xinh đẹp mang theo xoắn xuýt, do dự. Làm sao bây giờ? Không được, ta nhất định muốn cứu Bị Kiên Hoàng thúc. Nàng theo tầng mây hạ xuống, còn không rơi xuống liền bị doanh địa pháp trận phòng ngự phát hiện. Người nào? Một vị đại tướng bay lên không trung, không có phát hiện có người. Chạy trốn, cũng hoặc là tăng cường đề phòng. Đại tướng phân phó xong, biến mất ở trên không. Cùng lúc đó, Lâm Phàm chỗ doanh sổ sách nên đón một vị khách không mời mà đến. Có người? Vào đi. Lâm Phàm lật xem quyển trục, phát hiện có người bên ngoài. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, theo cùng thiên đế giao thủ về sau, lòng tự tin bành trướng, không lại đánh lén. Hắn hiện tại, ngoại trừ xuất động hai tôn trở lên chuẩn thánh, nếu không đều không làm gì hắn được. Thánh nhân không có khả năng tùy tiện xuất thủ, mà chuẩn thánh, muốn hai vị chuẩn thánh đồng thời xuất thủ, quá khó khăn. Hai vị cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là ba vị. Có thể nói, Lâm Phàm tại tam giới là đi ngang tồn tại. Trên bàn có trà, ngồi. Phát hiện người đến là một vị trang nhã đoan trang bạch y tiên tử, Lâm Phàm nhấc một chút đầu, chỉ bên cạnh cái bàn nói. Nói xong, lại cúi đầu xuống, tiếp tục xử lý trên bàn quần chủ. Chờ một chút, cô vội vàng xử lý quốc gia đại sự. Nếu như ngươi không ngại, có thể nói thẳng, tìm cô chuyện gì? Lâm Phàm hiện tại là có thể sánh được chuẩn thánh cường giả, tự có cường giả thân phận, đương nhiên sẽ không khó xử một tiểu bối. Chủ vương, bệ hạ, còn xin ngươi buông tha Bị Kiền Hoàng thúc. Nữ tử cầu khẩn. Bị Kiền Hoàng thúc làm sao rồi? Lâm Phàm không ngẩng đầu. Cô nương xinh đẹp đã thấy nhiều, tập mãi thành thói quen. Lại thêm hắn không phải tham hoa người, đối với mỹ nhân truy cầu càng giống là cất giữ. Bị Kiền Hoàng thúc không phải tại triều ca thật tốt ở lại sao? Ra chuyện rồi. Lâm Phàm thuận miệng nói. Khẩn cầu bệ hạ buông tha Bị Kiền Hoàng thúc. Chỉ cần bệ hạ buông tha Bị Kiền Hoàng thúc, tiểu nữ tử cái gì đều đáp ứng ngươi. Bạch Vô Hà kiên định nói. Nàng không thèm đếm xỉa. Chương 637, cô không phải loại người như vậy. Ngươi là hoàng thúc người nào? Nương tử. Nương tử, không giống. Lâm Phàm liếc nhìn nàng một cái, phát hiện vẫn là nguyên trang, chợt nghĩ tới điều gì, ngươi chính là vị kia tìm Bị Kiền Hoàng thúc báo ân tiên tử, Bạch Vô Hà. Lâm Phàm gặp gỡ xinh đẹp, có tu vi có thể trường sinh bất lao tiểu tỷ tỷ đều gọi tiên tử. Quả thật, người cũng như tên, Mỹ Ngọc Vô Hà. Nhìn ra Bạch Vô Hà lo lắng, Lâm Phàm thả ra trong tay quần trụ. Nhớ đến cô còn không có đem so với làm hoàng thúc bắt lại đi. Ngươi để cô thả Bị Kiền Hoàng thúc, ngươi biết Bị Kiền Hoàng thúc phạm vào tội gì sao? Bệ hạ, Bị Kiền Hoàng thúc bất quá là vì đại thương suy nghĩ. Bạch Vô Hà nói Bị Kiền Hoàng thúc vì nước vì dân, đường con cứu quốc cái kia một bộ. Lâm Phàm cười nhạo, đối với cái này thịt mũi coi thường. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu giá tâm gia đem giá tâm bao trang sức trắng lệ, quang chính vi mở. Cũng liền lừa gạt một chút Bạch Vô Hà dạng này tiểu cao dương, muốn lừa gạt Lâm Phàm, tiếp sau nữa đi. Lâm Phàm cơ hồ trong chớp mắt nhìn ra, Bạch Vô Hà bị Bị Kiền Hoàng thúc bán cho hắn. Bán còn thay Bị Kiền kiếm tiền loại kia. Bị Kiền Hoàng thúc cái nào là để Bạch Vô Hà đi, mà chính là nhìn ra Bạch Vô Hà là người, biết Bạch Vô Hà sẽ tìm đến hắn cầu tình. Vì mạng sống, bán thích nữ nhân của mình, khinh thường. Vì đại thương suy nghĩ, liền muốn tại cô cùng tiền tuyến tướng sĩ phấn tử sát địch thời điểm, nghĩ đến làm sao làm hoàng đế, nghĩ đến làm sao đường con cứu quốc. Cô còn chưa có chết, đại thương còn không có bại đâu. Đây chính là ngươi nói Bị Kiền Hoàng thúc, nhân phẩm cao hơn. Cô nhìn hắn là không có người phẩm, không có tâm. Lâm Phàm tăng thêm ngữ khí. Tây Bá Hầu lòng lang dạ thú. Tại cô, tại đại thương cùng thiên đình liên quân quyết chiến thời điểm, Bị Kiền Hoàng thúc không kéo chân sau còn chưa tính, còn bí mật thả ra Tây Bá Hầu, làm sao được cái gì giáp tâm. Nếu không phải cô phấn khởi còn lại dũng, chém giết Đại La Kim Tiên 30 có 6, Kim Tiên 108, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, một khi Tây Bá Hầu trở lại Tây Kỳ tạo phản, cô đại thương chẳng phải là muốn hai tuyến tác chiến. Bị Kiền Hoàng thúc giỏi tài ăn nói, cái này đều có thể bị hắn nói thành đa tuyến đầu tư, vì nước vì dân, đường con cứu quốc. Phạm sai lầm về sau, bất dung tại nhận gánh trách nhiệm, ngược lại lừa gạt ngươi, để ngươi chủ động tới cô trước mặt xin tha cho hắn. Bạch cô nương, ngươi nhờ và không phải người, nhanh chóng đổi một vị phu quân đi. Bị Kiền Hoàng thúc nhân phẩm không được. Bệ hạ, ngươi hiểu lầm, Bị Kiền Hoàng thúc không phải loại người như vậy. Bạch Vô Hà nhìn thẳng Lâm Phàm phẫn nộ ánh mắt, hắn cũng là cái loại người này, biết cô đời này ghét nhất là ai sao? Đánh lấy đường con cứu quốc, kỳ thực dành tư lợi bán nước người. Bị Kiền Hoàng thúc cũng là loại này người. Lâm Phàm thu hồi hỏa khí, hỏa khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngươi không lại dùng nói. Cô trở lại về chiều ca về sau, nhất định phải làm cho người đem tim của hắn mổ đi ra, nhìn tim của hắn có phải hay không hắc, cũng hoặc là không có tâm. Bệ hạ, cầu ngươi tha cho Bị Kiền Hoàng thúc nhất mệnh. Không thì vết kiếp sau làm trâu làm ngựa nhất định báo đáp ngươi. Bạch Vô Hà cầu khẩn, còn kém không cho Lâm Phàm quỳ xuống. Bạch cô nương, Bị Kiền cặn bã không đáng ngươi dạng này. Chẳng lẽ hắn không biết, ngươi sẽ vì hắn đến vụng trộm cầu cô sao? Hắn biết, còn để ngươi đến, người cặn bã như vậy đáng giá ngươi nỗ lực sao? Bệ hạ, mời hãy tôn trọng một chút. Xin gọi ta hoàng tẩu. Tốt, hoàng tẩu. Nguyên lai ngươi ưa thích cái này luận điệu. Bạch Vô Hà nháy mắt mấy cái, không hiểu lao tài xế Lâm Phàm mà nói có ý tứ gì. Bệ hạ như thế nào mới bằng lòng tha cho Bị Kiền Hoàng thúc nhất mệnh? Tha cho hắn là không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Lâm Phàm lắc đầu, tiếp tục lật xem quyển trục. Không có chuyện gì ngươi đi ra ngoài trước. Cô nam quả nữ, ảnh hưởng không tốt. Cô là một vị người đứng đắn. Bạch Vô Hà không có ra ngoài, ngược lại quỳ xuống đến, ôm lấy Lâm Phàm chân hết sức cầu khẩn, cầu Lâm Phàm tha cho Bị Kiền Hoàng thúc nhất mệnh. Hoàng tẩu, xin tự trọng, cô là một vị người đứng đắn. Chỉ cần bệ hạ chịu buông tha Bị Kiền Hoàng thúc, bệ hạ có thể không phải người. Bạch Vô Hà hết sức cầu khẩn. Khục khục. Lâm Phàm liên tục ho khan. Hoàng tẩu, cô thật là một vị người đứng đắn. Ngươi vẫn là đi về trước, đợi cô tra ra chân tướng. Như Bị Kiền Hoàng thúc không phải loại người như vậy, cô tự nhiên thả hắn, nếu là, vô luận ngươi cầu khẩn thế nào, làm sao nỗ lực, cô đều chỉ sẽ theo lệ làm. Không ai có thể áp đảo cô pháp chi phía trên, ngoại trừ cô. Bạch Vô Hà vẫn là chết ôm lấy Lâm Phàm chân không chịu đi. Thôi, đã ngươi như vậy tin tưởng Bị Kiền Hoàng thúc, Như vậy cô liền để ngươi xem một chút hắn là ai. Lâm Phàm vung tay lên, thiên nguyên tuôn ra. Trước mặt không khí nổi lên gợn sóng, như cùng một cái màn hình. Trong màn hình, xuất hiện bị kiền hoàng phủ hoa viên hình ảnh. Thanh âm của quái chuyển đến. Bị kiền hoàng thúc còn tốt khẩu này. Quả nhiên cường đại. Nhìn đến hình ảnh, Lâm Phàm ngây người. Ôm lấy Lâm Phàm chân bạch vô hà cũng ngây người. Không thì vết, ngươi biết không? Vừa nghĩ tới ngươi sẽ bị chủ vương, ta thì đau lòng muốn nức. Có thể ngươi nếu không đến chủ vương bên người, ta sẽ chết. Chủ vương, ta nhất định muốn giết ngươi. Lâm Phàm không có mắt thấy, che cái chán, sớm nói cho ngươi, bị kiền hoàng thúc nhân phẩm không được. Hắn nếu thật muốn là để ngươi về núi, sao lại làm ra một bộ sinh ly tử biệt cao lớn hơn thái độ? Hắn hiểu rõ ngươi, biết ngươi sẽ vì hắn đi cầu cô. Giả, đều là giả. Hết thảy đều là ngươi thuật pháp biến ảo. Bạch Vô Hà không chịu tin tưởng. Kỳ thật, theo nghe được bị kiền hoàng thúc tự nói bắt đầu, nàng liền biết Lâm Phàm không có lừa nàng. Tu hành người cái nào không phải thai thính mắt tinh, làm thế nào có thể thiếu trí tuệ? Bị kiền hoàng thúc tính kế chỉ có thể coi là tính nhất thời, không thể tính kế cả đời. Tốt ta, ta coi như là giả. Bạch cô nương, có thể hay không trước buông ra cô là một vị người đứng đắn. Lâm Phàm cảm thấy chân bên trên truyền đến mềm mại, tâm lý có chút ngứa. Gọi ta hoàng tẩu. Bạch Vô Hà thẳng tắp nhìn lấy hắn. Tốt, hoàng tẩu, có thể hay không trước buông tay? Mà xa tại triều ca bị kiền, chính làm lấy mộng đẹp. Trong mộng, hoàng đồ bá nghiệp đều trong tay. Chư thần, thiên nhân, thánh nhân đều bị hắn từng cái đạp ở dưới chân. Hắn là chúng thần chi hoàng, chúng tiên chi vương, chúng thánh chi chủ, hắn là tam giới tối cao chúa tể, thiên đế. Bạch Vô Hà bất quá là hắn rất nhiều ái phi bên trong một cái. Chính tưởng tượng lấy cùng tam giới đẹp nhất tiên tử hàng Nga tiên tử, phát sinh một số không thể miêu tả cố sự. Bị kiền hoàng thúc theo trong lúc ngủ mơ bị lay tỉnh. Quỷ a. Vừa tỉnh dậy, bị kiền hoàng thúc liền thấy một trương đáng sợ gương mặt. Nhị nha, là ngươi a, dọa ta một hồi. Đột nhiên, bị kiền phát hiện không hợp lý. Y phục của hắn đâu? Nhị nha, chúng ta tối hôm qua. Bị kiền không dám tin nhìn lấy là 43 tuổi đại thẩm thị nữ. Xấu lắm, hoàng thúc. Ngươi đã nói muốn cùng người ta sinh hầu tử, muốn cùng người ta một đời một kiếp. Làm xấu. Nhị nha lắc lắc tay. Bị kiền hoàng thúc không tiếp thụ được cái này kích thích, trực tiếp ngất đi. Làm Lâm Phàm trở lại triều ca thời điểm, toàn thành người cũng đang thảo luận một việc. Hoàng thúc bị kiền ăn chính mình ngã vào đều không ai muốn đại thẩm thị nữ. Nhan trị, đối với nữ nhân mà nói là thêm điểm cổ, nhưng không có nhan trị nữ nhân, đối có hiền danh nam nhân mà nói là khác loại thêm điểm cổ. Bị kiền hoàng thúc ăn hết ngã vào đều không ai muốn thị nữ tin tức truyền ra, triều ca chi dân lần nữa đối với hắn ảo hào đổi mới. Lần nữa cho rằng bị kiền hoàng thúc có hiền danh, là một vị hiếm thấy đại tài. Không phải đại tài, như thế nào lại nguyện ý tiếp nhận một cái khủng long? Liên mang theo, mắng bị kiền hoàng thúc rau muốn tiếng hô, đều ít đi rất nhiều. Chương 638, bị kiền, trung thành tuyệt đối. Lâm Phàm trở lại hoàng thành, bị kiền hoàng thúc một mực nơm nớp lo sợ. Lâm Phàm trở về cùng ngày, bị kiền hoàng thúc toàn thân rét run, tùy thời chờ đợi người đến cửa bắt hắn. Nhưng hắn không đợi người tới. Ngày thứ hai, bị kiền hoàng thúc phái đi tìm hiểu tin tức người hồi báo. Hoàng thúc, bệ hạ trong đội xe nhiều một vị phi tử, nghe nói là bệ hạ 7 ngày trước trên đường gặp phải, phi tử đối bệ hạ vừa gặp đã cảm mến, tự động ngã vào. Bị kiền hoàng thúc gáp lực lửa giận trong lòng. Bệ hạ là người bác gái, khó tránh khỏi có tâm tư không chính người mượn mỹ lăn lộn đến bên cạnh bệ hạ. Thân là thân tử, chúng ta muốn thay bệ hạ đem tốt quan. Vị này phi tử tên gọi là gì? Bạch Vô Hà. Hồi báo người khó khăn nói nổi danh tự, đầu thấp đủ cho thấp hơn. Bị kiền hoàng thúc tuy nhiên đã sớm biết, nhưng nghe được về sau vẫn là sắc mặt hơi đổi. Bệ hạ, ngươi hồ đồ, hoang đường a. Hoàng thúc vị hôn thê đều đánh chủ ý ta. Chật, bị kiền hoàng thúc nắm chặt quyền đầu, âm thanh cho cũng mộng, khiến người ta nhìn thấy cái gì gọi trung thành tuyệt đối thần tử. Thuộc hạ của hắn sớm bị hắn tẩy não, trở thành hắn trung thành tín đồ. Ngoại nhân mang hắn rau muống thời điểm, thuộc hạ của hắn không hề động dao động. Chính như Bạch Vô Hà lúc ấy đối với hắn không dao động một dạng. Hoàng thúc, trụ vương hắn khinh người quá đáng, ngươi vì đại thương trung thành tuyệt đối, đổi lấy lại là bực này xuống chẳng. Đáng ra không? Chúng ta phản đi. Trụ vương hoang đường, liền tương lai hoàng tẩu đều không dung tha. Hoàng thúc, phản đi. Bị kiên hoàng thúc tâm phúc ảo ảo chân thuật. Nếu không phải không người là Lâm Phàm đối thủ, sớm phản. Tuy nhiên bọn họ đều biết Lâm Phàm cùng thánh nhân có ước định, không thể tùy tiện xuất thủ, nhưng Lâm Phàm không xuất thủ, cũng là một loại chấm nhiếp. Im ngay, không cho phép các ngươi nói như vậy bệ hạ. Hán. Dù sao cũng là bệ hạ a. Từng chữ nói ra, nặng tựa và cân. Lời ấy lời này, chỉ có trung thành người mới có thể nói ra. Cái này cần đối vương triều, đối hoàng đế hoài lớn bao nhiêu trung thành mới có thể nói ra. Tâm phúc đội phục đồng thời, ao ào vì bị kiền hoàng thúc cảm thấy không đáng. Ta. Thần, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nhưng quân muốn thần vợ, thần. Bị kiền hoàng thúc mất đi lực lượng, ngồi chồm hôm trên mặt đất, trong mắt mang theo nước mắt. Tâm phúc nhóm đều đồng tình bị kiền hoàng thúc, khinh bị Lâm Phàm. Thế mà, bọn gia hỏa này hồn nhiên không nghĩ tới, là bị kiền hoàng thúc đem Bạch Vô Hà đưa cho Lâm Phàm. Hôn quân ôm mỹ nhân, chính mình lại ôm khủng long. Không có so sánh thì không có thương tổn. Bị kiền hoàng thúc tâm đau hơn. Buổi chiều, cơ hồ toàn bộ triều ca người đều biết, Lâm Phàm tân thu phi tử là bị kiền hoàng thúc vị hôn thê. Thu hoàng tẩu. Nhưng tin tức này truyền đi thời điểm, toàn bộ triều ca sôi trào. Nghị luận việc này thanh âm, so nghị luận đại thương đánh bại thiên đình liên quân còn nhiều hơn. bị Kiên Hoàng thúc phủ đệ bọn hạ nhân ra ngoài, đều có thể cảm nhận được bên đường quăng tới đồng tình ánh mắt. Nhiều người là đồng tình người yếu.
Tái rồi, tái rồi, bị Kiên tái rồi.
Triều ca khắp nơi đều đang nghị luận, liên triều trung đại thần đều trong bóng tối thêm vào đồng tình bị Kiên Hoàng thúc lên án Lâm Phàm hàng ngũ. Cũng trách không được bọn họ, dù sao ngoại trừ người trong cuộc, không có người biết chân tướng. Hệ so sánh làm người bên cạnh cũng không biết, chớ nói chi là triều trung đại thần. Lâm Phàm tại vương cung cũng nghe đến một số nghị luận, có một loại lịch sử trở về quỹ đạo ảo giác. Phong thần bên trong trụ vương giống như chính là như vậy, chí ít phong thần bảng là như thế viết. Hắn đăng lâm đế tọa, tuyên để bị Kiên Hoàng thúc đến đây gặp cô. Hắn trướng cái kia được rồi. Bị Kiên Hoàng thúc tại phủ đệ tiếp vào trong cung truyền đến ý chỉ, sau lùi lại mấy bước, trung điệp đâm vào trên cây cột, phía sau lưng mồ hôi đầm địa. Bị Kiên Hoàng thúc, mời đi. Đừng để bệ hạ đợi lâu. Tuyên chỉ vệ quan đạo, tay nắm chặt chuôi đao, hai mắt lấp lánh nhìn lấy bị Kiên Hoàng thúc. Tựa hồ chỉ cần bị Kiên Hoàng thúc nói ra một tiếng không đi, liền sẽ rút đao khiêu chiến.
Không thể đi a, chủ công.
Bị Kiên Hoàng thúc tâm phúc liên tục khuyên nhủ. Chúng ta cái này che chở ngươi giết ra ngoài, hôn quân có thánh nhân ước thúc tại, không thể ra tay. Chúng ta tuyệt đối có thể giết ra ngoài. Bị Kiên Hoàng thúc tâm động, cùng đi vương cung tiếp nhận không biết tên vận mệnh so sánh, bị Kiên Hoàng thúc càng vui giết ra ngoài. Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định Bạch Vô Hà hướng trụ vương cầu xin tha thứ hắn nhất mệnh, nhưng đến giờ phút này, hắn ngược lại hoài nghi. Vạn nhất Bạch Vô Hà ái mộ hư vinh, không có hướng trụ vương cầu xin tha thứ hắn nhất mệnh đâu. Lại vạn nhất trụ vương bội bạc, ăn sạch sẽ không nhận nợ đâu. Giờ khắc này, hắn hối hận, hắn càng khuynh hướng cùng giết ra ngoài. Thế mà hết thảy đều trễ, vì để cho trụ vương tha mạng, hắn bỏ ra quá nhiều, quá nhiều. Trơ mắt nhìn lấy tương lai vương phi Bạch Vô Hà hướng trụ vương khẩn cầu, bỏ ra nhiều như vậy, bị Kiên Hoàng thúc đến ngàn cân treo sợi tóc thay đổi chủ ý. Chúng ta giết, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Sớm biết thì không cho Bạch Vô Hà hướng hôn quân khẩn cầu. Bị Kiên Hoàng thúc lòng như lao cắt, thất khiếu linh lung tâm đều không đủ dùng. Đang lúc hắn muốn nói ra đằng sau mấy chữ lúc, một cái vòng eo nhanh đạt đến thân cao đại thẩm chạy tới.
Tướng công, về sớm một chút, không nên vọng động.
Bị Kiên Hoàng thúc tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng, ngồi lên vệ quan viên chuẩn bị xong xe ngựa. Xe ngựa khởi động, bị Kiên Hoàng thúc thò đầu ra.
Nương tử, vi phu đi một lát sẽ trở lại.
Nôn. Đi vào vương cung, bị Kiên Hoàng thúc nhìn đến ngồi tại đế tọa phía trên Lâm Phàm. Chỉ cảm thấy Lâm Phàm bóng người vô cùng cao lớn, vẹn vẹn ngồi đấy thì có một cỗ to lớn uy áp hướng hắn ép xuống.
Phù phù.
Bị Kiên Hoàng thúc khống chế không nổi chính mình, thẳng tắp quỳ gối Lâm Phàm trước mặt. Quỳ rơi nháy mắt, hắn nhìn đến Lâm Phàm bên người ngồi đấy một người.
Bạch Vô Hà.
Đầu gối đụng âm thanh động đất là như vậy êm tai, để bị Kiên Hoàng thúc xấu hổ không dám ngẩng đầu.
Tội thân bị Kiên, khấu kiến bệ hạ.
Bị Kiên Hoàng thúc đầu rạp xuống đất.
Đứng lên đi.
Người tới, ban thưởng ghế ngồi.
Lâm Phàm nói.
Lúc này, có người cho bị Kiên nhắc đến cái ghế.
Nói một chút ngươi sai ở nơi nào.
Đối Lâm Phàm tới nói, bị Kiên Hoàng thúc là chỉ con kiến hôi, muốn giết cứ giết, giết cùng lưu bất quá là nhìn tâm tình.
Tội thần không biết mình sai ở đâu, tội thần làm hết thảy cũng là vì đại thương.
Không, ngươi làm hết thảy chỉ là vì chính mình, bất quá là cho mình dã tâm phụ thêm quang chính vị bở lấy cớ mà thôi.
Đã, ngươi chết cũng không hối cải.
Ngươi tới, kéo ra ngoài.
Chém.
Lâm Phàm ánh mắt rét run. Hắn ghét nhất những cái kia làm hắn gian, còn tự cho là đường con cứu quốc không biết liêm sỉ chi đồ.
Thật đường con cứu quốc cũng được.
Vấn đề là không có.
Bệ hạ, ngươi đã nói tha cho hắn nhất mệnh.
Bạch Vô Hà vội vàng nói, không nhìn tới bị Kiên Hoàng thúc.
Bị Kiên Hoàng thúc để cho nàng thất vọng cực độ.
Thật tốt, thì theo ái phi.
Cô tha cho hắn nhất mệnh, bất quá muốn nhìn hắn tạo hóa.
Lâm Phàm nói, nhìn về phía bị Kiên Hoàng thúc lần nữa mang lên băng lãnh. Vì bản thân chi tư, không để ý đại cục, không để ý ngàn vạn đại thương bách tính chết sống, không để ý tiền tuyến tướng sĩ hy sinh. Tại đại thương cùng thiên đình liên quân đại chiến thời điểm, dự định đăng cơ làm hoàng đế, lại thả đi Tây Bá Hầu.
Cô tốt Hoàng thúc, cô rất ngạc nhiên, tâm của ngươi có phải hay không hắc, cũng hoặc là không có lương tâm.
Người tới, đem Hoàng thúc mang xuống.
Đem tim của hắn móc ra, cô muốn nhìn hắn có hay không tâm, tâm có phải hay không hắc.
Yên tâm, cô đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng, chỉ cần ngươi không có tâm cũng có thể sống.
Bạch Vô Hà dự định quỳ xuống cầu khẩn, Lâm Phàm bắt lấy tay của nàng, không có để cho nàng quỳ xuống.
Bệ hạ, tha mạng a.
Tội thần thật tuyệt không hài lòng.
Bị Kiên Hoàng thúc hết sức cầu khẩn bị kéo ra đại điện.
Bệ hạ, tội thần đối đại thương, đối trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng.
Đi hướng hình đài trên đường, này thanh đẫm máu và nước mắt.
Nếu như nghe thanh âm phân biệt trung thần, lúc này bị Kiên Hoàng thúc tuyệt đối là vạn cổ trung thần.
So sánh phía dưới, bị Kiên Hoàng thúc trong miệng bệ hạ cũng là vạn cổ hơn quân.
Vệ quan tướng bị Kiên Hoàng thúc lôi ra vương cung, kéo hướng chợ bán thức ăn.
Bởi vì Lâm Phàm để tại chợ bán thức ăn hành hình, làm cho tất cả mọi người nhìn xem bị Kiên Hoàng thúc có hay không tâm.
Chương 639, người vô ý có thể sống không?
Trên đường, tỷ can Hoàng thúc tiếp tục phát huy diễn đế cấp diễn kỹ, thanh âm đấm máu và nước mắt hô to.
Thần đối đại thương, đối trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng.
Một số không rõ ràng cho lắm ăn dưa người qua đường ảo ảo nghị luận mở.
Đây không phải tỷ can Hoàng thúc sao?
Làm sao hạ ngục, còn giống như muốn họ chạm.
Không phải họ chạm, là muốn moi tim.
Trụ vương nói muốn đem tim của hắn móc ra.
Thật ác độc.
Chỗ nào hung ác rồi?
Trước đó tỷ can Hoàng thúc nghĩ đến thay thế bệ hạ, hiện tại bất quá là trừng phạt đúng tội.
thủy quân, lan đi. Phát ra các loại nghị luận đều có. Trên trời, Thiên Đế đi tuần vừa vặn đi ngang qua, nhìn đến phía dưới náo nhiệt, đối Thái Bạch Kim Tinh nói: "Vì hoàng vị giết chết chính mình thúc thúc, chủ vương không được a. Chúng tiên đậu đen rau muống, dựa vào, ngươi không vì hoàng vị, liền muội muội mình đều trấn áp, cũng không kém là bao nhiêu." Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, chúng tiên không có một cái dám nói Thiên Đế không phải. Bệ hạ, tỷ can kỳ thanh đẫm máu và nước mắt, sợ có lớn lao oan khuất. Làm phái bốn mùa tinh quân tuyết rơi, lấy tháng 6 tuyết rơi cảnh cáo dân gian. Thái Bạch Kim Tinh trần thuật nói. Thiên Đế ánh mắt sáng lên, tự nhiên vui lòng cho Lâm Phàm lột nạn. Mau nhìn, tuyết rơi. Tháng 6 tuyết rơi a. Một vị ăn dưa bách tính cảm thấy cổ mắt lạnh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mảng lớn tuyết hoa từ trên trời bay xuống. Chỉ chốc lát, chiều cao biến thành xương trắng một mảnh. Tháng 6 tuyết rơi, tỷ can hoàng thúc thật có oan khuất. Mạc Tu Hiếu, tỷ can hoàng thúc tốt như vậy người làm sao khả năng muốn làm hoàng đế? Hoàng thúc là cho chúng ta suy nghĩ a. Lên tiếng là chư hầu phái tới triều ca thủy quân. Phong thần đại kiếp bên trong, tạo phản chư hầu cũng không chỉ Tây Bá hầu một đường. Đúng rồi, có nội tình. Nói đến nội tình, lúc này lại có chư hầu thủy quân, sinh động như thật nói lên, trụ vương chỗ lấy muốn trừ hết tỷ can, là bởi vì trụ vương đoạt tỷ can vị hôn thê. Dân chúng sợ ngây người. Đây chính là hoàng tẩu. Trụ vương vậy mà liền hoàng tẩu đều không dung tha. Không phải nói tỷ can hoàng thúc muốn làm hoàng đế, lại thả đi Tây Bá hầu, vậy hạ mới hạ chỉ giết hắn sao? Có người không rõ ràng cho lắm. Hừ, bất quá là Mạc Tu Hữu tội danh. Chân tướng kỳ thực là trụ vương bá hoàng tẩu, lại mượn cớ giết chết hoàng thúc. Nghe nói, đem moi tim chi hình vẫn là hoàng tẩu đề nghị, nói là nàng ngã bệnh, muốn cầm nhân tâm hạ dược. Làm sao có thể? Có cái gì không thể nào? Theo ta thấy, vị này hoàng tẩu cũng là con hồ ly tinh. Bát quái vĩnh viễn thật sự tướng hấp dẫn hơn người. Lan truyền tốc độ quá nhanh, rất nhanh truyền khắp triều ca. Trong vương cung, Lâm Phàm nghe được tin tức, gãi gãi đầu, biểu thị lịch sử thật đúng là kinh người giống nhau. Thiếu đi đát kỳ yêu hồ, lại thêm một cái bạch hồ thai họa cô giang sơn. Lâm Phàm thần sắc cổ quái. Tại bách tính tin đồn bên trong, Bạch Vô Hà là một cái ngàn năm bạch hồ, cùng Đát Kỷ cùng nhau chuyên môn thai họa đại thương Giang Sơn. Bệ hạ, có cần hay không thần đem những cái kia lan ra lời đồn người, hết thảy bắt lại giết? Phí Trọng không người hỏi, không dám ngẩng đầu, rất sợ ngẩng đầu nhìn đến bị bách tính tin đồn Bạch Vô Hà. Theo như đồn đại, Bạch Vô Hà khuynh quốc khuynh thành, nhìn một chút cũng có thể làm cho nam nhân chủ động vì nàng tự sát. Phí Trọng tuy nhiên không tin tưởng lắm những thứ này truyền ngôn, nhưng có Bạch Vô Hà ở bên người, hắn thật có áp lực lớn lao, dường như tùy thời đều có thể chết đi. Phí Trọng quên, Bạch Vô Hà tại thời điểm Lâm Phàm cũng tại. Hắn cảm nhận được là Lâm Phàm uy áp. Không cần, một đống tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cô thì thích nhìn những vật nhỏ này nhảy nhót, tuyệt vọng. Lâm Phàm đưa tay ngăn cản Phí Trọng giết người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên trời bay xuống tuyết hoa đột nhiên đình chỉ. Ngưng như vậy một hồi, lại lần nữa rơi xuống. Lâm Phàm đối với bầu trời xa xa chắp tay, nguyên lai là anh vợ đến. Thiên Đế trên mặt ý cười biến mất không còn tăm tích, hung hăng nhìn một chút Lâm Phàm, đối chúng tiên nói, chúng ta đi. Thiên Đế rời đi, rơi xuống tuyết bay đình chỉ. Lâm Phàm đánh ra Phí Trọng rời đi, bắt lấy Bạch Vô Hà tay, yên tâm, cô nói lời giữ lời. Cô tha cho hắn nhất mệnh. Lâm Phàm còn có một câu không có bổ sung, cô để hắn sống không bằng chết. Ngươi nói tha cho hắn nhất mệnh, động lòng người vô tâm có thể sống sao? Bạch Vô Hà nói. Đem nhân tâm móc ra vẫn là tha cho nhất mệnh sao? Người vô tâm không thể sống. Bất quá, thì can hoàng thúc có thể, bởi vì có cô tại. Hình đại, hành hình đã đến giờ. Chủ trì hành hình là Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Người tới, hành hình. Vũ Thành Vương không phải không minh chân tướng ăn dưa bách tính, hắn biết tỷ can hoàng thúc cái gọi là đường con cứu quốc chân tướng là cái gì. Đơn giản là dạ tâm, nói dễ nghe đi nữa còn không phải muốn làm hoàng đế. Trụ vương là Vũ Thành Vương em rể, tỷ can muốn lật đổ trụ vương, Vũ Thành Vương so sánh làm có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Hắn lạnh lùng nhìn lấy tỷ can, tay cầm lệnh tiễn, đang muốn ném ra. Tỷ can hoàng thúc đột nhiên nói, phi hổ huynh, ngươi thì không lo lắng chính mình thê tử sao? Hoàng phi hổ nắm lệnh tiễn tay cứng đờ, muốn nói không lo lắng, đó là giả. Bệ hạ anh minh thần võ, tỷ can hoàng thúc. Ngươi nhiều lần vu khống bệ hạ là mục đích gì? Đem hắn miệng ngăn chặn, hành hình. Có người cầm vải rách ngăn chặn tỷ can miệng. Một cỗ cá ướp muối giống như hôi thối kém chút đem so với làm hoàng thúc hun ngất đi. Nhìn lấy tới gần sáng loáng đao quang, tỷ can hoàng thúc sợ. Cấp pháp trường đây này, ta môn khách đâu? Nói tốt muốn vì ta đi chết đây này. Tỷ can nhìn chung quanh một vòng, không thấy được một vị tâm phúc, một vị môn khách. Tỷ can, không cần nhìn, không ai sẽ đến cứu ngươi. Bệ hạ sớm bảo đại quân đưa ngươi phủ đệ bao vây lại. Ngươi môn khách, tâm phúc của ngươi mọc cánh khó thoát. Yên tâm. Bệ hạ không có làm khó bọn họ, chính như bệ hạ không có làm khó ngươi một dạng. Vệ tiếng phổ thông rơi, giơ tay chém xuống. Tại tỷ can hoàng thúc không có kịp phản ứng trước đó, một đao đâm vào tỷ can tim. Chợt, thất thải quang mang xông lên trời không. Lâm Phàm theo vương cung nhìn đến ngút trời thất thải quang mang, minh ngộ nói, thì ra là thế. Thất khiếu linh lung tâm, tâm hồn quá nhiều, tâm cơ quá nhiều, trong lịch sử, ngươi thế nhưng là một vị người tốt, đáng tiếc, cái thế giới này không phải trong lịch sử phong thần thế giới, mà ngươi là một cái người xấu. Bạch Vô Hà nghe không hiểu Lâm Phàm đang nói cái gì. Cái gì lịch sử? Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi có thể thông qua thời gian trường hạ, đoán trước tương lai? Bạch Vô Hà hỏi. Ha ha, làm sao có thể? Chúng ta đi thôi, đừng để hoàng thúc đợi lâu. Lâm Phàm nắm lên Bạch Vô Hà tay, biến mất tại vương cung. hai người xuất hiện tại chợ bán thức ăn. Lâm Phàm gánh lấy trọng trách, chịu trách nhiệm rau muống, Bạch Vô Hà ở một bên thay hắn lướt qua không tồn tại mồ hôi. Hình đài, hành hình hoàn tất, Tỷ Can Hoàng Thúc nhìn đến chính mình tâm bị đào ra. Ta không chết. Tỷ Can Hoàng Thúc không dám tin. Người vô tâm, sao có thể sống? Mọi tim chi hình đã qua, bệ hạ có chỉ, như Tỷ Can không chết, thì khoan dung hành vi phạm tội, giáng thành thứ dân. Hoàng Thúc, ngươi tự do. Hoàng Phi Hổ đi vào Tỷ Can trước mặt, thay Tỷ Can giải khai gông xiềng. Ngươi đi đi, làm một người phú gia ông, bệ hạ không sẽ giết ngươi. Tỷ Can nhất thời không có kịp phản ứng, thẳng đến nhìn đến lòng của mình bị trăng tốt, mới thức tỉnh. Không giết hắn, so giết hắn rất tàn nhẫn. Vừa nghĩ tới trong nhà vòng eo nhanh chặn cửa thê tử nhị nha, Tỷ Can lạnh run, Lâm Phàm đây là để hắn sống không bằng chết à? Hắn cưới nhị nha là vì cái gì, còn không phải là vì hiền danh? Hiện tại Lâm Phàm đem hắn giáng thành thứ dân, nhị nha còn hữu dụng sao? Vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng nhị nha tiếp tục sinh hoạt, so có làm hay không, bệ hạ, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, thần cũng nên đi. Nói, một đầu vọt tới trụ cột. Dân chúng nhìn, đều nói Tỷ Can là một vị tốt hoàng thúc. Người tới, đưa hoàng thúc trở về. Hoàng Phi Hổ sai người đưa Tỷ Can trở lại về phủ đệ. Chương 640, thân công báo. Trên đường trở về, Tỷ Can thất hồn lạc phách, rời nhà càng gần càng sợ hãi. Trên trời tuyết rơi đình chỉ, đi trên đường bắt đầu trượt, Tỷ Can kém chút ngã xuống. Bán rau muống. Lâm Phàm gọi, hoàng thúc, đến điểm rau muống không? Tỷ Can nhất thời bừng tỉnh. Chính mình có hộ vệ hộ tống, bán đồ ăn người có thể vô thanh vô tức tiếp cận bên cạnh hắn. Nhìn lại, phát hiện hộ tống binh lính của hắn không biết tung tích. Rau muống. Tỷ Can quan sát tỉ mỉ Lâm Phàm, cảm thấy Lâm Phàm rất quen mặt. Lâm Phàm không có đổi hoán hình diện mạo. Tu vi đến Lâm Phàm bước này, chỉ nếu không muốn khiến người ta nhận ra, không cần biến hóa hình dáng tướng mạo đều không nhận ra. Tươi mới rau muống. Đồ ăn vô ý có thể sống, người vô ý có thể sống không? Lâm Phàm cười hỏi. Cả kinh Tỷ Can tay run một cái, chụp trong tay đồ ăn rơi trên mặt đất. Ngươi là trụ vương phái tới. Tốt một cái trụ vương, cướp ta vị hôn thê, nghĩ không ra vẫn không buông tha ta. Giết ta đi, ta không muốn sống. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Nhất định muốn trả lời. Vậy thì tốt, ta nói người vô ý không thể sống. Ta không muốn sống. Vừa dứt lời, Tỷ Can phát hiện, trước mắt bán đồ ăn người trẻ tuổi dung mạo dần dần cùng Lâm Phàm dung mạo dung hợp. Là ngươi, trụ vương. Đem vương phi trả lại cho ta. Ngươi lúc đó nếu không phải có ý, biết không tỷ vết sẽ vì ngươi hướng ta cầu tình, không tỷ vết sao lại rời bỏ ngươi. Nguy nan thời khắc, để vị hôn thê hy sinh, cứu chính mình. Hoàng thúc, ngươi trước tiên cần phải học biết là người. Lâm Phàm vỗ vỗ Tỷ Can bả vai. Không tỷ vết ngay ở chỗ này. Ngươi hỏi nàng một chút, nàng có chịu hay không theo ngươi rời đi. Tỷ Can thấy hoa mắt, nhìn đến Bạch Vô Hà ngay tại Lâm Phàm bên người. Hai người trai tài gái sắc, dường như trời tạo đất tạo một đôi. Vương phi, ta không thể không có ngươi. Trở về đi, ta biết sai. Bạch Vô Hà quay đầu, không có nhìn hắn. Người ta ân tình rõ ràng. Bệ hạ, đi thôi. Ừm. Lâm Phàm gật đầu, mang theo Bạch Vô Hà rời đi. Người vô ý không thể sống. Hoàng thúc, nhớ kỹ, làm người phải có lương tâm. Thật tốt sống sót đi. Tỷ Can đuổi theo, một trận gió cuốn lên tuyết rơi, mông lung ánh mắt. Làm tuyết hoa tán đi, Tỷ Can phát hiện mình trở lại chính mình phủ đệ, bị nhị nha ôm vào trong ngực, kém chút không có hoảng sợ ngất đi. Chủ vương, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Thất bại giả kết thúc lờ mờ, người thắng lợi viết lịch sử. Tỷ Can hoàng thúc đưa về lộn xộn, lật không nổi một tia bọt nước, mỗi ngày cùng đắng chát, sầu bi làm bạn, một ngày bằng một năm, nhị nha gặp còn tưởng rằng hoàng thúc bởi vì bị giáng chức thứ dân mà lòng sinh khổ lan lộn. So sánh cùng nhau, Lâm Phàm mỗi ngày qua được gọi là mỹ hảo. Ngoại trừ ngẫu nhiên xử lý chính vụ, trên cơ bản đều tại du ngoạn. Đại thương cảnh nội bất ổn. Nói đùa, có Lâm Phàm thực lực cường đại trấn áp, ai dám bất ổn. Thánh nhân ước thúc Lâm Phàm không thể tùy tiện xuất thủ, nhưng Lâm Phàm không xuất thủ đều là chiến lực. Thiên đình tiên đế cũng không thế nào xuất thủ, có người đánh lên thiên đình sao? Ngoại trừ Lâm Phàm, đánh lên thiên đình có bao nhiêu còn sống? Phong thần đại kiếp làm sao bắt đầu? Lâm Phàm cười cười, lấy ngón tay gõ bàn, tiếng đánh rất có tiết tấu. Cô chờ lâu như vậy, Tây Kỳ, Tây Bá Hầu cái kia có động tác ca. Thánh nhân cần lấy đại kiếp tẩy bài, cô đồng giả cần. Cô muốn đạp trên ngàn vạn thất bại giả thi thể thành tựu chuẩn thánh, duy có thành tựu chuẩn thánh mới có đối kháng thánh nhân nắm chắc. Thánh nhân lấy thiên địa làm bàn cờ, Lâm Phàm đồng dạng lấy thiên địa làm bàn cờ. Người nào làm quân cờ, thì nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Lâm Phàm là trên bàn cờ trọng yếu một con, nhưng Lâm Phàm tâm không tại bàn cờ. Lâm Phàm lấy kỳ thủ ánh mắt còn chờ ván cờ. Hiện tại, ván cờ điểm đột phá không ở trên người hắn, mà tại Tây Kỳ. Lúc này, Tây Kỳ Tây Bá Hầu mới là trên bàn cờ trọng yếu một con, cũng là Lâm Phàm quân cờ. Lâm Phàm muốn mượn phong thần chi chiến, định thiên địa càn khôn, khiến chư thần yên lặng, vì nhân tộc mở ra một cái thái bình tình thế. Mà không phải giống về sau Tây Du như thế, Tây Hạ Ngưu Châu còn có nhiều như vậy ăn người yêu quái. Tây Bá Hầu, ngươi cũng nên động. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Tây Kỳ. Bệ hạ. Một cái cung trang mỹ nhân nện bước bước liên tục đi tới, đánh gây Lâm Phàm trầm tư, kéo lại Lâm Phàm cánh tay, khẽ nói: "Chiều ca tới vị cổ quái nói người, nói thiếp thân là hồ ly tinh, có thể thiếp thân không phải hồ ly. Ở đâu ra mù đạo nhân?" Lâm Phàm hôn một cái Bạch Vô Hà. Thấy thế nào đều nhìn không ra Bạch Vô Hà chỗ nào giống hồ ly tinh. Rõ ràng là một đầu bạch giao được không? Côn Lôn Sơn. Nghe Bạch Vô Hà kiểu nói này, Lâm Phàm ngược lại là phát hiện, Bạch Vô Hà trên người giao long chi khí phía trên, quanh quẩn khí vận bên trong có một con hồ ly. Quái thì quái tại, con hồ ly này cùng đắc kỷ khí vận hình thành cái kia giống như lúc. Kiếp số vận chuyển, hai họa đại thương giang sơn yêu hồ khí vận một phân thành hai. Bạch Vô Hà khí vận, cái kia cùng cô lấy mạc tu hữu tội, đánh ra tỷ can hoàng thúc có quan hệ. Vốn nên bởi vì đắc kỷ mà ra tay, hiện biến thành Bạch Vô Hà, khí vận một bộ phận chuyển hướng Bạch Vô Hà. Lâm Phàm suy nghĩ, không thì vết, cái kia vị đến từ Côn Lôn Sơn đạo nhân hiện ở nơi nào? Lâm Phàm hỏi Bạch Vô Hà, đạt được trả lời, Lâm Phàm khiến người ta đem vị kia đạo nhân mời đến. Nửa giờ sau, một vị cưỡi hắc báo đạo nhân tiến vào vương cung. Đạo nhân trên nót có cái bao, như bị người vừa gõ không lâu. Nhìn đến đạo nhân một khắc, Lâm Phàm trực tiếp hỏi, thân công báo, ngươi sư huynh Khương Tử Nha đâu? Thân công báo gặp qua bệ hạ. Nói ra thật xấu hổ, Khương Tử Nha thừa dịp bần đạo không phòng bị, đánh cho bất tỉnh bần đạo, cầm đi phong thần bảng. Hiện không biết tung tích. Thân công báo chỉ trên nót bao nói, ngươi vững tin ngươi không có đảo lại nói. Nói như vậy, phong thần bảng tại Khương Tử Nha trong tay. Lâm Phàm hỏi, nhìn ra thân công báo xa lánh. Thân công báo là tiệt giáo môn nhân, ấn ban đầu lịch sử, phong thần chi chiến, hắn sẽ đứng tại trụ vương một bên. Nhưng là hiện tại, Lâm Phàm đối với Tam Tiêu Hô tỷ tỷ, tiệt giáo môn nhân đối Lâm Phàm có hảo cảm mới là lạ. Lâm Phàm hoài nghi, thật đánh lên, tiệt giáo có thể có bao nhiêu tiên nhân đến giúp hắn, nói không chừng, tất cả đều không theo kịch bản đứng ở xiển giáo bên kia. Đúng vậy. Thân công báo trả lời. Đạo trưởng triều bái ca vì chuyện gì? Hướng bệ hạ cầu xin một quan viên nửa trước. Đạo trưởng lúc này thời điểm hướng cô cầu xin một quan viên nửa trước, chẳng lẽ nhìn ra cô muốn đi ngược chiều phát tiên, lấy thiên đế thay thế, đạo trưởng muốn làm một vị tòng lòng công thần. Lâm Phàm tự tiếu phi tiếu nói. Thân công báo vội vàng lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Quả thật như truyền ngôn như thế, trụ vương đã đợi không kịp, thời khắc muốn thay thế thiên đế sao?